Chương 1378 Trung ương Thần Sơn không người có thể đăng đỉnh. Chương 1378 Trung ương Thần Sơn không người có thể đăng đỉnh. Nhìn bộ dạng này, còn lại tứ đại siêu các loại tiên quốc mạnh nhất thiên kiêu cùng cái này Mộ Phong làm ra lựa chọn giống vậy, đều leo lên Trung ương Thần Sơn. Vạn Sơ Tiên Hoàng mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm trên hư không hình ảnh, liếc nhìn Tạo Hóa Tiên Hoàng, nói: "Hoàng phụ huynh, ngươi cảm thấy trong bọn họ có người có thể đăng đỉnh sao?" Cửu Lê Tiên Hoàng cũng là nhìn về phía Tạo Hóa Tiên Hoàng, cũng nghĩ nhìn xem Tạo Hóa Tiên Hoàng trả lời thế nào. Hoàng phủ Vô Kỵ trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: "Trước mắt đến xem, hẳn là không người có thể trèo lên được Trung ương Thần Sơn sơn đỉnh." "A, ngươi như thế chắc chắn?" Cửu Lê Tiên Hoàng hiếu kỳ hỏi. Hai vị đối với Tạo Hóa Tiên Thổ biết rất ít cũng có thể thông cảm được, trong lúc này Thần Sơn chính là Tạo Hóa Tiên Thổ thế giới thứ hai hạch tâm. Hoàng phủ Vô Kỵ không đội không chậm giải thích: "Ở Trung ương Thần Sơn đỉnh núi, hoàn toàn chính xác tồn tại một tòa Trung ương thần miếu, thần này miếu thống lĩnh tất cả trên Thần Sơn thần miếu. Thu hoạch được Trung ương thần miếu, cũng mang ý nghĩa thu được toàn bộ Thần Sơn khu vực tất cả đại la huyền khí cùng đạo tắc, đủ để đặt vững đại la kim tiên chi cơ. Nhưng đăng đỉnh độ khó lại là cực cao, dựa theo thiên đạo khí linh thiết lập, đăng đỉnh tiêu chuẩn thấp nhất chính là đại la huyền tôn, nếu không phải đại la huyền tôn trở lên người, cơ bản đừng đùa." Vạn Sơ Tiên Hoàng, Cửu Lê Tiên Hoàng hai người ngạc nhiên, ánh mắt cổ quái không thôi. Mà Hoàng phủ Vô Kỵ lời nói cũng không nhỏ, Hoàng Kim Khán Đài đông đảo thế lực chi chủ nghe được là nhất thanh nhị sở. Trong lúc nhất thời, dẫn tới một trận xôn xao. "Tạo Hóa bệ hạ, cái này không hợp lý đi, Trung ương Thần Sơn độ khó cùng thu hoạch hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp à?" Đột nhiên, Thiên Đạo Tông Vũ Mặc mở miệng đưa ra chất vấn: "Vạn Quốc Tiên Chiến không có khả năng có đại la kim tiên cường giả, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa vĩnh viễn cũng không có khả năng có người có thể đăng đỉnh Trung ương Thần Sơn?" Hoàng phủ Vô Kỵ gật đầu, nói: "Đúng là như thế, đây là thiên đạo khí linh tự hành thiết trí độ khó, dựa theo thiên đạo khí linh ý tứ, chỉ có tiên đế chi tư tuyệt đại thiên kiêu có thể đăng đỉnh Trung ương Thần Sơn. Tại thiên đạo khí linh xem ra, không có tiên đế chi tư đều là tầm thường, không có tư cách đạt được Trung ương Thần Sơn bên trên đại cơ duyên, đây cũng là ta chắc chắn lần này không người có thể đăng đỉnh. Bởi vì Trung ương Thần Sơn độ khó so với lên trời còn khó hơn, bằng vào ta ánh mắt xem ra, nhóm này vạn quốc đội ngũ các thiên kiêu, không người nào có thể đạt tới thiên đạo khí linh tiêu chuẩn." Đám người xôn xao, bọn hắn không nghĩ tới trong lúc này Thần Sơn độ khó càng như thế độ cao. Tiên đế chi tư tiêu chuẩn quá cao, cái này hoàn toàn là đế tử cấp yêu nghiệt mới có thể đạt tới tiêu chuẩn. Nhưng nhìn chung toàn bộ đông vực, có tiên đế chi tư đế tử cấp yêu nghiệt có thể nói là lác đác không có mấy, tuyệt không vượt qua hai tay số lượng, từng cái đều là đế cấp thế lực kiệt xuất nhất hậu bối. Như Tạo Hóa Tiên Triều Hoàng Phủ Uyển, Hoàng Phủ Hàn, Tử Vi Tiên Triều Ôn Cần Du, Ôn Linh San chờ chút. Mà lần này Vạn Quốc Tiên Chiến vô số thiên kiêu, không người có thể đạt tới đế tử cấp yêu nghiệt độ cao, liền xem như công nhận Vạn Quốc Tiên Kiêu số 1 Lục Vạn Sâm, khoảng cách đế tử cấp yêu nghiệt cũng là có một khoảng cách. Vũ Mặc ngạc nhiên, nói: "Thì ra là thế, nói như vậy, bây giờ leo núi năm người này chẳng phải là đang làm vô dụng công? Thật sự là đáng thương năm cái tiểu gia hỏa." Vân Lam, Tử Tiêu, Mở Mịt cùng Bích Du Lịch bốn vị đế quân sầm mặt lại. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trung ương Thần Sơn độ khó càng như thế cao, đang đỉnh tiêu chuẩn thấp nhất lại là đại la huyền tôn. Nguyên bản bọn hắn đối với nhà mình thiên kiêu rất tự tin, đối bọn hắn đang đỉnh còn ôm lấy huyễn tưởng. Bây giờ, cái này huyễn tưởng bị Tạo Hóa Tiên Hoàng một câu triệt để tan nữa. Tuy nói Hoàng phủ Vô Kỵ nói rõ lần này Vạn Quốc Tiên Chiến cũng không khả năng có người có thể đăng đỉnh, nhưng Cửu Long Đài cùng Hoàng Kim trên khán đài đám người vẫn như cũng là làm không biết mệnh chú ý ngay tại leo núi năm người. Bọn hắn muốn nhìn một chút, năm người này cực hạn đến cùng ở nơi nào. Bởi vậy có thể phán đoán năm người tiềm lực cao thấp. Trong đó Mộ Phong có thụ chú ý, Cửu Long trên đài đông đảo quốc chủ lộ ra kinh diễm chi sắc, mà Hoàng Kim khán đài chúng thế lực chi chủ thì là nhiều hơn rất nhiều tiểu tâm tư. Mộ Phong tiềm lực có thể nói là cực cao, là lần này Vạn Quốc Tiên Chiến bên trong lớn nhất hắc mã, không ít thế lực chi chủ đều động lên tiểu tâm tư, đang nghĩ biện pháp nên như thế nào tranh thủ thất hắc mã này. Trung ương Thần Sơn bên trên, bóng đen cuộn cuộn, quỷ khóc sói gào. Vô số bám vào tại ngọn núi quỷ dị, tựa như bách quỷ dạ hành giống như, dương nhanh múa bước xâm nhập bất luận một vị nào người leo núi. Mộ Phong xa xa dẫn trước, quanh người hắn kiếm khí tung hành, tựa như triều tịch giống như hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Bốn phía quỷ dị bóng đen đều bị ngàn vạn kiếm khí xuyên thủng diệt vong. Từng luồng năng lượng thần bí không ngừng trả lại tiến vào Mộ Phong thể nội, làm hắn khí tức đang không ngừng tăng vọt. Đánh giết quỷ dị, trong cơ thể hắn tiên quan đồng dạng có thể hấp thu năng lượng, đồng thời phản hồi cho hắn một bộ phận năng lượng. Mà lại Trung ương Thần Sơn quỷ dị, vị chi Thần Sơn khu vực quỷ dị phải mạnh mẽ hơn nhiều, chỗ phản hồi tới năng lượng cũng là càng thêm phong phú. Theo không ngừng đánh giết quỷ dị, Mộ Phong khí tức đang không ngừng tăng vọt, tu vi không ngừng tới gần chân tiên bát trọng thiên. Khi Mộ Phong đến Trung ương Thần Sơn sườn núi chỗ thời điểm, tu vi của hắn đã đến gần vô hạn tại chân tiên cảnh bát trọng thiên, chỉ kém một lớp màng. Mà Trung ương Thần Sơn sơn nơi hung quỷ dị cũng là càng thêm khủng bố, trong đó yếu nhất đều là trung giai chân tiên sơ kỳ thực lực, cường đại nhất thậm chí đạt đến trung giai chân tiên đỉnh phong. Mà lại nơi đây quỷ dị số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, toàn bộ đều là trung giai chân tiên trở lên thực lực. Đây chính là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đủ để uy hiếp được bình thường chân tiên cảnh thất trọng thiên cường giả. Đến nơi đây, Mộ Phong vẫn như cũng nhẹ nhõm, hắn thậm chí ngay cả át chủ bài đều không có lộ ra đến, chỉ dựa vào lấy tự thân tiên lực biến thành kiếm khí liền có thể thông suốt tiếp tục tiến lên. Ân. Đột nhiên, Mộ Phong bước chân ngừng lại, hắn quay người nhìn về phía hậu phương. Chỉ gặp tại hắn phía dưới trăm mét có hơn, một vòng tử quang lấy cực nhanh tốc độ đang hướng về hắn bên này đuổi theo mà đến. Mộ Phong tiên thức cỡ nào cao minh, vẹn vẹn quét qua, liền biết ra đạo tử quang này chân diện mục đúng là Tử Tiêu Tiên Quốc Lục Vạn Sâm. Giờ phút này, Lục Vạn Sâm thể nội tử quang vạn đạo bắn ra, tử quang chỗ chiếu chỗ, quỷ dị tất cả đều xì xì bốc lên khói xanh, đại bộ phận tán loạn, căn bản khó mà tới gần Lục Vạn Sâm bản nhân. Lục Vạn Sâm leo núi tốc độ cực nhanh, chạy lướt qua như bay, không ngừng rút ngắn Mộ Phong khoảng cách. Cùng lúc đó, Mộ Phong còn phát hiện, tại Lục Vạn Sâm hậu phương, còn có ba đạo thân ảnh tại đi sát đằng sau lấy. Ba đạo thân ảnh này hắn cũng không xa lạ gì, theo thứ tự là Vân Lam Tiên Quốc Chu Thiên Dực, Mở Mị Tiên Quốc Tử Lăng Khói cùng Bích Du Tiên Quốc Thẩm Kế Dương. Có chút ý tứ. Mộ Phong thu hồi ánh mắt, đi lại trầm ổn mà kiên định tiếp tục leo núi, cũng không có bởi vì Lục Vạn Sâm bọn người ở tại sau lưng truy đuổi mà làm rối loạn chính mình tiết tấu. Bởi vì hắn nhớ tới Đốt Diệp Hoàng giáo huấn, trong lúc này Thần Sơn chân chính độ khó tại mây mù bao phủ bộ phận kia. Đăng Thử Sơn nhất định phải đầy đủ cẩn thận mới được, quyết không có thể tự loạn trợ cước, nếu không tất nhiên thiệt thòi lớn. Chỉ chốc lát sau, một vòng tử quang xuất hiện ở trước mắt của hắn, Lục Vạn Sâm tốc độ cực nhanh vượt qua hắn, đồng thời cản lại đường đi của hắn. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng trước mắt tóc đen xốc xếch thanh niên, nói có việc. Chương 1379 đột phá. Chân Tiên cảnh bắt trọng thiên. Chương 1379 đột phá. Chân Tiên cảnh bắt trọng thiên. Ngươi chính là Đại Thịnh Tiên Quốc Mộ Phong đi. Ta chính là Tử Tiêu Tiên Quốc Lục Vạn Sâm, ta có một chuyện hỏi. Lục Vạn Sâm nhìn thẳng Mộ Phong, nhìn từ trên xuống dưới người sau, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thẳng vào trước mắt thiếu niên tuấn mỹ. Mà hắn cũng phát hiện Mộ Phong tu vi, đúng là chân tiên cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, cái này khiến hắn càng thêm kinh ngạc. Bởi vì tại thí luyện quảng trường thời điểm, Mộ Phong chỗ biểu hiện ra tu vi bất quá là đê giai chân tiên thôi, lúc này mới không bao lâu liền thành cao giai chân tiên. Lục Vạn Sâm lập tức liền minh bạch, Mộ Phong trước đó hẳn là che giấu tu vi, kẻ này chân thực tu vi chính là cao giai chân tiên. Cái này khiến Lục Vạn Sâm trong lòng suy đoán càng thêm kiên định. Xin hỏi, Mộ Phong gặp Lục Vạn Sâm đối với hắn cũng không có ý, vuốt cằm nói, Đốt Diệp Hoàng thế nhưng là ngươi đánh chết. Lục Vạn Sâm nhìn chằm chằm Mộ Phong, trầm giọng hỏi, đúng vậy. Mộ Phong thoải mái thừa nhận nói. Lục Vạn Sâm đôi mắt bắn ra sắc bén tinh mang, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý sôi sục, đột nhiên cười to nói, ngươi giấu thật là sâu, không nghĩ tới thực lực của ngươi thế mà cường đại như vậy, khó trách lúc trước Huyền công chúa lại sẽ đích thân cho ngươi đưa tới chữ thiên khu vực động phủ chìa khóa. Ta muốn nàng không chỉ là ngươi tại Bắc Cương giúp nàng đơn giản như vậy đi, chỉ sợ nàng trước kia liền biết ngươi chi thiên phú, nàng cử động lần này là vì giao hảo ngươi. Chu Thiên Dực, Từ Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương ba người cũng là đội theo, mà Mộ Phong cùng Lục Vạn Sâm hai người đối thoại, bọn hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Lại là hắn đánh chết Đốt Diệp Hoàng, gia hỏa này thật là cấp thấp tiên quốc. Chu Thiên Dực há to miệng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Từ Lăng Yên, Thẩm Kế Dương hai người càng là sợ hãi cả kinh, vô ý thức lui về phía sau thật nhiều bước, cách Mộ Phong xa xa. Nói đùa, Đốt Diệp Hoàng thực lực cùng bọn hắn sàn sàn với nhau, ngay cả Đốt Diệp Hoàng đều thua ở Mộ Phong trong tay, bọn hắn há lại sẽ là đối thủ đâu? Nếu là Mộ Phong ở thời điểm này đột nhiên xuất thủ, vậy bọn hắn coi như tao ương. Mộ Phong cười nhạt nói, "Huyền công chúa tự nhiên là tuệ nhãn biết châu, Lục huynh, ngươi bây giờ cản ta đường đi, nhưng là muốn đánh với ta một trận." Lục Vạn Sâm mắt lộ ra chiến ý, lại lắc đầu nói, "Ngươi ta tất có một trận chiến, nhưng không phải hiện tại, ta tại trận chung kết chờ ngươi. Bất quá, trước đó, trong lúc này trên Thần Sơn trung ương thần miếu là của ta, ngươi không tranh nổi ta." Nói, Lục Vạn Sâm toàn thân tử quang bốc lên, cả người khí thế như hồng, quay người liền cấp tốc hướng phía đỉnh núi lao đi. Lục Vạn Sâm tốc độ cực nhanh, vô số tử quang bắn ra, có chiếu phá vạn cổ chi uy, đem bốn phương tám hướng quỷ dị đều ngăn tại bên ngoài. Chạy nhanh như vậy, vội vàng đi đầu thai thôi. Mộ Phong không nói nhìn xem ra tốc rõ ràng Lục Vạn Sâm, trong lòng đầu đen rau muống không thôi. Đầu đen rau muống về đầu đen rau muống, Mộ Phong cũng không có tự tiện cải biến tự thân tiết tấu. Hắn biết rõ, tự thân tiết tấu xáo trộn lời nói, rất dễ dàng kế tục không còn chút sức lực nào, xảy ra vấn đề lớn. Mặc dù Mộ Phong là dọc theo chính mình tiết tấu đến, nhưng hắn tốc độ đúng vậy chậm. Chu Thiên Dực, Từ Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương ba người sử xuất tất cả vũ liếng, nhưng căn bản đuổi không kịp Mộ Phong, ngược lại còn bị Mộ Phong không ngừng kéo cự ly xa. Lục Vạn Sâm không hổ là hướng ra ngoài ngũ công tử bên trong mạnh nhất công tử, thực lực của hắn so với mặt khác tứ công tử mạnh hơn rất nhiều, liền ngay cả Mộ Phong thất hắc mã này đều bị hắn bỏ xa. Bất quá Mộ Phong cũng đã rất cường đại, các ngươi không có phát hiện Chu Thiên Dực, Từ Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương ba người căn bản đuổi không kịp Mộ Phong sao? Đúng vậy à, Mộ Phong đã rất mạnh mẽ, xuất thân hèn mọn nhất, bất quá là cấp thấp tiên quốc mà thôi, lại tiềm lực vượt qua hướng ra ngoài ngũ công tử bên trong bốn vị, gần với Lục Vạn Sâm. Ngoại giới, Cửu Long trên này, vô số người ánh mắt đều tập trung ở trung ương trên thần sơn leo lên năm bóng người. Khi phát hiện Lục Vạn Sâm đem Mộ Phong xa xa vứt bỏ sau, đám người lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Vạn Sâm cường đại, sớm đã xâm nhập lòng người, là lần này Vạn Quốc Tiên Chiến vệ miện quán quân, có thể có bực này biểu hiện, đúng là bình thường. Bất quá, Mộ Phong biểu hiện vẫn như cũ kinh diễm đám người, dù sao người trước xuất thân quá mức thấp, chỉ là cấp thấp tiên quốc. To lớn như vậy tương phản, ngược lại đưa tới to lớn chủ đề tính, làm cho mọi người ở đây cũng vì đó nói chuyện say sưa. Mà Cửu Long giữa đài, cùng Mộ Phong từng có ân oán Cửu Tiêu, Lăng Tiêu, Ngọc Xanh, Võ Tiêu, Nhật Nguyệt các loại tiên quốc quốc chủ, mặt lại phi thường tối. Mộ Phong biểu hiện càng kinh diễm, bọn hắn tâm tình lại càng kém kỉnh. Đặc biệt là trông thấy Mộ Phong đánh giết Đốt Diệp Hoàng một màn sau, Huyền Đạo Khôn, Nhiếp Lung các nước chủ đã cảm thấy sợ hãi. Đốt Diệp Hoàng thực lực phi thường cường đại, đã siêu việt đại bộ phận cao đẳng tiên quốc quốc chủ, dù cho là Nhật Nguyệt quốc chủ Huyền Đạo Khôn, tự nghĩ đối đầu Đốt Diệp Hoàng cũng không có nắm chắc thắng, nhưng vẫn như cũng bị Mộ Phong đánh chết. Vậy bọn hắn đối đầu Mộ Phong, nó tỷ số thắng chỉ sợ cũng không cao. Phát hiện này, lập tức làm cho Huyền Đạo Khôn, Nhiếp Lung bọn người tâm lạnh một màn lớn, trong lòng trả thù chi hỏa tức thì bị dội tắt, càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là Mộ Phong biểu hiện như vậy kinh diễm, sợ rằng sẽ bị tạo hóa hoàng tộc mời chào, trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tương lai kẻ này nhất định có thể đăng lâm đại La Kim Tiên vị trí. Mà Đại Thịnh Tiên Quốc càng là có hy vọng tại Mộ Phong dẫn đầu xuống, nhảy lên từ cấp thấp tiên quốc nhảy vọt trở thành siêu hạng tiên quốc. Giờ phút này, Quyền Đạo Khôn, Nhiếp Lung bọn người đâu còn có trả thù suy nghĩ, bọn hắn bây giờ nghĩ là như thế nào chữa trị cùng Mộ Phong cùng Đại Thịnh Tiên Quốc quan hệ. Mộ Phong đã triệt để có thành tựu, bọn hắn hiện tại đắc tội không nổi. Thời gian dần dần trôi qua, thoáng chớp mắt 3 ngày đi qua. Mộ Phong từng bước một kiên định lên cao mà lên, bộ pháp cùng tiết tấu không thay đổi, đã tới trung ương thần sơn 3/4 khu vực. Nơi đây khu vực quỷ dị đã cường đại đến trình độ này sao, lại tất cả đều là cao giai chân tiên thực lực. Mộ Phong dừng bước lại, bốn phương tám hướng quỷ dị tựa như mây đen ép thành giống như đem hắn cả người đều bao phủ đi vào. Vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân ngàn vạn kiếm khí, lung lay sắp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt sụp đổ. Lục trọng đạo ý. Mộ Phong hai con ngươi tử ý giật giảo, vô số tử khí từ trong cơ thể tung hoành lướt đi. Trong chớp mắt, tử khí tung hoành, vờn quanh Mộ Phong quanh thân, hình thành từng đạo màu tím khí hoàn. Ong ong ong. Ngàn vạn kiếm khí tại đạo ý lực lượng nhuộm dần bên dưới, đều nhuộm thành thần bí tử ý, uy lực của nó lại cực kịch kéo lên. Phốc phốc, phốc phốc. Ngàn vạn tử kiếm lướt tầm ầm ra, vô số dương nhanh múa đuốt quỷ dị đều bị nó chôn vùi, dù cho là những này quỷ dị tất cả đều có chân tiên cảnh thất trọng tiên thực lực cũng hoàn toàn gánh không được tử kiếm chi uy. Tại lục trọng đạo ý tăng phúc bên dưới, Mộ Phong phóng thích ra tiên lực kiếm khí uy lực tăng vọt gấp 6 trở lên, uy lực cực kỳ khủng bố. Từng luồng năng lượng thần bí giống như hải nạp bách xuyên giống như đều tràn vào Mộ Phong thể nội, làm hắn tu vi lần nữa tăng vọt. Oeng! Đột nhiên, Mộ Phong thể nội vang lên đáng sợ kinh lôi thanh âm, phảng phất đất bằng lên kinh lôi. Một cỗ mênh mông mà đáng sợ khí tức từ Mộ Phong đỉnh đầu sông lên tận trời, tại trên hư không tạo thành che khuất bầu trời giống như to lớn hoa cái. Mà Mộ Phong phảng phất chịu được một loại nào đó tẩy lễ, cả người đều phảng phất phát sinh một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi thay biến. Trong cơ thể hắn tiên lực, huyết nục, kinh mạch, gân cốt chờ chút tại thiên địa chi lực cọ rửa bên dưới, phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Hống hống hống. Mà bốn phương tám hướng quỷ dị, tại cỗ này khí tức cường đại chân áp phía dưới, nhao nhao lảo đảo, thậm chí có chút quỷ dị trực tiếp bị ép tới nằm xuống, đặc biệt chật vật. Tại thời khắc này, Mộ Phong tu vi cố gắng tiến lên một bước, đang lâm chân tiên cảnh bắt trọng thiên. Chương 1380 tiểu cực cực, kiếm đến. Chương 1380 tiểu cực cực, kiếm đến. Bị không nổi, xem ra đây đã là cực hạn của chúng ta. Tại khoảng cách Mộ Phong phía dưới gần ngàn mét ngọn núi chỗ, Chu Thiên rực miệng mũi chảy máu, cả người diện mục dữ tợn, mặt mũi tràn đầy cười khổ đạo. Từ Lăng Yên, Thẩm Kế Dương một trái một phải đứng ở Chu Thiên Dực bên người, bọn hắn cũng là các hiện thần thông cùng Chu Thiên Dực liên thủ, khó khăn chống cự lấy từ bốn phương tám hướng công phạt mà đến bóng đen. Mà Từ Lăng Yên, Thẩm Kế Dương hai người trạng thái so Chu Thiên Dực cũng tốt không được đi đâu, đều là miệng mũi chảy máu, một bộ thận hư bộ dáng. Ba người bọn họ đều đã đạt đến cực hạn, tuy nói so lần thứ nhất leo núi tiến bộ rõ ràng, nhưng cùng Mộ Phong cùng Lục Vạn Sâm chênh lệch to lớn, làm bọn hắn lòng sinh tuyệt vọng. Thật không nghĩ tới Lục Vạn Sâm so với chúng ta tưởng tượng còn muốn càng mạnh, hắn giấu cũng rất sâu a. Từ Lăng Yên mắt nhìn xa xa dẫn trước bọn hắn chừng hơn 4000 mét Lục Vạn Sâm bóng lưng, đắng chát than thở. Cái này Mộ Phong cũng rất mạnh a, đều đã đến ngọn núi 3/4, hắn nhìn qua còn lâu mới có được đến cực hạn dáng vẻ. Thẩm Kế Dương có chút bất đắc dĩ nói, thật sự là hai tên biến thái a, thật không biết hai người bọn họ ai có thể cuối cùng đăng đỉnh. Ân. Chu Thiên Dực cảm khái không thôi, nhưng lời còn chưa dứt, một cỗ uy áp kinh khủng đều tác dụng ở trên người, lại làm hắn không tự chủ được một cái lảo đảo, rơi xuống trên mặt đất, tựa như ngã gục giống như chật vật. Cùng lúc đó, Từ Lăng Yên, Thẩm Kế Dương hai người cũng là chật vật té ngã, có chút chật vật. Mà bọn hắn cũng chú ý tới phía trên Mộ Phong đột phá động tĩnh quá lớn, cuồn cuộn khí tức xông lên tận trời, trên hư không tạo thành to lớn hoa cái. Uy áp kinh khủng, tựa như thiên sơn vạn hắc nghiền ép xuống tới, làm cho mảnh khu vực này trở nên đặc biệt khủng bố. Thế mà đột phá. Gia hỏa này trực tiếp tại leo núi trong quá trình đã đột phá chân tiên cảnh bắt trọng thiên, đây là quái thai sao? Chu Thiên Dực liền vội vàng đứng lên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm phía trên ngạo nghễ mà đứng thân ảnh thẳng tắp. Từ Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương hai người cũng là ngây ra như phỗng, bọn hắn tuyệt đối đều không có nghĩ đến tại leo lên gian nan như vậy trung ương thần sơn, thế mà còn có người có thể đột phá. Mộ Phong phía trên khoảng 3000 mét, toàn thân tử quang vờn quanh Lục Vạn Sâm, không khỏi dừng bước. Bây giờ, hắn cách trung ương thần sơn mây mù khu vực chỉ có mấy chục mét xa, chỉ cần mấy chục bước, liền có thể tiến vào trung ương thần sơn thần bí nhất mây mù khu vực. Mặc dù hắn chưa từng tiến vào mây mù khu vực, nhưng cũng có thể cảm thấy cái này mây mù khu vực đáng sợ, bên trong tất nhiên tồn tại kinh khủng hơn quỷ dị. Thế mà đột phá, cái này Mộ Phong quả nhiên là không đơn giản a. Lục Vạn Sâm nhìn xuống đi, ánh mắt nhìn chằm chằm khí cơ ngút trời, tiên lực gột rửa nghìn vạn dặm thân ảnh thẳng tắp, trong đôi mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng đột phá thì như thế nào? Đang đỉnh người, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Lục Vạn Sâm hừ lạnh một tiếng, toàn thân tử quang bỗng nhiên hừng hực, nhìn kỹ lại, vô số tử quang ngưng tụ ra từng đầu màu tím long hồn, vờn quanh tại Lục Vạn Sâm quanh thân, tạo dựng càng chắc chắn hơn phòng ngự. Làm xong những này, Lục Vạn Sâm sải bước tiến nhập trung ương thần sơn mây mù khu vực. Khi Lục Vạn Sâm bước vào mây mù khu vực trong mắt, cuốn tới chính là phô thiên cái địa hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Anh. Đột nhiên, một tấm lăng lệ mà xâm nhiên cự trảo từ trong hắc ám giọ tới, trực tiếp đánh phía Lục Vạn Sâm. Lục Vạn Sâm sắc mặt biến hóa, chân tay hắn đập mạnh, quanh thân ngàn vạn màu tím long hồn cấp tốc ngưng tụ tại trước người hắn, hóa thành một đầu chừng ngàn trượng khổng lồ tử long. Giống. Tử long lên tiếng gào thét, ngăn tại Lục Vạn Sâm trước mặt, cùng hắc ám cự trảo hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Ngay sau đó, tử long ầm vang sụp đổ, nhưng cự trảo cũng theo đó sụp đổ. Rầm rầm rầm. Khi cự trảo diệt vong trong nháy mắt, sâu trong bóng tối lại xuất hiện càng ngày càng nhiều cự trảo, phảng phất từng tòa màu đen như núi cao, hướng phía Lục Vạn Sâm chấn áp xuống. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng sâu tận xương tủy rét lạnh, làm cho Lục Vạn Sâm sắc mặt đại biến, hắn không dám lưu thủ, há mồm phun ra một viên kiếm hoàn. Kiếm hoàn vừa xuất hiện, chính là cấp tốc vỡ ra, nghìn vạn đạo kiếm quang màu tím tiêu xạ mà ra, tạo thành đầy trời mưa kiếm. Phanh phanh phanh. Từng đạo hắc ám cự trảo, tại mưa kiếm màu tím bên trong nhao nhao tán loạn. Nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng Lục Vạn Sâm nhưng trong lòng đặc biệt rét lạnh, bởi vì hắn bén nhạy cảm giác được, tại sâu trong bóng tối có từng đạo ánh mắt, chính lũ lánh mà nhìn chằm chằm vào hắn. Những ánh mắt này tràn đầy bạo ngược, tàn nhẫn cùng tham lam, liền tựa như đang quan sát dễ như trở bàn tay con mồi một dạng. Rầm rầm, ngàn vạn tử kiếm như du long giống như vờn quanh tại Lục Vạn Sâm quanh thân, dọc theo hắc ám tiếp tục lên cao mà lên, mà thần kinh của hắn thì là căng cứng tới cực điểm. Mau mau cút, đừng muốn quấy rầy nhà ta chủ tử tu luyện. Bản tọa tiểu cực cực, các ngươi quỷ dị hết thảy lui lui lui, dám đả thương chủ tử ta một sợi lông, ta tiểu cực cực không thì không tha. Mây mù dưới khu vực phương mấy ngàn thước chỗ, Mộ Phong bàn đầu gối ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá lớn, Tử Ma kiếm thì là tận chức tận trách địa hoàn quấn ở bên cạnh hắn, xua tan lấy bốn phía quỷ dị. Đột nhiên, Mộ Phong đột nhiên mở ra hai con ngươi, chậm rãi đứng dậy. Theo hắn đứng dậy, hắn thể xác, gân cốt bên trong vang lên lít nha lít nhít bạo động thanh âm. Mắt thấy Mộ Phong đã củng cố tu vi tỉnh lại, tiểu cực cực lại càng thêm ra sức xua đuổi bốn phía quỷ dị, tiếng la cũng lớn mấy phần, lấy hiển lộ rõ ràng cố gắng của mình. Tiểu cực cực, kiếm đến. Mộ Phong khẽ nhả âm, tiểu cực cực đội vàng hấp tấp bắn ngược mà đến, thân mật đem chuôi kiếm chui vào Mộ Phong lòng bàn tay. Hống hống hống. Từ ma kiếm vừa rời đi, bốn phương tám hướng quỷ dị điên cuồng trùng sát mà đến, giống như điên. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, một kiếm chém ra, kiếm quang như hàn nguyệt treo ngược, quét ngang mà ra, lại như đánh tan giống như, đem bốn phương tám hướng quỷ dị đều càn quét sạch sẽ. Trong nháy mắt, lấy Mộ Phong làm trung tâm phương viên gần trăm mét quỷ dị toàn bộ đều bị hắn một kiếm này thanh không. Tấn thăng chân tiên cảnh bắt trọng thiên sau, lực lượng của ta tăng phúc lại đáng sợ như thế. Mộ Phong một bên thôn hấp lấy vô số quỷ dị diệt vong mà phản hồi mà đến bành trướng lực lượng, một bên ánh mắt nhìn chăm chú lên Tử Ma kiếm, đôi mắt tràn đầy kinh hỉ. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Sau khi tấn thăng thực lực đại tăng, đang đỉnh trung ương thần sơn đối với chủ nhân ngài tới nói, quả thực là ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Tiểu cực cực lập tức thành thạo đập lên mông ngựa. Mộ Phong vẫn không để ý tới tiểu cực cực, ánh mắt thì là nóng bỏng nhìn về phía trên mây mù khu vực. Không hề nghi ngờ, cái này mây mù khu vực là trung ương thần sơn cuối cùng một đoạn, cũng là nguy hiểm nhất một đoạn. Trong này quỷ dị chính là cả tòa trung ương thần sơn bên trong đáng sợ nhất một nhóm. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, nhóm này đáng sợ quỷ dị cũng là hắn thăng cấp tốt nhất tư lương. Bây giờ, bốn phía chân tiên cảnh thất trọng thiên thực lực quỷ dị, đối với hắn tiên lực tăng phúc đã cực kỳ bé nhỏ. Hắn hiểu được, hắn nếu muốn tiếp tục thăng cấp, chỉ có đánh giết chân tiên bắt trọng thiên trở lên quỷ dị mới được. Mà mây mù khu vực là địa điểm tốt nhất. Đi, tiếp tục leo núi. Mộ Phong ánh mắt nóng bỏng, hắn sải bước lên cao mà lên, lần này hắn không còn chậm rãi đi, mà là chạy nhanh. Ngoa tạo, cái này Mộ Phong quả nhiên là biến thái, đều đến trung ương thần sơn 3/4 khu vực, tốc độ của hắn không giảm, ngược lại còn chạy. Phía dưới đau khổ trèo chống Chu Thiên Dực, tự nhiên cũng trông thấy một màn này, nhịn không được văn tụ. Từ Lăng Yên, Thẩm Kế Dương hai người cũng là bị một màn này khiếp sợ đến. Xem ra kẻ này đột phá về sau, thực lực tăng lên rất nhiều, thật sự là tên đáng sợ a. Từ Lăng Yên cười khổ nói, chúng ta cũng không cần bùng ấy đi. Ba người chúng ta liên thủ mặc dù còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng ta cảm thấy nhiều nhất chống đến mây mù khu vực, đoán chừng liền muốn xảy ra chuyện rồi. Thẩm Kế Dương thở dài nói, không bằng chúng ta bây giờ liền xuống núi đi, dù sao cũng không tranh nổi Lục Vạn Sâm cùng Mộ Phong, cần gì phải để cho mình bỏ ra quá nhiều đại giới đâu. Chu Thiên Dực, Từ Lăng Yên hai người trầm mặc một lát, đều là gật đầu đồng ý Thẩm Kế Dương đề nghị. Thế là ba người liền lưu luyến không rời xoay người xuống núi. Chương 1381 xâm nhập mây mù, chương 1381 xâm nhập mây mù anh. Mộ Phong chạy lướt qua như bay, quanh thân kiếm khí như hồng, cầm trong tay chết đi kiếm, từng kiếm một chém ra, mỗi một kiếm đều như đánh tan giống như chôn vùi bốn phía tụ lại mà đến đông đảo quỷ dị. Chỉ chốc lát sau, Mộ Phong liền đến mây mù khu vực trước. Mộ Phong dừng bước lại, nhìn xem gần trong gang tấc đầy trời mây mù, cùng mây mù chỗ sâu cơ hồ sâu không thấy đáy hắc ám. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mây mù trong hắc ám có từng đôi quỷ dị ánh mắt, chính không có hảo ý đánh giá hắn. "Chủ tử, trong này quỷ dị có chút làm người ta sợ hãi a, so với bên ngoài khủng bố hơn rất nhiều, chúng ta còn đi vào sao?" Chết đi kiếm chỗ chốt kiếm, màu tím đen đồng tử xoay tích chuyển, liền truyền đến tiểu cực cực hơi có chút khiếp đảm thanh âm. Mộ Phong thì cũng không để ý tới tiểu cực cực, vừa sải bước ra, bước vào mây mù khu vực. Bước vào trong nháy mắt, hắc ám giống như thủy triều phô thiên cái địa của tới, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, dù cho là tiên thức đều bởi vậy bị ngăn trở. "Oan." Đột nhiên, một tấm lăng lệ mà xâm nhiên cự trảo từ trong hắc ám do tới, trực tiếp hướng phía Mộ Phong đánh đến. Mộ Phong ánh mắt nghiêm trọng, nắm chặt chết đi kiếm, lăng không nhất kiếm chém ra, kiếm quang sáng chói ngút trời, cuồn cuộn kiếm khí ngưng tụ như rồng, thẳng hướng trong hắc ám cự trảo. "Phanh!" Cự trảo ầm vang diệt vong, trong hắc ám truyền đến một loại nào đó quỷ dị thấp giọng kêu thảm, hiển nhiên là cự trảo chủ nhân. "Rầm rầm rầm." Khi cự trảo diệt vong trong nháy mắt, sâu trong bóng tối lại xuất hiện càng ngày càng nhiều cự trảo, phản phất từng tòa màu đen như núi cao, hướng phía Mộ Phong chấn áp xuống. Nhất niệm hoa khai, Mộ Phong bàn chân đạp mạnh, dưới chân đạo chi hoa nở rộ, sau đó bốn phương tám hướng đạo chi hoa tùy theo nở rộ, mà Mộ Phong đột nhiên ở giữa chính là biến mất ngay tại chỗ, tựa như thuần di. Từng đạo cự trảo từ trong hắc ám vung đến, đều rơi vào Mộ Phong nguyên lai vị trí. Cự trảo thế công cực kỳ khủng bố, đập xuống sau, lại khuấy động ra như cuồng chiều gợn sóng, hư không nhao nhao tan vỡ sụp đổ, nhìn qua đặc biệt làm người ta sợ hãi. Mộ Phong lướt dọc như bay, tránh đi từng đạo cự trảo, hai con ngươi tự ý giật giảo, nhìn thẳng sâu trong bóng tối, tại tìm kiếm cự trảo đầu mượn. Những này cự trảo chủ nhân đều không đơn giản, thực lực đều đã đạt đến chân tiên cảnh bắt trọng thiên trở lên, lại từng cái dấu ở trong hắc ám, rất giàu hoạt. Lại là mấy đạo cự trảo hành không đánh tới, Mộ Phong một kiếm chém ra, tùy tiện chém chết cái này mấy đạo cự trảo, mà hắn tự ý giật giảo hai con ngươi thì là nhìn chằm chằm bên trái đằng trước vị trí. Tìm tới ngươi, chết đi. Mộ Phong cất bước mà ra, chân đạp đạo chi hoa, lần lượt thuần di, tựa như chân chu cá trạch tránh qua, tránh né từng đạo cự trảo, cuối cùng xâm nhập trong bóng tối. Mộ Phong một kiếm chém ra, tại lục trọng đạo ý ra chỉ bên dưới, hắn một kiếm này uy lực đạt đến cực kỳ kinh người trình độ. Ầm ầm. Sâu trong bóng tối, truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó một đạo khổng lồ bóng đen ngọ ngoại hiện lộ ra chân thân. Mộ Phong hai con ngươi kim mang sáng chói, nó con ngươi lộ sắc thành màu vàng trùng đồng, trước mắt hắc ám trong mắt hắn giống như không có tác dụng. Mà hắn cũng rốt cục thấy rõ bóng đen này chân diện mục, một đầu giống như bạch tuộc quỷ dị. Nay quỷ dị thân thể cực kỳ khổng lồ, chừng mấy trăm trượng, toàn thân đều là giống như móng đuốt giống như xúc tu, lít nha lít nhít, liếc nhìn lại chừng hàng trăm hàng ngàn đầu. Mà lại Mộ Phong còn phát hiện, nay quỷ dị xúc tu tái sinh tốc độ cực nhanh, hắn vừa mới chặt đứt một chút xúc tu thế mà một lần nữa lại mọc ra. Mộ Phong hai con ngươi nhìn chằm chằm cái này khổng lồ quỷ dị, màu vàng trùng đồng bắn ra hừng hực kim uy. Màu vàng trùng đồng phảng phất chiếu phá vạn cổ, phá vỡ hắc ám, bao phủ đầu này quỷ dị, mà này quỷ dị phảng phất bị định trụ bình thường, lại không nhúc nhích. Trong nháy mắt này, Mộ Phong phát động trùng đồng thiên phú thần thông xâm la vạn tượng làm cho quỷ dị lâm vào không ngừng không nghỉ trong huyễn cảnh. Bây giờ, Mộ Phong tu vi đạt tới chân tiên cảnh sau, hắn trùng đồng huyết mạch đang không ngừng bị khai phát, nó thiên phú thần thông cũng là trở nên so với lúc trước còn đáng sợ hơn quá nhiều. Mộ Phong vừa xài bước ra, trong tay chết đi kiếm phách chạm mà ra, tại lục trọng đạo ý ra chỉ bên dưới, hắn một kiếm này rơi xuống, vô số đạo chi hoa tại nở rộ, uy năng đạt đến cực hạn. Phốc phốc. Lớn như vậy quỷ dị bị Mộ Phong một kiếm chém chết, ầm vang diệt vong, sau đó từng luồng mênh mông năng lượng từ trong hư không đều tụ hợp vào Mộ Phong thể nội. Cái này mây mù trong khu vực quỷ dị quả nhiên so ngoại giới phải cường đại quá nhiều, cái này phản hồi mà đến năng lượng cũng cực kỳ bành trướng. Mộ Phong khỏe miệng hơi bệnh, từ khi hắn tu vi tấn thăng chân tiên cảnh bắt trọng thiên sau, tại mây mù khu vực bên ngoài giáo sát quỷ dị, đối với hắn tu vi tăng trưởng cơ bản không có một chút tác dụng. Nhưng tiến vào mây mù khu vực, đánh giết con thứ nhất quỷ dị, phản hồi cho hắn năng lượng liền để trong cơ thể hắn tiên lực có rõ ràng tăng lên. Cái này khiến Mộ Phong động lực mười phần, sải bước lên cao mà lên, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào mây mù chỗ sâu cái kia từng đôi ác ý ánh mắt. Tại thời khắc này, tại Mộ Phong trong mắt, những này ác ý ánh mắt lại lộ ra như vậy đáng yêu đứng lên. Mà lại những này quỷ dị tại trong mây mù che đậy ưu thế cũng không còn sót lại chút gì, bởi vì Mộ Phong màu vàng trùng đồng có thể khám phá hết thể hư ảo lực lượng. Mây mù che đậy hiệu quả, tại Mộ Phong trong mắt giống như không có gì, dấu ở sâu trong bóng tối từng đầu quỷ dị, Mộ Phong đều thấy nhất thanh nhị sở. Mà lại Mộ Phong ra tay cực nhanh, mỗi lần quỷ dị mượn mây mù ẩn tàng bản thân, muốn phát động thế công trước đó, Mộ Phong liền đã xuất thủ trước, đem những này quỷ dị từng cái chém chết tại dưới kiếm. Một đường đi tới, Mộ Phong chém giết một đầu lại một đầu quỷ dị, lại những này quỷ dị đều là thiên hình vạn trạng. Có là mặt người thân rắn, có đầu hổ thân báo, có là một đoàn dịch nhẫn chờ chút. Duy nhất điểm giống nhau chính là, những này quỷ dị đều là chân tiên cảnh bắt trọng thiên thực lực, cho Mộ Phong cung cấp đại lượng năng lượng. Tại thông qua đại lượng đất diệt giết sau, Mộ Phong tu vi một đường kéo lên, từ chân tiên cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ, một đường đạt đến chân tiên cảnh bắt trọng thiên hậu kỳ. Phanh. Mộ Phong vừa diệt sát một đầu Sphinx, đầu người thân sư tử, quỷ dị, ngay tại yên lặng hấp thu phản hồi mà đến từng luồng năng lượng, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Chỉ gặp Mộ Phong phía sau hư không đột nhiên bóp méo đứng lên, một tấm miệng to như chậu máu nhanh chóng như thiểm điện nổ ra, một ngụm đem Mộ Phong cả người nuốt vào. Tấm này miệng to như chậu máu tốc độ quá nhanh, hiển nhiên là tại phụ cận ẩn nút hồi lâu, liền ngay cả Mộ Phong đều không thể phát hiện. Hư không vặn mèo gột rửa ra, miệng to như chậu máu chủ nhân từ trong hư không lướt đi. Đây là một đầu cự ngạc, toàn thân đen như mực, san sát nối tiếp nhau lân giáp lại sinh ra từng cây móc câu, nhìn qua đặc biệt quỷ dị. Đột nhiên, cự ngạc mắt lộ ra con ngươi chi sắc, thân thể cao lớn tại trong mây mù điên cuồng lăn lộn, trong miệng phát ra tiếng đều thảm thiết thê lương. Vô tận kim quang từ cự ngạc đồng tử, trong miệng thậm chí là cái bụng chỗ sâu bắn ra, tựa như trong cơ thể hắn có đồ vật gì đang thức tỉnh. Phốc phốc. Chỉ nghe một tiếng huyết nhục bắn nổ thanh âm vang tận mây xanh, lớn như vậy cự ngạc lại triệt để nổ tung lên, sáng chói kim mang chiếu phá chúng quanh hơn 10 dặm hắc ám. Tại cái này sáng chói sinh huy kim quang bên trong, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi vừa xài bước ra. Đạo thân ảnh này khắp cả người kim huy, tựa như mạ vàng bình thường, toàn thân kim mang hừng hực giống như một vòng đại nhật. Càng bất khả tư nghị chính là, ở đây người phía sau trên hư không, lại hiển hóa ra đầy trời chư Phật hư ảnh. Chương 1382 Tử huyết bá thiên thể, chương 1382 Tử huyết bá thiên thể, mây mù khu vực quả nhiên khủng bố, lại xuất hiện chân tiên cảnh cửu trọng thiên cấp bậc quỷ dị. Mộ Phong khắp cả người như kim, tựa như một vòng đại nhật giống như, toàn thân kim quang lập lòe, hắn đôi mắt đóng mở, nhìn xem đã hấp hối cự ngạc, cất bước tiến lên chính là một bộ liên hoàn hỗn hợp đánh kép. Quyền đến thịt, quyền thế kinh thiên, một bộ xuống tới, triệt để đem cự ngạc đưa đi thấy nó quá sữa. Từng luồng mênh mông năng lượng, tựa như gió bão đều tràn vào Mộ Phong thể nội, làm cho Mộ Phong tiên lực không ngờ có rõ ràng dâng lên. Mộ Phong kinh hỉ, chân tiên cảnh cửu trọng thiên cấp bậc quỷ dị phản hồi năng lượng so với hắn dự liệu càng thêm dồi dào. Ha ha, xem ra ta đột phá chân tiên cảnh cửu trọng thiên cơ duyên chính là ở đây. Mộ Phong thét dài một tiếng, xài bước mà ra, từng bước một lên cao mà lên, điên cuồng nên hướng trong hắc ám từng đạo khổng lồ bóng đen. Tại mộ phong phía trước gần ngàn mét chỗ, cũng là có một trận đại chiến đang tiến hành. Một đạo lại một đạo bóng đen, tại trong bóng tối bay tới lao đi, điên cuồng công phạt lấy một bóng người. Đạo thân ảnh này là một tên tóc đen lộn xộn, đôi mắt lăng lệ thanh niên, quanh người hắn bao quanh ngàn vạn tử kiếm, khó khăn chống cự lấy bốn phía bóng đen. Người này không phải người khác, chính là Lục Vạn Sâm. Trọn vẹn chín vị chân tiên cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong vị dị. Lục Vạn Sâm sắc mặt tâm trầm, hắn một bên thao túng ngàn vạn tử kiếm, một bên lướt dọc như bay, miễn cưỡng tránh né lấy bốn phương tám hướng công phạt mà đến sát cơ. Lục Vạn Sâm vừa tránh đi một tấm quỷ dị bàn tay oanh kích, tại sau lưng của hắn lại đột nhiên xuất hiện một cây đen như mực ma thương. Ma thương nhanh chóng như lôi đỉnh, lặng yên không một tiếng động đâm thẳng mà đến, trực chỉ Lục Vạn Sâm hậu tâm. Lục Vạn Sâm sắc mặt đại biến, ma này kiếm góc độ cực kỳ xảo trá, vừa lúc là hắn lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời điểm. Từ huyết bá thiên thể. Tại thời khắc này, Lục Vạn Sâm hai con ngươi tử quang càng sáng chói, chợt hắn gương mặt cấp tốc xuất hiện lít nha lít nhít màu tím tơ máu. Trong chớp mắt, màu tím tơ máu trải rộng tứ chi bách hải của hắn, chỉ nghe một tiếng rung trời thú giống vang tận mây xanh. Lục Vạn Sâm thể nội xông ra một đầu màu tím chân long, cùng chỗ tối ma thương hung hăng đánh vào cùng một chỗ, lại một kích đem nó bức lui. Siêu. Trong nháy mắt này, Lục Vạn Sâm phía trước chỗ tối, tiêu xạ ra một chi ám tiễn, trực chỉ Lục Vạn Sâm mi tâm. Ám tiễn ma khí quay cuồng, mặt ngoài trải rộng quỷ dị ma văn. Một tiễn này thời cơ nắm vô cùng tốt, cơ hội là cùng ma thương cùng một thời gian tiêu xạ mà ra, Lục Vạn Sâm căn bản tránh cũng không thể tránh. Nhưng Lục Vạn Sâm lại cũng không bối rối, hắn mi tâm tử quang sáng lên, lại có một đầu cự hình tử hổ xông cướp mà ra, ngăn trở cái này vừa xong đẹp ám tiễn. Ngay sau đó, Lục Vạn Sâm bên ngoài cơ thể không ngừng hiện hóa ra một đạo lại một đạo thần hình, có côn bằng thần hình, tiên trung vòng quanh người, tiên hoàng bay lượn các loại trọn vẹn cửu đại thần hình. Mỗi một đạo thần hình đều cực kỳ cường đại, thế mà đều có chân tiên cảnh cửu trọng tiên thực lực. Cửu đại thần hình cùng cửu đại quỷ dị đại chiến cùng một chỗ, là Lục Vạn Sâm đỡ được lần lượt kinh khủng tuyệt sát. Nhưng cửu đại quỷ dị thực lực ngập trời, từng cái đều đạt đến chân tiên cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, mới vừa cùng cửu đại thần hình đụng tới, liền đem cửu đại thần hình triệt để áp chế xuống tới. Nơi này đã là mây mù khu vực cuối cùng, chỉ kém mấy chục bước liền có thể triệt để rời đi nơi đây, ta ha có thể ngay ở chỗ này na xuống. Lục Vạn Sâm gầm thét lên tiếng, hắn thiêu đốt tinh huyết, đem tự thân tu vi khí tức nhảy vọt đến cực hạn. Hống hống hống. Cửu đại thần hình giống như điên cuồng, gào thét hư không, lại nhất cử thay đổi hạ phong thế cục, cùng cửu đại quỷ dị liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Lục Vạn Sâm toàn thân khí huyết bốc hơi, hắn hai mắt xích hồng, cũng mặc kệ cửu đại thần hình cùng cửu đại quỷ dị chiến đấu, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Vẹn vẹn mấy chục bước, hắn liền xông ra mây mù khu vực, thường vực bạch mang cơ hồ sáng mù cặp mắt của hắn. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền thích ứng tia sáng, sau đó liền ngạc nhiên phát hiện, mây mù trên khu vực phương, quả nhiên khoảng cách đỉnh núi đã không xa. Ước chừng 1000 mét phía trên, hắn có thể mơ hồ trông thấy trên đỉnh núi đứng lặng lấy một tòa rộng lớn mà đại khí thần miếu. Tòa thần miếu này quá mức rộng lớn, tựa như một tòa tráng lệ cung điện, cực kỳ xa hoa, trên mái vòm mảnh ngói tựa như lưu ly tại chiếu sáng rạng rỡ, nhìn qua đặc biệt chói mắt. Lại có người có thể xông ra ma vụ khu vực, ngược lại là có ý tứ, tiểu gia hỏa, ngươi cũng coi là khách quý ít gặp. Một đạo không đúng lúc thanh âm, lại đem Lục Vạn Sâm kéo về thực tế, làm hắn sợ hãi cả kinh. Hắn lúc này mới phát hiện, tại đỉnh núi cùng đường núi ở giữa, đứng lặng lấy một tòa nguy nga mà cổ lão cổng vòm đá. Giờ phút này, cổng vòm đá rơi trên bậc thang, đang ngồi lấy một tôn xích lọt. Xích lọt hình thể khổng lồ, trường cao hơn 10 trượng lớn, như một tòa núi nhỏ, cả người đầy cơ bắp, tràn đầy bạo lực mỹ học. Nó nửa người trên trần trụi, nửa người dưới mặc váy chiến, trên vai khiêng to lớn đúa đá. Đúa đá quá khổng lồ, so xích lọt hình thể còn lớn hơn mấy lần, giống như một gò núi nhỏ gánh tại trên vai hắn bình thường. Càng làm Lục Vạn Sâm sợ hãi là, xích lọt trên người tán phát ra khí tức. Cố khí tức này vượt rất xa chân tiên cảnh cửu trọng thiên, đã đến gần vô hạn tại Đại La Kim Tiên. Nửa bước Đại La Kim Tiên. Điều đó không có khả năng a, Trung Ương Thần Sơn vì sao lại có cường đại như thế quỷ dị? Có bực này thủ hộ giả, căn bản là không người có thể đăng đỉnh. Lục Vạn Sâm mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, xích lọt cho hắn áp lực thực sự quá lớn. Đây là so mây mù khu vực lối đi ra cựu đại quỷ dị còn muốn tồn tại đáng sợ, thực lực càng là viễn siêu cái kia cựu đại quỷ dị, đủ để tùy tiện đem cái kia cựu đại quỷ dị diệt sát. Lục Vạn Sâm cơ hồ tuyệt vọng, hắn biết hắn đã không có cơ hội đăng đỉnh. Mặc dù hắn thiêu đốt tinh huyết, thi triển bí thuật, hắn thực lực đã tới gần chân tiên cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, nhưng đối mặt nửa bước Đại La Kim Tiên, căn bản không có nửa phần thắng. Vì ban thưởng ngươi, lão tử thưởng ngươi một bữa, đưa ngươi về nhà. Xích Lộc xài bước mà đến, bước tiến của hắn nhìn như cồng kềnh, kỳ thực tốc độ nhanh như bồ lôi, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại Lục Vạn Sâm trước người. Lục Vạn Sâm kịp phản ứng trong nháy mắt, Xích Lộc trong tay cự phủ đã vung vẩy mà đến, gần trong gang tấc. Phanh! Trong nháy mắt này, Lục Vạn Sâm ngực sáng lên một đạo quan mang, sau đó tại trước người hắn hiện hóa ra một bức ánh sáng sáng chói tiên tường. Ầm ầm, đũa đá trùng điệp đánh vào tiên trên tường, sau đó tiên tường ầm vang sụp đổ, mà Lục Vạn Sâm thì là thừa cơ hội này, chật vật quay người liền hướng phía sau mây mù chui vào, trong chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Ân, là tiên phủ. Thật là chán mà, thế mà để con chuột con này chạy. Xích Lộc hơi có chút ảo não vô chán, quay người về tới cổng vòm đá bên dưới, nằm xuống liền bắt đầu nằm ngáy ho ho. Phốc phốc. Lục Vạn Sâm xông vào mây mù khu vực, phun ra một ngụm máu tươi, thất khiếu chảy máu, lại không quan tâm, mà là điên cuồng hướng lấy dưới núi bỏ chạy, hắn hoàn toàn là sợ vỡ mật. Trước sơn môn Xích Lộc, thực sự quá kinh khủng, nửa bước Đại La Kim Tiên căn bản cũng không phải là hắn có khả năng đối phó được. Hống hống hống. Chỉ là, Lục Vạn Sâm vừa xông vào mây mù khu vực không bao lâu, sắc mặt lại trở nên đặc biệt khó coi. Hắn phát hiện hắn tử huyết bá thiên thể hiện hóa cựu đại thần hình triệt để bị cựu đại quỷ dị đánh tan, giờ phút này cựu đại quỷ dị triệt để mắt tới hắn. Đáng chết, trốn, nhanh trốn. Lục Vạn Sâm thầm mắng một tiếng, lập tức hốt hoảng mà chạy, đặc biệt chật vật. Hống hống hống. Cựu đại quỷ dị nơi nào sẽ buông tha Lục Vạn Sâm, điên cuồng đuổi theo Lục Vạn Sâm xuống núi. Chương 1383 cựu đại quỷ dị chương 1383 cựu đại quỷ dị phốc phốc. Phốc phốc. Trong mây mù, hắc ám sâu không thấy đáy, nhưng lại có một vệt kim quang tựa như đại nhật giống như chiếu phá bạc cổ, một đường lên, cao mà lên. Cái này bạch kim quang cấp tốc lên cao, những nơi đi qua như đánh tan, điên cuồng đất diệt giết lấy dọc đường hết thảy quỷ dị, một cái đều không buông tha. Nhìn kỹ lại, kim quang bản thể chính là một tên dáng người thẳng tắp, tuấn mỹ vô cùng thiếu niên. Thiếu niên toàn thân kim quang sáng chói, quang diệu bạc cổ, tại sau lưng của hắn hư không, vô số Phật quang chút xuống, có đầy tiên thần Phật tại tụ kinh. Thời khắc này Mộ Phong, tựa như một tôn hàng yêu phục ma chân Phật, trông thấy quỷ dị liền giết, một cái đều không buông tha. Từng luồng mênh mông năng lượng, tựa như hải nạp bách xuyên giống như, đều tụ hợp vào Mộ Phong thể nội, làm hắn tu vi dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng gọn. Ha ha, thông quái, tu vi của ta rốt cục tiến thêm một bước, đạt tới chân tiên cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách cửu trọng thiên chỉ kém một lớp màng. Mộ Phong ánh mắt nóng bỏng, yên lặng trải nghiệm lấy tràn ngập tại toàn thân ở giữa bành trướng tiên lực, tâm tình thoải mái không thôi. Loại này thăng cấp nhanh chóng khoái cảm, làm hắn mê. Nhưng làm cho Mộ Phong bất đắc dĩ là, chân tiên cảnh cửu trọng thiên hàng rào quá mức thâm hậu, hắn không ngừng đánh giết quỷ dị, lấy hấp thu mà đến tiên lực không ngừng trùng kích, lại đồng đều cáo thất bại. Đột nhiên, Mộ Phong dừng bước lại, hắn dương mắt nhìn về phía trên không, kim quang lập loè trùng đồng tựa như hai vòng tiêu dương tại luân chuyển. Hắn có thể rõ ràng trông thấy, ở phía trên ngàn mét khoảng cách, có một đạo thân ảnh chật vật, ngay tại Thương Hoàng Triều lây dưới núi chạy trốn mà đến. Lục Vạn Sâm Mộ Phong nhận ra đạo này chật vật thân ảnh chân diện mục, đồng thời cũng nhìn thấy Lục Vạn Sâm hậu phương không ngừng truy đuổi cựu đại quỷ dị. Cái này cựu đại quỷ dị hình thái khác nhau, có như hình người, người khoác áo giáp, cầm trong tay ma thương, có giống như cự ngưu, võ đạp đại địa, ầm ầm rung động, có là kỵ sĩ không đầu, cầm trong tay cung tiễn, dương cung cài tên. Mà cựu đại quỷ dị duy nhất điểm giống nhau, chính là tản ra khí tức đặc biệt khủng bố, lại từng cái đều là chân tiên cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong. Mà lại Mộ Phong còn phát hiện, cựu đại quỷ dị phối hợp ăn ý, am hiểu liên hợp chi thuật, cộng đồng xuất thủ chỗ buộc phát ra thực lực cực kỳ khủng bố. Khó trách Lục Vạn Sâm đều bị đuổi đến chật vật như thế, nguyên lai cái này cựu đại quỷ dị thực lực cường đại như vậy. Mộ Phong trong đôi mắt chiến ý lang thiên, hắn thét dài một tiếng, xài bước xông tới, toàn thân kim mang hừng hực, phía sau hư không vô số thần Phật càng phát nguyên thực. Tại thời khắc này, Mộ Phong đem đại nhật như lai pháp vận chuyển tới cực hạn, cả người tựa như một vòng thế gian cường thịnh nhất tiêu dương. Lần này ta có thể hay không tấn thăng chân tiên cảnh cựu trọng thiên liền toàn bộ nhờ các ngươi. Mộ Phong đôi mắt bắn ra khát vọng chi quang, bước chân hắn lại nhanh mấy phần, tựa như không kịp chờ đợi muốn cùng cựu đại quỷ dị kịch chiến. Đáng chết, lần này thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ta thật vất vả thiêu đốt tinh huyết, bộc phát ra toàn bộ át chủ bài xông ra mây mù khu vực, lại không nghĩ rằng tại cuối cùng còn trông coi một tôn kinh khủng xịt lòm. Lục Vạn Sâm bị cựu đại quỷ dị đuổi đến chạy trối chết, đặc biệt chật vật, trong lòng khuất nhục lại không cam lòng. Nghĩ tới canh giữ ở đỉnh núi trước cửa đá xịt lòm, Lục Vạn Sâm tâm liền không cầm được run rẩy, tràn đầy sợ hãi. Xịt lòm mang đến cho hắn một cảm giác quá kinh khủng. Mặc dù người trước cũng không phải thật sự là Đại La Kim Tiên, nhưng đã đến gần vô hạn. Tồn tại bực này căn bản cũng không phải là trước mắt hắn có thể đối phó được. Sớm biết Trung Ương Thần Sơn bên trên còn trông coi đáng sợ như vậy tồn tại, ta liền không nên hao phí lớn như vậy đại giới đến leo núi. Lục Vạn Sâm càng nghĩ càng giận, trong lòng hối tiếc không thôi, đặc biệt là bây giờ bị cựu đại quỷ dị đuổi lấy đuổi, cái này khiến hắn càng là rất cảm thấy khuất đủ. Nhưng rất nhanh, một vòng gần như sáng mắt mù kim quang, đâm rách hắc ám, làm hắn không tự chủ được hơi khép hai mắt. Lục Vạn Sâm tại trong khóe mắt, rõ ràng trông thấy kim quang bên trong có một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ngay tại nhanh chóng chạy lướt qua mà đến, tốc độ cực nhanh. Đợi cho gần lúc, Lục Vạn Sâm rốt cục thấy rõ đạo này tắm rửa tại kim quang bên trong thân ảnh. Mộ Phong. Lục Vạn Sâm đôi mắt trừng lớn, trong lòng của hắn ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Phong thế mà cũng có thể xông đến nơi này đến. Coi chừng, đằng sau ta cựu đại quỷ dị đều là chân tiên cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, lại am hiểu hợp kích chi thuật, chớ có không biết tự lượng sức mình. Lục Vạn Sâm bước chân không ngừng, trầm giọng đối với Mộ Phong nhắc nhở đứng lên. Mộ Phong ngạc nhưng liếc mắt Lục Vạn Sâm, hắn muốn định xuất thủ đem cựu đại quỷ dị tính cả Lục Vạn Sâm cùng một chỗ tiêu diệt. Bây giờ Lục Vạn Sâm đống nhiên thiện ý nhắc nhở, ngược lại là làm hắn không có ý tứ ra tay, chỉ là cùng Lục Vạn Sâm thác thân mà qua, trực tiếp nên hướng cựu đại quỷ dị. Gia hỏa này, ta hắn là một chữ đều không có nghe vào a. Lục Vạn Sâm im lặng, nhưng cũng không có đi quản Mộ Phong, tiếp tục hướng phía dưới núi chạy lướt qua, ngẫu nhiên phân ra tâm thần chú ý hậu phương. Như thế vừa đóng chú, Lục Vạn Sâm triệt để kinh ngạc. Chỉ gặp tắm rửa tại kim vi bên trong Mộ Phong, tựa như một tôn cái thế chiến thần, một mình xông vào cựu đại quỷ dị bên trong, lại điên cuồng cùng nó đánh nhau. Lại Mộ Phong cùng cựu đại quỷ dị lại chiếm cái lực lượng ngang nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Gia hỏa này thật chỉ là chân tiên cảnh bắt trọng thiên, thực lực như thế nào cường đại đến trình độ như vậy? Lục Vạn Sâm chạy trước liền ngừng lại, sững sờ nhìn xem phía trên không ngừng kịch chiến song phương. Lục Vạn Sâm tu vi sớm đã đạt tới chân tiên cựu trọng thiên, thực lực là lần này vạn quốc tiên chiến thiên tiêu bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Nhưng đối đầu với cái này cựu đại quỷ dị, hắn cũng bị ép rơi vào hạ phòng, cuối cùng càng là thông qua thiêu đốt tinh huyết, nghiền ép tự thân tiềm lực, mới miễn cưỡng thoát khốn mà ra, xông ra mây mù khu vực. Nhưng bây giờ Mộ Phong lại vừa lên đến liền cùng cựu đại quỷ dị đánh cho tương xứng, cái này khiến Lục Vạn Sâm triệt để mộng. Hắn tại thời khắc này, đột nhiên ý thức được, cái này đến từ cấp thấp tiên quốc mộ phòng, có lẽ so với hắn tưởng tượng đáng sợ hơn. Kẻ này ẩn tàng quá sâu. A, bốn phía này quỷ dị đâu? Làm sao không thấy? Cùng lúc đó, Lục Vạn Sâm cũng phát hiện bốn phía quỷ dị không có ở đây. Từ khi tiến vào mây mù khu vực đến nay, hắn liền không ngừng gặp quỷ dị tập kích. Tuy nói Lục Vạn Sâm có năng lực diệt sát chân tiên cảnh thất trọng tiên, bắt trọng tiên cấp bậc quỷ dị, nhưng những này quỷ dị mượn nhờ mây mù bao phủ xuống hắc ám, tránh né rất chân tru, mỗi lần đều có thể xảo diệu tránh đi hắn tuyệt sát một kích. Cho nên, mặc dù Lục Vạn Sâm một đường đi lên trên thực tế tại mây mù khu vực quỷ dị hắn cơ bản không có giết mấy cái. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện bốn phía hắc ám lại đặc biệt an tĩnh, không chỉ có không có quỷ dị thanh âm quỷ khóc sói gào, trong hắc ám cũng không có cái kia từng đôi tham lam mà khát vọng theo dõi ánh mắt. Hiển nhiên, mây mù khu vực đại bộ phận quỷ dị đều biến mất. Chẳng lẽ đều là cái này mộ phong giết? Lục Vạn Sâm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt trừng tròn xoe, nhưng rất nhanh lại là bùi ngùi thở dài. Mặc dù trong lòng của hắn có chút không cam lòng, nhưng cũng ẩn ẩn minh bạch, cái này mộ phong thực lực không yếu hơn hắn, thậm chí so với hắn còn cường thịnh hơn chút. Đó là cái đại địch. Chương 1384 diệt sát quỷ dị chương 1384 diệt sát quỷ dị nếu ý thức được bốn phía quỷ dị cơ bản đều bị mộ phong giết sạch, Lục Vạn Sâm cũng không đội mà xuống núi. Bởi vì toàn bộ mây mù khu vực quỷ dị chỉ còn lại có cái này cường đại nhất 9 cái quỷ dị, bây giờ cửu đại quỷ dị bị mộ phong dây dưa kéo lại, hắn tạm thời là an toàn. Hắn muốn nhìn một chút cái này mộ phong thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn hiểu được, phía sau hắn cùng mộ phong tất có một trận chiến, bây giờ sớm một chút hiểu rõ người sau nội tình, như vậy phía sau hắn thật một trận chiến, cũng liền có không nhỏ ưu thế. Dầm dầm dầm. Mộ phong quyền trưởng như gió, tựa như một đầu du long, cùng cửu đại quỷ dị đại chiến cùng một chỗ, năng lượng kinh khủng dư ba tản mạn ra, ven đến bốn phía mây mù quay cuồng, như tận thế giống như khủng bố. Cửu đại quỷ dị thực lực ngập trời, lại am hiểu hợp kích chi thuật, công thủ chiếu cố, cơ hồ không có một tơ một hào sơ hở. Phanh. Một cây ma thương bỗng nhiên xuất hiện tại mộ phong sau lưng, mũi thương đâm thẳng mộ phong hậu tâm mà đến, tốc độ nhanh chóng như lôi đỉnh. Đốt. Nhưng cũng sợ chính là, ma thương rơi vào mộ phong hậu tâm chỗ, càng không có cách nào đâm rách nó ra thịt, vẻn vẹn chỉ là ở phía trên lưu lại một tia bạch lớn. Từng đạo mũi tên tiêu xạ mà đến, đều chui vào mộ phong mi tâm, tim, cái hốt các nơi yếu hại. Đinh đinh đinh. Trong hư không vang lên liên miên không dứt tiếng len keng, mũi tên lại cũng khó mà phá vỡ mộ phong ra thịt. Gia hỏa này nhục thân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu a? Lục Vạn Sâm thì là nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lòng sợ hãi không thôi. Trong lòng bàn tay Phật Quốc, mộ phong tay phải bóp Phật ấn, cách không vô ra, đánh phía sau lưng. Nhưng gặp kim quang diệu cửu tiên, quần quần Phật lực ngưng tụ ra một tấm phô thiên cái địa giống như bàn tay lớn màu vàng nóng, hướng phía sau ma thương chủ nhân chấn áp tới. Một trường này, che khuất bầu trời, nhật nguyệt vô quang, nó trong lòng bàn tay lại có Phật Quốc bụi lở, tăng lữ thành đàn tại tụng kinh thiện sướng. Tại cái này Phật trưởng bên trong, lại ẩn chứa một phương Phật Quốc, ngàn vạn Phật đà, nó uy năng càng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ma thương chủ nhân chính là một tôn toàn thân bị đen kịt áo giáp bao trùm hình người quỷ dị, trên mặt mang theo huyền thiết mặt nạ, chỉ trần trụi ra một đôi con mắt màu đỏ tươi. Phật trưởng anh tới trong ngay mắt, hình người quỷ dị hừ lạnh một tiếng, trong tay ma thương trùng thiên đâm ra, cùng Phật trưởng hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Nhưng Phật trưởng thật là đáng sợ, ma thương chủ nhân bị anh chật vật bay ngược mà ra, kêu rên liên tục. Tu di vạn vật chỉ. Mộ phong trong mắt sát cơ mọc lan tràn, hắn ngón tay phải lăng không điểm ra, sau đó vừa xài bước ra, mặc kệ còn lại tám đại quỷ dị thế công, thừa thắng xông lên, hướng phía ma thương chủ nhân cứng rắn mà đi. Chỉ gặp một cây trường vạn trượng cự chỉ, từ hư không chỗ sâu giáng lâm, như mênh mông như núi cao, hướng phía ma thương chủ nhân sát phạt mà đi. Cự chỉ mênh mông như núi, mặt ngoài hoa văn rõ ràng rành mạch, tại chỗ đầu ngón tay, Phật quang vạn trượng, lại hiển hóa ra một tòa tu di sơn. Tu di sơn bên trên, vạn Phật triều tông, ngồi đầy đỉnh núi, thành kính mà rộng lớn tiếng tụng kinh cùng tham thẳm cổ tháp âm thanh sen lẫn tại cùng một chỗ, lại ẩn chứa mãnh liệt độ hóa chi lực. Ma thương chủ nhân sắc mặt đại biến, hắn nắm chặt chuôi thương, một thương quét ngang mà ra, vô tận ma khí quần quần quét sạch, hiển hóa ra một tôn khổng lồ ma ảnh. Đáng sợ thương ý, ngưng tụ thành hình, lại bị ma ảnh một thanh cầm giữ tại lòng bàn tay, sau đó sải bước nên kích hướng tu di vạn Phật chỉ. Oanh! Cả hai ầm vang va chạm, chợt ma ảnh cùng thương ý đều bị xé rách, mà Phật chỉ thế như trẻ tre, trực tiếp đánh phía ma thương chủ nhân. Ma thương chủ nhân sắc mặt đại biến, đành phải hai tay cầm nắm chặt chuôi thương, đưa ngang trước người, làm phòng thủ tư thái. Cả hai hư không va chạm mạnh, vô tận năng lượng hóa thành dòng nước xiết nổ bể ra đến, vạn Phật chỉ diệt vong, nhưng ma thương chủ nhân thì là nửa phải thân diệt vong, nhìn qua đặc biệt thê thảm. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Mộ phong đôi mắt sắc bén, sắc ý lang thiên, mang bọc lấy đầy trời Phật quang, thẳng hướng ma thương chủ nhân. Thời khắc này ma thương chủ nhân quá hư nhược, nửa phải thân diệt vong, ngay tại khó khăn khôi phục, nhưng tốc độ rất chậm, nó khí tức càng là hề bại tới cực điểm. Hống hống hống. Còn lại tám đại quỷ dị thấy vậy, thì là điên cuồng địa sát đến, chặn giết mộ phong, không cho mộ phong bổ đạo cơ hội. Một đạo lại một đạo kinh khủng thế công, từ bốn phương tám hướng của tới, đều đánh vào mộ phong trên thân. Lục trọng đạo ý, nhất niệm hoa khai. Mộ phong hai mắt tử ý ngút trời, vừa xài bước ra, dưới chân sinh hoa, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Từng đạo kinh khủng thế công đều đánh vào mộ phong nguyên lai nơi ở, nhấc lên kinh khủng nổ lớn, nhưng lại căn bản không có tổn thương đến mộ phong bản thể. Chỉ gặp trong hư không, từng đóa đạo chi hoa diễn sinh mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng phiêu đãng, trọn vẹn lan tràn mấy chục vạn dặm, lại trải rộng toàn bộ mây mù khu vực. Một đóa đạo chi hoa xuất hiện tại ma thương chủ nhân trên đỉnh đầu, chỉ gặp bóng tím lóe lên, mộ phong chớp mắt xuất hiện tại đạo chi hoa bên trên. Chết đi. Mộ Phong lạnh như băng nhìn xuống phía dưới trọng thương bên trong ma thương chủ nhân, cầm nắm chết đi kiếm, đột nhiên chém về phía ma thương chủ nhân. Phá diệt một kiếm. Tại thời khắc này, Mộ Phong thi triển Thiên Kiếm Đế Kinh bên trong kiếm chiêu phá diệt một kiếm. Một kiếm này cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa phá diệt thế gian vạn vật vô địch khí cơ. Một kiếm ra, hư không nổ tung, lấy Mộ Phong làm trung tâm phương viên mấy vạn dặm đều bị phá diệt lực lượng hủy diệt. Ma thương chủ nhân ngẩng đầu nhìn cái này tựa là hủy diệt một kiếm, một đôi huyết mắt bên trong tràn ngập vẻ hoảng sợ. Hắn gầm thét cầm trong tay ma thương đâm ra, cùng chết đi kiếm đánh vào cùng một chỗ, nhưng cũng sợ phá diệt chi lực giống như thủy triều lan tràn mà đến. Ma thương từng khúc sụp đổ, tràn ngập lấy khí tức hủy diệt kiếm quang, rơi thẳng xuống, cuối cùng đánh vào ma thương chủ nhân thể nội. Ma thương chủ nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể phảng phất bị cối xay thịt quấy bình thường, không ngừng vỡ vụn, cuối cùng hôi phiên diệt. Từng luồng như đại long giống như lực lượng, điên cuồng mà tràn vào Mộ Phong thể nội, làm hắn khí cơ đạt đến cường thịnh trạng thái. Nhanh, sắp đột phá chân tiên cảnh cửu trọng thiên. Giết sạch nơi đây sau cùng 8 đầu quỷ dị, ta liền có thể triệt để đột phá. Mộ Phong hai mắt hừng hực, hắn nhìn chằm chằm còn lại 8 đầu quỷ dị. Hắn có thể rõ ràng trông thấy, 8 đầu quỷ dị trong ánh mắt lại xuất hiện nhân tính hóa sợ hãi. Bọn chúng không tái phát động thế công, mà là ăn ý lui ra phía sau, trong con mắt màu đỏ tươi tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ngay sau đó, tại Lục Vạn Sâm trợn mắt hốc mồm phía dưới, khí thế hung hăng 8 đại quỷ dị xoay người bỏ chạy, trốn được hốt hoảng, trốn được xám xịt. Trốn được sao? Nơi đây phương viên mấy chục vạn dặm, đã sớm bị đạo chi hoa bao phủ, các ngươi đã là cá trong chậu. Mộ Phong nhếch miệng cười một tiếng, dáng tươi cười băng lãnh mà tàn khốc, sau đó bàn chân đập mạnh, đạp trên đạo chi hoa biến mất ngay tại chỗ, truy sát hướng trong đó một đầu cầm trong tay cung tiễn hình người quỷ dị. Đầu này quỷ dị âm hiểm nhất, đang gây công hắn trong quá trình, không ngừng cho hắn thả bắn lén, cho nên hắn muốn trước giải quyết hết cung tiễn này tay. A cái này Lục Vạn Sâm sững sờ nhìn xem một màn này, đầu ông một mặt khó có thể tin. Mộ Phong không gần như chỉ ở cựu đại quỷ dị dưới vây công diệt sát trong đó một đầu, mà lại hiện tại công thủ dịch hình, trực tiếp liền đuổi lấy bọn này quỷ dị đuổi. Mà Lục Vạn Sâm trong đầu lại không khỏi nhớ tới hắn mới vừa rồi bị cựu đại quỷ dị đuổi đến chạy chối chết bộ dáng. Hai tướng so sánh xuống, Lục Vạn Sâm yên lặng che mặt, đống cảm giác đến một loại xấu hổ vô cùng cảm giác xấu hổ. Chương 1385 trên đỉnh núi xịt lọc chương 1385 trên đỉnh núi xịt lọc siêu. Mộ Phong chân đạp đạo chi hoa, thuấn di xuất hiện nơi tay cầm cung tiễn hình người quỷ dị trên không. Tôn này hình người quỷ dị thân hình phong thả, dáng vẻ thướt tha mềm mại, đúng là nữ tính tinh tượng, cung tên trong tay của nàng càng là bất phàm. Vô luận là cung hay là mũi tên, đều là bao trùm lấy lít nha lít nhít ma văn, tản ra bất hủ mà cường đại uy áp. Phá diệt một kiếm. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, trong tay chết đi kiếm bổ xuống dưới, lần nữa thi triển Thiên Kiếm Đế Kinh bên trong phá diệt một kiếm. Một kiếm rơi xuống, hư không mảng lớn sụp đổ, khí tức hủy diệt lan tràn ra. Cung tiễn thủ quỷ dị kêu to lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, nó huyền chuyển dáng người lại lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức quay người đối mặt Mộ Phong. Mà nàng tay trái dựng cung, tay phải kéo mũi tên, nó trên dây lại có 9 mũi tên. Siêu siêu siêu. 9 mũi tên từ trong tay nàng tiêu xạ mà ra, lại vào trong hư không huyễn hóa ra 9 đầu hắc long, điên cuồng nhào về phía Mộ Phong. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, phá diệt một kiếm thế như trẻ che phách chạm xuống tới, 9 đầu hắc long lần lượt bị hắn chém chết. Trong nháy mắt này, cung tiễn thủ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Mộ Phong phía sau, trong tay nó cầm nắm một thanh quỷ dị truy thủ, đâm thẳng Mộ Phong hậu tâm. Ngu xuẩn. Mộ Phong cười lạnh, bàn tay trái như lao, cắt ngang hướng về phía sau lưng, cùng truy thủ hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Tiếp theo vang lên sắt thép và chạm thanh âm, chỉ gặp cung tiễn thủ chủy thủ từng khúc sụp đổ, sau đó tay phải của nàng vỡ ra, nàng thậm chí còn chưa kịp tiêu thảm, một vòng kiếm quang tựa như sao trời tập tháng, lóe lên một cái rồi biến mất, chém xuống nàng đầu lâu. Diệt sát cung tiễn thủ sau, Mộ Phong cũng không ở lâu, ngựa không dừng vó đạp trên đạo chi hoa, đối với còn thừa quỷ dị triển khai tuyệt sát. Còn lại 7 đầu quỷ dị sớm đã tan tác như chim mông, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, cái này cho Mộ Phong cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Chí lại quỷ dị liên thủ cũng chỉ là miễn cưỡng cùng Mộ Phong một trận chiến thôi, như vậy đơn độc bất luận cái gì một đầu quỷ dị, căn bản không thể lại là Mộ Phong đối thủ. Mộ Phong lướt dọc như bay, một quyền một kiếm, điên cuồng địa sát lục lấy một đầu lại một đầu quỷ dị. Mà một màn này, tự nhiên đem Lục Vạn Sâm nhìn ngây người. Hắn nắm đấm gấp lại tùng, nối lòng lại gấp, cuối cùng vẫn chán nản thở dài. Mặc dù trong lòng của hắn rất là không cam tâm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Mộ Phong rất cường đại, mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Giống. Đột nhiên, một đạo thê lương tiếng giống, đánh thức Lục Vạn Sâm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Mộ Phong đã liên sát 8 đầu quỷ dị, hiện tại ngay tại diện sát con thứ 9 quỷ dị. Đầu này quỷ dị là Sphinx, đầu người thân sư tử, am hiểu ẩn nấp chi thuật, có thể triệt để cùng bốn phía mây mù hòa làm một thể, là khó chơi nhất một đầu quỷ dị. Nhưng dù cho là như vậy khó chơi quỷ dị, cuối cùng vẫn trốn không thoát Mộ Phong trùng đồng pháp nhãn, bị nó phá ẩn nấp chi pháp, chém xuống một kiếm đầu lâu của nó. Tại diện sát cuối cùng một đầu quỷ dị sau, Mộ Phong đứng thẳng người lên, hai mắt khép hở, tựa như đang yên lặng thể ngộ lấy cái gì. Lục Bạn Sâm thì là nghi ngờ nhìn xem Mộ Phong, không biết vì sao, hắn thế mà phát hiện Mộ Phong khí cơ đang không ngừng tăng gọn, lại có đột phá dấu hiệu. Mà hắn nhìn không thấy chính là, tại Mộ Phong quanh thân có từng luồng mênh mông năng lượng giống như trên biển triều tịch, liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Mà hắn khí cơ tại những năng lượng này nâng lên phía dưới, đang điên cuồng kéo lên, tại nhảy vọt, tại thủy biến. Mộ Phong toàn thân ở giữa, tiên lực giống như quần quần giang hà, đang không ngừng lớn mạnh, không ngừng chảy xiết. Khi tiên lực giang hà triệt để lộ sát thành tiên lực triều tịch, Mộ Phong khí cơ bỗng dưng đạt đến cực hạn, sau đó thể nội vang lên liên miên không dứt buôn lôi thanh âm. Rộng lớn mênh mông khí cơ từ Mộ Phong tiên linh huyệt sông lên tận trời, hóa thành kinh khủng khí trụ màu vàng, thẳng sâu mây xanh, cơ hồ đem bốn phía đen kịt mây mù đều giải khai một khối nhỏ khu vực. Ngoa tạo, lại đột phá. Mẹ nó, lúc nào cao giai chân tiên cảnh giới đột phá trở nên đơn giản như vậy? Lục Vạn Sâm hai con ngươi trừng tròn xoe, nhịn không được sổ một câu nói tụng. Hắn nếu là nhớ không lầm, Mộ Phong mới vừa bạn đột phá chân tiên cảnh bắt trọng thiên không bao lâu đi, cái này mẹ nó lại đột phá. Tốc độ đột phá này quả thực là gặp quỷ a, trừ chấn kinh bên ngoài, Lục Vạn Sâm càng nhiều hay là kiêng kỵ cùng thất bại. Hắn từ trước đến nay tự cao tự đại, cho là vạn quốc tiên chiến hắn là vệ miện chi vương, không người là đối thủ của hắn. Bây giờ, Mộ Phong xuất hiện thì tương đương với cho hắn một cái to lớn giao đấu, đem hắn trực tiếp đánh thức. A, Lục Vạn Sâm, ngươi còn không hạ sơn, chờ ở chỗ này là chờ lấy để cho ta diễn sát sao? Đang lúc Lục Vạn Sâm lâm vào bản thân hoài nghi trong trầm tư thời điểm, một thanh âm triệt để đánh thức hắn. Hắn ngước mắt nhìn lại, hãi nhiên phát hiện, nguyên bản còn tại nơi xa đột phá Mộ Phong, giờ phút này lại gần trong gang tấc, từ trên cao nhìn xuống hắn. Thấy lạnh cả người từ Lục Vạn Sâm đôi xương cụt bay thẳng trán, thân thể bởi vậy cứng ngắc lại xuống tới. Mộ Minh, chớ nên hiểu lầm, ta chỉ là nhìn xem, cũng không có ý gì khác nghĩ. Lục Vạn Sâm vội vàng chắp tay, khách khí đạo: "Ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi? Nói đến chúng ta vốn là đối thủ cạnh tranh, ta hiện tại giết ngươi, cái kia phía sau ngươi cũng đối với ta không tạo được mặt khác phiền phức." Mộ Phong đôi mắt càng băng lãnh, ngữ khí đạm mạc, lời nói ra lại làm cho Lục Vạn Sâm tâm chìm vào đáy cốc. Lục Vạn Sâm ánh mắt lấp lóe, linh cơ khẽ động, ôn quyền nói: "Mộ Minh, tại hạ sở dĩ lưu lại, kỳ thực là muốn cáo chi ngươi một chuyện rất trọng yếu." "Sự tình gì?" Mộ Phong hứng hở địa đạo: "Trung ương thần sơn chỗ đỉnh núi vẫn tồn tại một tôn cường đại quỷ dị, này quỷ dị thực lực viễn siêu mây mù khu vực bất kỳ quỷ dị." Lục Vạn Sâm vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục nói: "Này quỷ dị là một tôn xì lom, liền canh giữ ở chỗ đỉnh núi một tòa cổng vòm đá trước, hắn thực lực là nửa bước đại la kim tiên. Nguyên bản ta đã thoát khỏi chín đại quỷ dị hợp kích, xông ra mây mù khu vực, nhưng lại tại đỉnh núi phụ cận tao ngộ này xì lom, kém chút chết ở trong tay hắn." Mộ Phong ngạc nhiên, hắn ngược lại là không nghĩ tới chỗ đỉnh núi lại vẫn trông coi một tôn quỷ dị, hơn nữa còn là nửa bước đại la kim tiên cấp bậc tồn tại. "Nể tình ngươi cung cấp tình báo này có công, ta liền trước không giết ngươi đi." Mộ Phong liếc mắt Lục Vạn Sâm, quay người tiếp tục lên cao, hướng phía mây mù khu vực cuối cùng mà đi. Lục Vạn Sâm nhìn xem Mộ Phong từ từ đi xa bóng lưng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn do dự một chút, hay là cẩn thận từng ly từng tí đi theo Mộ Phong sau lưng. Hắn mặc dù đối với Mộ Phong sợ như sợ cọp, nhưng cũng không cam tâm cứ như vậy xuống núi. Hắn muốn nhìn một chút Mộ Phong cùng Xịt Lọc trận chiến cuối cùng. Xịt Lọc mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là quá cường đại, quá kinh khủng, hắn muốn nhìn một chút Mộ Phong có thể tại Xịt Lọc trong tay trèo chống bao lâu. Mặc dù Mộ Phong bây giờ tu vi tấn thăng chân tiên cảnh cửu trọng thiên, lại diện sát chín đại quỷ dị, nhưng Lục Vạn Sâm lại biết, Xịt Lọc so với chín đại quỷ dị mạnh hơn rất rất nhiều. Mộ Phong mặc dù có thể đánh giết chín đại quỷ dị, nhưng ở trong lòng của hắn, khoảng cách Xịt Lọc vẫn còn có chút chênh lệch. Mộ Phong tự nhiên cũng chú ý tới sau lưng cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lục Vạn Sâm, nhưng hắn cũng không có để ý tới, mà là bước chân như bay, nhanh chóng như lôi đỉnh, lên cao mà lên. Trong khoảnh khắc, hắn xông ra mây mù khu vực, hào quang chói sáng đâm rách mây mù, chiếu vào Mộ Phong trong hốc mắt, mà hắn cũng rốt cục thấy rõ mây mù bên ngoài thế giới. Hắn nhìn thấy trên đỉnh núi to lớn hùng vĩ cung điện, nhìn thấy trước cung điện to lớn là cổng vòm đá, cũng nhìn thấy nằm tại cổng vòm đá bên dưới nằm ngáy ho ho Xịt Lọc. Chương 1386 Mộ Phong VS Xịt Lọc. Chương 1386 Mộ Phong VS Xịt Lọc. Quần quận mây mù cùng đỉnh núi ở giữa, cách xa nhau chừng ngàn mét, khoảng cách này do bậc thang đá xanh lát thành. Nay đoạn khoảng cách mây mù tan hết, không khí trong sáng, tắm rửa tại ấm áp dưới ánh mặt trời. Từng tòa bậc thang đá xanh, tại dưới ánh mặt trời, bóng ánh sáng long lanh, như từng khối phỉ thúy, để lộ ra thâm thúy lục. Trên đỉnh núi, làm người ta chú ý nhất chính là một tòa to lớn hùng vĩ thần miếu, rộng lớn, mênh mông mà thần bí. Đây là Mộ Phong đối với thần miếu ấn tượng đầu tiên. Cả tòa thần miếu chiếm diện tích cực lớn, tựa như một tòa mênh mông cung điện, tráng lệ, cực điểm xa hoa. Trên mái vòm mảnh ngói, tựa như lưu ly tại chiếu sáng rạng rỡ, nhìn qua đặc biệt chói mắt. Nhưng rất nhanh, Mộ Phong ánh mắt liền bị đỉnh núi lối vào cổng vòm đá dưới một tôn nằm ngáy ho ho Xịt Lọc hấp dẫn. Xịt Lọc hình thể khổng lồ, trừng cao hơn 10 trượng lớn, như một tòa núi nhỏ, cả người đầy cơ bắp, tràn đầy bạo lực mỹ học. Nó nửa người trên trần trụi, nửa người dưới mặc bay chiến, giờ phút này ôm lấy so với hắn còn muốn khổng lồ bờ đá, đem nó xem như gối đầu nằm nghiêng mà nằm, tiếng ngáy như sớm. Mộ Phong ánh mắt hơi khép, quả thật rõ ràng cảm ứng được Xịt Lọc trên thân phát tán ra khí tức, viễn siêu trong mây mù chín đại quỷ dị. Cố khí tức này vượt rất xa chân tiên cảnh cửu trọng thiên, đã đến gần vô hạn tại đại la kim tiên. Xem ra Lục Vạn Sâm cũng không có lừa gạt hắn, nơi đây Xịt Lọc đích thật là một tôn nửa bước đại la kim tiên. Mộ Phong trên thân át chủ bài đông đảo, càng có một ít đại la kim tiên phủ, muốn giết Xịt Lọc cũng không khó. Nhưng Mộ Phong cũng không tính sử dụng những át chủ bài này. Hắn hôm nay tu vi đã tấn thăng chân tiên cảnh cửu trọng thiên, đủ để cùng nửa bước đại la kim tiên một trận chiến. Hắn muốn cùng tôn này Xịt Lọc đánh một trận đàng hoàng, dùng cái này đại chiến làm cơ hội đến tôi luyện bản thân. Chỉ có sinh tử đại chiến mới có thể để hắn đối tự thân tu luyện có càng sâu triệt càng ngộ, coi đây là hắn tấn thăng đại la kim tiên làm nền. Mộ Phong cầm trong tay chết đi kiếm, vừa xài bước ra, nhanh chóng như lôi đỉnh, hướng phía nằm ngáy ho ho Xịt Lọc trùng sát mà đi. Phá diệt một kiếm, Mộ Phong trong mắt chiến ý lăng tiền, trong chớp mắt áp đảo Xịt Lọc phía trên, trong tay chết đi kiếm phách chạm xuống. Kiếm phong những nơi đi qua, phá diệt văn vật, hư không nhao nhao nổ tung, sụp đổ thậm chí sụp đổ. Mà kiếm phong cuối cùng nhắm ngay chính là Xịt Lọc chỗ cổ. Trong nháy mắt này, Xích Lộc nhắm lại độc nhãn bỗng nhiên mở ra, ôm ấp đúa đá bỗng nhiên nâng lên, đưa ngang trước người, ngăn trở phá diệt một kiếm. Ầm ầm, vô số kiếm khí cùng ma khí va chạm, hình thành từng luồng kinh khủng dòng nước xiết, làm cả thiên địa cũng vì đó biến sắc, dị tượng quần quần diễn sinh. Hai người vừa chạm liền tách ra, xa xa giằng co. Ta nói nhân loại, lão tử vừa mới làm cái mộng đẹp, mơ tới tiểu tiểu bà nương leo lên giường của ta, đang muốn ân ái sự tình thời điểm, bị ngươi cho quấy rầy, ngươi lễ phép sao? Xích Lộc ngáp một cái, lười biếng đứng dậy, bàn chân đạp đất, toàn bộ thềm đá lại rung động ầm ầm, phảng phất như địa chấn. Nói, Xích Lộc nhìn từ trên xuống dưới mộ phòng, nói có chút ý tứ, tu vi của ngươi đổi theo người không sai biệt lắm, nhưng lại cho ta một tia uy hiếp cảm giác, ngươi so tên kia càng mạnh. Bất quá đáng tiếc là, ngươi gặp phải là lão tử chính là một tòa cao không thể chạm núi, các ngươi mãi mãi cũng càng không đi qua. Ân. Xích Lộc còn tại dương dương đắc ý nói liên miên lại nhải, nhưng rất nhanh, một vòng kiếm quang sáng chói như sao trời tập tháng, chớp mắt đã tới, đánh gãy hắn lại nhải. Phanh. Xích Lộc cơ bồ đá, hung hăng đập ra ngoài, cùng kiếm quang trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Ngay sau đó, Xích Lộc sắc mặt biến hóa, hắn thế mà bị một kiếm này làm cho bước chân lảo đảo đứng lên. Mà hắn lúc này mới phát hiện, trước mắt mộ phong hình thái hoàn toàn phát sinh biến hóa. Chỉ gặp mộ phong khắp cả người như kim, tựa như một vòng đại nhật, vô tận kim huy dâng lên mà ra, ở tại phía sau trên hư không, càng có đầy trời chư Phật tại than nhẹ tụng kinh. Thời khắc này mộ phong, không chút do dự thi triển đại nhật như lai pháp nhục thân cường đại, lại điệp ra mênh mông tiên lực, làm hắn thực lực đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Có ý tứ. Ngươi rất có ý tứ, đến đánh đi, đại chiến một trận. Xích Lộc không những không giận mà còn lấy làm mừng, hắn cười ha ha, bắp thịt cả người không ngừng phồng lên đứng lên, nguyên bản hình thể khổng lồ, không ngờ cường tráng rất nhiều. Mà Xích Lộc khí tức không ngờ cường thịnh mấy phần, hắn cười lớn một tiếng, cầm trong tay đồ đá, điên cuồng hướng lấy mộ phong công phạt mà đến. Rầm rầm rầm. Hai người va chạm lần nữa cùng một chỗ, vẹn vẹn một hơi thời gian, liền liên tục va chạm mấy chục trên trăm lần, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát hư không nổ lớn, mây gió đất trời biến sắc. Hai người chiến đấu động tĩnh, cực kỳ đáng sợ, cơ hồ đưa tới thần sơn khu vực chú ý của mọi người. Ân, trung ương thần sơn tốt nhất động tĩnh lớn, thật là khủng khiếp năng lượng ba động, lại là tại đỉnh núi phụ cận truyền đến. Trong khoảng cách thần sơn phương hướng tây bắc mấy ngàn dặm bên ngoài, Chu Thiên Dực xuất đội ngừng lại, hắn đưa mắt trông về phía xa, kinh ngạc nhìn chăm chú lên trung ương thần sơn phương hướng. Chỉ gặp trung ương thần sơn phong đỉnh phụ cận, mây đen đè thấp, sấm sét vang rội, từng luồng năng lượng ba động khủng bố, giống như sóng nước gợn sóng không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng quét tán. Càng kinh khủng chính là, như gợn sóng gột rửa mà ra năng lượng ba động, chấn động hư không, đã dẫn phát liên tiếp không gian bầm mèo, sụp đổ cùng sụp đổ. Tương đạo dị tượng đáng sợ, từ trong hư không diễn sinh, tàn phá bừa bãi thậm chí phá diệt, vẻn vẹn đứng xa nhìn, liền làm lòng người sinh sợ hãi. Thật là đáng sợ ba động, có người tại đỉnh núi phụ cận phát sinh chiến đấu, là Lục Vạn Sâm sao? Hay là cái kia Mộ Phong? Trong đội ngũ, Phạm Tử Hiên dương mắt nhìn lại, sắc mặt đại biến, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Không thể nào là cái kia Mộ Phong, hắn tuy mạnh, nhưng tuyệt không như Lục Vạn Sâm. Các ngươi cũng đừng quên, Lục Vạn Sâm lúc trước một mực là xa xa dẫn trước. Phạm Võ Hiên trầm giọng nói. Chu Thiên Dực luốt cằm nói, Phạm Võ Hiên nói cực phải, rất không có khả năng là Mộ Phong, hẳn là Lục Vạn Sâm. Phòng đoán cẩn thận, Lục Vạn Sâm tu vi khẳng định là tại chân tiên cảnh cửu trọng thiên phía trên, mà lại cũng đừng quên hắn tử huyết bá thiên thể. Nay thể chất đặc thù dù cho là tại vạn quốc chúng thiên kiêu bên trong, vậy cũng là độc nhất vô nhị tồn tại, là gần với đế tử cấp yêu nghiệt khủng bố thể chất. Phạm Tử Hiên cũng không có phản bác, nội tâm của hắn cũng là có khuynh hướng trận chiến này là Lục Vạn Sâm sát suất càng lớn. Nhìn chiến trường kia vị trí, khoảng cách đỉnh núi rất gần, thật không nghĩ tới Lục Vạn Sâm có thể leo lên đến một bước này, ta vẫn là đánh giá thấp hắn. Chu Thiên Dực thở dài, đôi mắt tràn đầy phức tạp. Như Lục Vạn Sâm thật có thể vượt qua cửa này, hắn sẽ thu hoạch được 100,000 đạo thì cùng Đại La huyền khí, cái này căn bản là đặt vững Đại La Kim Tiên căn cơ, ta cùng hắn chênh lệch là càng lúc càng lớn. Phạm Tử Hiên, Phạm Võ Hiên bọn người thì là chỉ giữ trầm mặc. Xem bộ dáng là Lục Vạn Sâm leo lên đỉnh núi phụ cận, gia hỏa này xa so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn a. Trung ương thần sơn phía đông nam ở ngoài ngàn dặm, Phiếu Miểu Tiên Quốc cùng Bích Du Tiên Quốc lượng chi đội ngũ cùng nhau mà đi, trong đó Tử Lăng Yên như có cảm giác, ngước mắt nhìn về phía trung ương thần sơn, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thẩm Kế Dương thở dài, nói xem ra lần này vạn quốc tiên chiến thứ nhất không phải Lục Vạn Sâm không còn ai, cũng không biết hắn có thể hay không thuận lợi leo lên trung ương thần sơn phong đỉnh. Như hắn có thể leo lên đỉnh núi, cửa ải tiếp theo gặp gỡ Lục Vạn Sâm, chúng ta cũng không cần chiến, trực tiếp bỏ quyền là có thể. Tử Lăng Yên bất đắc dĩ nói. Cùng lúc đó, thần sơn khu vực các đại đội ngũ cũng đều cùng một thời gian ngước mắt chú ý trung ương thần sơn phong đỉnh bên trên đáng sợ ba động. Thật sự là năng lượng ba động đáng sợ, có người tại đỉnh núi phát sinh đại chiến. Ta nhớ được lần trước leo núi tổng cộng có 5 người đi. Theo thứ tự là Lục Vạn Sâm, Mộ Phong, Chu Thiên Dực, Tử Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương 5 người, không biết là 5 người này ai. Phải nói chỉ còn lại có 2 người, Chu Thiên Dực, Tử Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương 3 người đều đã sớm xuống núi, bây giờ trung ương thần sơn bên trong chỉ còn lại có Mộ Phong cùng Lục Vạn Sâm 2 người. Xác suất lớn là Lục Vạn Sâm, dù sao hắn tại leo núi trong quá trình một mực là dẫn trước địa vị. Từng nhánh đội ngũ đều đang sôi nổi nghị luận, tất cả mọi người bị trung ương trên thần sơn cuộc chiến đấu đáng sợ ba động rung động. Giờ phút này, trung ương thần sơn phong đỉnh, Lục Vạn Sâm xông ra mây mù, nhìn xa xa phía trên cuộc chiến đấu đáng sợ, đôi mắt trừng tròn xoe. Chương 1387 trung ương thần sơn bên trên động tĩnh lớn, chương 1387 trung ương thần sơn bên trên động tĩnh lớn, thật là đáng sợ chiến đấu, cái này Mộ Phong thực lực quả nhiên khủng bố, có thể cùng Xịt Lọc đại chiến đến tận đây. Lục Vạn Sâm cẩn thận từng ly từng tí đứng ở biên giới chiến trường, như giống trên băng mỏng, không chớp mắt nhìn xem phía trên cuộc chiến đấu đáng sợ. Mộ Phong cùng Xịt Lọc chiến đấu cực kỳ kịch liệt, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, dù cho là Lục Vạn Sâm, đều nhanh muốn bắt không đến thân ảnh của hai người. Vẹn vẹn chỉ có thể thông qua kiếm dịu giao kích chỗ nổ tung khủng bố ba động, mới có thể miễn cưỡng đánh giá ra hai người đại khái phương bị. Dầm dầm. Đột nhiên, Lục Vạn Sâm phát giác bốn phương tám hướng phiêu đáng ra từng đóa thần bí đóa hoa màu tím. Đầy trời tử hoa phiêu phiêu sái sái, cuồn cuộn mấy chục vạn dặm, làm cả trung ương thần sơn đỉnh núi khu vực hóa thành thế giới màu tím. Tử hoa ẩn chứa huyền diệu mà lực lượng thần bí. Phanh. Tại đầy trời tử hoa vẩy xuống thế gian trong nháy mắt, trên hư không chiến đấu cũng đạt tới gay cấn, chợt một đạo thân ảnh khổng lồ chợt vật bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại trong ngọn núi. Ầm ầm. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, đạo này thân ảnh khổng lồ toàn bộ đều khảm nạm tiến vào trong thân núi, tạo thành thật to lớn chữ. Lục Vạn Sâm dương mắt nhìn lại, mí mắt liên tục vượn, miệng đều không tự giác mở ra. Bởi vì đạo này khảm nạm tại ngọn núi thân ảnh không phải người khác, chính là Xịt Lọc. Bây giờ Xịt Lọc đặc biệt chật vật, nó xương ngực lom đi vào, miệng mũi chảy máu, khí tức phủ phía bề ngoài. Trái lại Mộ Phong, hắn áp đảo trên hư không, vạn đóa đạo chi hoa lấy hắn làm trung tâm tại phiêu đãng, phảng phất tại triều bái đế vương. Ngoa tạo, gia hỏa này thực lực mạnh đến mức quá mức đi, thế mà đánh bại Xịt Lọc. Lục Vạn Sâm nhịp tim cực nhanh, vẫn như cũ khó mà tiếp nhận trước mắt hiện thực. Quá yếu, ngươi như liền chút thực lực ấy, có thể ngăn không được ta đang định. Mộ Phong nhìn xuống khảm nạm tại trong ngọn núi Xịt Lọc, chậm rãi mở miệng. Xịt Lọc làm cho hắn sử dụng đại nhật như lai pháp, lục trọng đạo ý, nhất niệm hoa khai, phá diệt một kiếm, trên thực tế đã rất cường đại. Dù sao, Mộ Phong buộc phát ra những át chủ bài này sau, hắn thực lực đã sớm vượt qua chân tiên cảnh cửu trọng tiên, đủ để tại nửa bước đại la kim tiên bên trong đại sát đặc sát. Phanh! Xịt Lọc đống nhiên từ trong ngọn núi bò ra, lộ ra đông đảo luận thạch. Ha ha, nhân loại, ngươi thật đúng là quái thai, rõ ràng tu vi chỉ là chân tiên cảnh cửu trọng tiên mà thôi, nhưng thủ đoạn lại là tầng tầng lớp lớp. Xịt Lọc lau đi miệng mũi máu tươi, hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong độc nhãn kia lại tràn ngập chiến ý mãnh liệt. Nhưng nếu là ngươi cho rằng ta liền điểm ấy thủ đoạn, vậy ngươi coi như lớn sai thật sai lầm rồi, ta. Ngoa tạo. Xịt Lọc chậm rãi mà nói, nhưng lời còn chưa dứt, Mộ Phong đạp trên đạo chi hoa thuấn di mà đến, chết đi kiếm một kiếm chém ngang mà đến, lập tức chém xuống đầu của hắn. Mộ Phong chân phải lần nữa đạp mạnh, mượn nhờ đạo chi hoa thuấn di rời đi nơi đây, sau đó chắp tay trước ngực, tuyên cái Phật hiệu, tay phải thành trưởng, lăng không đối với đã bị đeo đầu Xịt Lọc rơi xuống. Trong lòng bàn tay Phật quốc, chỉ gặp vạn trượng Phật trưởng phá không mà ra, tựa như một tòa cao không thể chạm Phật sơn, nó nơi lòng bàn tay lại có vạn Phật thế chân vạn Phật quốc. Ầm ầm. Phật trưởng rơi xuống, trong nháy mắt khắc ở Xịt Lọc đầu thân tách rời trên thân thể, bộc phát ra kinh thiên địa kiếp quỷ thần giống như nổ lớn. Tu di vạn vật chỉ. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, lại cũng không thu tay lại, tay phải bóp tay hoa, lăng không điểm ra, trực chỉ Xịt Lọc vị trí. Chỉ gặp một cây trường vạn trượng cự chỉ, từ hư không chỗ sâu giáng lâm, như mênh mông như núi cao, theo nhau mà tới. Cự chỉ mênh mông như núi, mặt ngoài hoa văn rõ ràng rành mạch, tại chỗ đầu ngón tay, Phật quang vạn trượng, lại hiển hóa ra một tòa Tu Di Sơn. Tu Di Sơn bên trên, vạn Phật triều tông, ngồi đầy đỉnh núi, thành kính mà rộng lớn tiếng tụng kinh cùng tham thẳm cổ tháp âm thanh sen lẫn tại cùng một chỗ, lại ẩn chứa mãnh liệt độ hóa chi lực. Cự chỉ theo sát Phật trưởng đằng sau, rơi thẳng xuống, đánh vào Xịt Lọc chỗ ngọn núi chỗ, đã dẫn phát liên miên không dứt càng kinh khủng bạo tạc. Kinh khủng bạo tạc quét sạch ra vô tận gợn sóng năng lượng, ở vang lan tràn một phát, mà trên ngọn núi đầy trời mây mù, lại nhao nhao tán loạn ra. Ngày, trốn, mau trốn. Lục Vạn Sâm quá sợ hãi, hắn xoay người bỏ chạy, chạy trối chết. Năng lượng kinh khủng dư ba quét sạch ra, giống như bùa đòi mạng giống như, điên cuồng tại phía sau hắn truy đuổi. Cái này bạo một phát nổ, quá mức khủng bố, quang mang diệu cửu tiên, tựa như thập nhật lăng không, từ trung ương thần sơn chi đỉnh dọi khắp nơi toàn bộ thần sơn khu vực. Thần sơn khu vực, từng nhánh đội ngũ cũng không khỏi tự chủ dừng động tác lại, nhao nhao ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem thần sơn chi đỉnh khủng bố ba động. Khủng bố như thế ba động, làm cho vô số người đều sợ hãi cùng rung động. Tại thời khắc này, từng nhánh đội ngũ cũng nhịn không được nữa, bọn hắn nhao nhao hướng phía trung ương thần sơn phóng đi. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, chế tạo ra khổng lồ như thế động tĩnh chiến đấu song phương, đến cùng là thần thánh phương nào? Trong đó một phương rất nhiều người đều suy đoán là Lục Vạn Sâm, cái kia một phương khác là ai đâu? Thời gian dần dần chuyển rời, khi bạo tạc dần dần lắng lại, trung ương thần sơn 3/4 chỗ ngọn núi lại phảng phất lột một lớp ra, nó ngọn núi sụp đổ rất nhiều, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi. Trái lại trên đỉnh núi lại bình yên vô sự, không nhiễm trần thế, tòa kia nguy nga trung ương thần miếu càng là một viên ngói một viên gạch đều hoàn hảo không chút tổn hại. Sườn núi chỗ, Lục Vạn Sâm đầy bụi đất miễn cưỡng đứng dậy, hoảng sợ nhìn xem treo ở đỉnh núi phụ cận Mộ Phong. Lần này hắn là thật phục. Mộ Phong cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn, cái này hai đại tiên thuật tạo thành uy lực, đơn giản khủng bố tới cực điểm. Nếu là hắn không có kịp thời giật xuống đến, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Trái lại Mộ Phong, lại là lông mày nhíu lên, nhìn xuống phía dưới đã cảnh hoang tàn khắp nơi ngọn núi. Chỉ gặp tại ngọn núi có một đạo thâm thúy động hố, bên trong dũng động vô số hắc khí. Cạch cạch cạch. Đột nhiên, động trong hầm truyền đến từng đợt quỷ dị âm thanh ken két, phản phất xương cốt đánh nát trọng tổ thanh âm bình thường, nghe đặc biệt làm người ta sợ hãi. Phanh. Đột nhiên, động trong hầm, một đạo bóng trắng cấp tốc lướt đi, mang theo vô tận sắc cơ, trực chỉ Mộ Phong. Chương 1388 đối đầu Đại La Kim Tiên, vạn chúng chú mục. Chương 1388 đối đầu Đại La Kim Tiên, vạn chúng chú mục. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, trong tay chết đi kiếm đột nhiên phách chạm xuống tới, cùng bạch ảnh hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Nhất thời, trong hư không nổ tung vô tận vật khí, Mộ Phong không khỏi liền lùi lại mấy chục bước. đau nhức đau nhức đau nhức, nhỏ cực cực càng là thê thảm kêu to. Mộ Phong lúc này mới phát hiện, Bạch Ảnh chân diện mục đúng là một cây rét lạnh quỷ dị cốt thứ. Cốt thứ chừng dài hơn một trượng, hai bên đều là mũi nhọn, mặt ngoài trải rộng vô số móc câu. Càng làm Mộ Phong khiếp sợ là, chết đi kiếm đã sớm bị rèn luyện thành đến gần vô hạn tại đại la tiên khí, nhưng bị cái này cốt thứ đánh kích một chút, thế mà liền làm chết đi kiếm khí linh gặp thương tích. Càng làm Mộ Phong sắc mặt động dung chính là, động trong hầm phát tán ra khí tức, lại cực kỳ đáng sợ, làm hắn có loại hai hùng khiếp vía sợ hãi cảm giác. Nhân loại, thật không nghĩ tới thực lực của ngươi lại cường đại đến trình độ này. Bản tọa bản thể nguyên bản tại trong ngọn núi tĩnh tu, lại bị ngươi phá vỡ bình tĩnh a. Động hồ ầm vang nổ tung, vô số trong bụi mù, một đạo thân ảnh vĩ ngạn chậm rãi đi ra. Rầm rầm rầm. Đạo thân ảnh này mỗi một bước đều giống như địa chấn, đem trọn tòa trung ương thần sơn đều chấn động đến đất rung núi chuyển. Khi khói bụi tan đi, Mộ Phong rốt cục thấy rõ thân ảnh vĩ ngạn này chân diện mục. Đây là một tôn chừng cao mấy chục trượng lớn khô lâu, nhưng khô lâu này cũng không phải hoàn toàn chống rông không xương. Ở tại thân thể, tứ chi bên trên lại bao trùm lấy huyết nục, tiên diễm bất đắc, phảng phất là bị lột ra thân thể. Những huyết nục này không ngừng ngọ ngoại, tạo nên ra hoàn mỹ mà lưu tuyến hình cơ bắp hình dáng, tại huyết nục mặt ngoài, bao trùm lấy bạch cốt âm u bạch cốt dán vào huyết nục, tạo dựng thành thích hợp nhất cốt giáp, mà đầu của hắn là sâm bạch đầu lâu, phía sau nao trước diễn sinh ra bốn cái sừng nhọn. Cùng lúc đó, ở tại rộng lớn chỗ sau lưng, từng cây dài hơn 10 trượng cốt thứ, chuẩn bị đứng lên, giống như một đóa quỷ dị cốt hoa nở rộ, từng cái tản mắt ra. Càng kinh khủng chính là, tôn này khổng lồ mà uy vũ khô lâu, trên thân phát tán ra khí tức, cũng đã vượt xa chân tiên cảnh. Đại La Kim Tiên Mộ Phong con ngươi thích chặt, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm trước mắt khổng lồ khô lâu. Người sau trên người tán phát ra uy áp, thật sự là thật là đáng sợ, so với ngay từ đầu xịt lọc mạnh hơn nhiều lắm, cơ hồ phát sinh chất biến. Đây là chỉ có Đại La Kim Tiên mới có đặc biệt khí tức cùng uy áp. Nói đùa sao? Đại La Kim Tiên, lại là Đại La Kim Tiên chỗ giữa sườn núi, Lục Vạn Sâm hai chân kém chút mềm nhũn ra, khó có thể tin nhìn xem từ trong cái hố đi ra khô lâu khổng lồ. Khô lâu khổng lồ trên người tán phát ra uy áp, thật là đáng sợ, liền xem như giữa sườn núi Lục Vạn Sâm đều cơ hồ không chịu nổi, kém chút cho quỷ xuống tới. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, tản mát tại thần sơn khu vực từng nhánh đội ngũ cũng nhao nhao chạy tới trung ương thần sơn chân núi. Bởi vì vừa rồi Mộ Phong cùng xịt lọc chiến đấu hình thành đáng sợ bạo tạc, đã làm cho trên ngọn núi mây mù triệt để tan đi. Cho nên trung ương thần sơn bên trên xa xa rằng có hai bóng người, chân núi tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sợ. Ngoa tạo, trung ương thần sơn quỷ gì đâu? Làm sao một cái không còn? Đều bị Lục Vạn Sâm cùng Mộ Phong giết sạch. Vân Lam Tiên Quốc trong đội ngũ, Chu Thiên Dực lập tức chú ý tới trên thân núi vô số quỷ dị đều không thấy, trần trụi ra trụi lùi ngọn núi, không khỏi băng tục để bày tỏ chấn kinh. Chu Thiên Dực, sự chú ý của ngươi điểm luôn luôn như thế kỳ lạ, ngươi mau nhìn chỗ đỉnh núi, có Đại La Kim Tiên cấp bậc quỷ dị. Tử Lăng Yên ngón tay ngọc nâng lên, chỉ hướng đỉnh núi phụ cận, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, cơ hồ đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt. Chu Thiên Dực lúc này mới thuận Tử Lăng Yên chỉ, nhìn về hướng chỗ đỉnh núi xa xa rằng có hai bóng người. Thật sự chính là Đại La Kim Tiên cấp bậc quỷ dị, chuyện này quá đáng sợ đi, trên núi này vì sao lại có loại cấp bậc này quái vật? Lục Vạn Sâm thật đúng là mạnh, thế mà bước ra quái vật dạng này. Không đối, đây không phải là Lục Vạn Sâm, là Mộ Phong. Chu Thiên Dực rủi rủi con mắt, nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện, cùng khô lâu khổng lồ rằng có thân ảnh căn bản không phải Lục Vạn Sâm, mà là Mộ Phong. Đích thật là Mộ Phong, mà Lục Vạn Sâm tại giữa sườn núi đâu? Xem ra Lục Vạn Sâm leo núi thất bại, ngược lại là Mộ Phong kiên trì tới chỗ đỉnh núi. Chúng ta đều xem thường Mộ Phong. Thẩm Kế Dương thở dài một tiếng, thần sắc tràn đầy vẻ phức tạp. Mà chân núi, còn lại đội ngũ tức thì bị một màn này rung động đến. Vô luận là Đại La Kim Tiên cấp bậc quỷ dị hay là cùng xa xa rằng có Mộ Phong, đều hoàn toàn ra khỏi ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Cái này lớn thịnh tiên quốc thật là cấp thấp tiên quốc sao? Làm sao đi ra một cái yêu nghiệt dạng này a, thế mà vượt trên Lục Vạn Sâm. Nơi xa, Thanh Bình Tiên Quốc Hách Tiến Băng vừa hãi vừa sợ mà nhìn xem Mộ Phong bóng lưng, tự lẩm bẩm. Còn tốt lúc trước gia hỏa này không có đối với chúng ta xuất thủ, không phải vậy chúng ta ba chi đội ngũ đều đã đào thải mất rồi a. Bên cạnh, đêm khuya tiên quốc Dạ Lai Hương, một bên hướng trong miệng nhét heo sữa quay, một bên chưa tỉnh hồn địa đạo. Hừ. Cái này Mộ Phong đích thật là mạnh, nhưng lần này hắn chỉ sợ xong đời, tại Trung Ương Thần Sơn bên trên gặp Đại La Kim Tiên cấp bậc quỷ dị, hắn không thể nào là đối thủ. Cửu Hoàng Tiên Quốc Hoàng Thiên Vũ hai tay vây quanh, cười lạnh liên tục địa đạo. Hách Tiến Băng, Hoàng Thiên Vũ không khỏi gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Mộ Phong cường đại tới đâu, chẳng lẽ còn có thể mạnh đến mức quá lớn La Kim Tiên. Bây giờ chọc tới Đại La Kim Tiên cấp bậc quỷ dị, Mộ Phong có thể còn sống xuống núi liền đã không tệ, chớ đừng nói chi là đang đỉnh. Đáng tiếc, cái này Mộ Phong kỳ tài ngút trời, lần này thật là có khả năng đoạt được thứ nhất, lại không nghĩ rằng tao ngộ Đại La Kim Tiên quỷ dị. Chu Thiên Dực thở dài nói, đúng vậy à, hoàn toàn chính xác đáng tiếc, đầu này quỷ dị xem ra sẽ không dễ dàng buông tha Mộ Phong nguy rồi. Tử Lăng Yên gật gật đầu, cũng là tiếc rẻ đạo. Giờ phút này, thần sơn trong khu vực đội ngũ không còn có cạnh tranh, mà là ăn ý ngăn cách một khoảng cách, yên lặng chú ý trung ương thần sơn sắp phát sinh khoáng thế đại chiến. Mặc dù không người cho là Mộ Phong sẽ là Đại La Kim Tiên cấp bậc quỷ dị đối thủ, nhưng bọn hắn hay là muốn nhìn một chút, tại bực này kinh khủng quỷ dị trong tay, Mộ Phong có thể kiên trì bao lâu đâu. Cùng lúc đó, ngoại giới, vô luận là Cửu Long Đài hay là Hoàng Kim Khán Đài, đều là hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là vạn quốc quốc chủ hay là thế lực chi chủ, đều tĩnh khí ngưng thần mà nhìn chằm chằm vào trung ương thần sơn bên trên một màn. Nguyên bản Mộ Phong cùng Lục Vạn Sâm xâm nhập mây mù khu vực sau, hư không trên màn sáng có quan hệ với Mộ Phong cùng Lục Vạn Sâm hình ảnh thì là biến thành đen kịt một màu. Trung ương Thần Sơn mây mù khu vực hoàn toàn chính xác kỳ lạ, bố liên tiếp đưa tại Thần Sơn trong khu vực giám sát tiên trận đều không thể nhìn trộm trong mây mù bộ. Cái này khiến rất nhiều người đều có chút tiếc nuối, nhưng khi Mộ Phong cùng Xịt Lọt một trận chiến sau, mây mù tan hết, hình ảnh lần nữa khôi phục. Mà trong tấm hình, xuất hiện là Mộ Phong cùng một tôn đại La Kim Tiên cấp bậc quỷ dị sau, tất cả mọi người mộng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Mộ Phong tại cuối cùng lại vượt qua Lục Vạn Sâm, càng không có nghĩ tới ở Trung ương Thần Sơn cuối cùng lại sẽ xuất hiện một tôn đại La Kim Tiên cấp bậc quỷ dị. Cái này còn thế nào chơi? Ai chơi đến qua? Hoàng phủ Linh A, ta rốt cục hiểu thành gì ngươi như vậy chắc chắn không người có thể đăng đỉnh Trung ương Thần Sơn. Không nghĩ tới tại chỗ đỉnh núi còn trông coi như thế một tôn quỷ dị. Vạn Sơ Tiên Hoàng nhìn Hoàng phủ Vô Kỵ, lắc đầu bật cười nói. Cửu Lê Tiên Hoàng cười lạnh nói, tôn này quỷ dị thực lực tại Đại La Huyền Tôn sơ kỳ, trừ phi là đế tử cấp yêu nghiệt, nếu không căn bản không có cơ hội vượt cấp cùng một trận chiến. Vạn Sơ Tiên Hoàng gật đầu, nói đúng vậy à, cái này Mộ Phong thực lực cùng thiên phú cũng không tệ, nhưng từ hắn biểu hiện ra đủ loại, khoảng cách đế tử cấp yêu nghiệt hay là chênh lệch không nhỏ, hắn không phải là đối thủ. Hoàng phủ Vô Kỵ thần sắc bình tĩnh, không vui không buồn, phảng phất nhìn thấu hết thảy, đối với loại tình huống này xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chương 1389 Quốc Vương, chương 1389 Quốc Vương có ý tứ. Đối mặt cái này đại La Kim Tiên cấp bậc quỷ dị, cái này Mộ Phong nên như thế nào ứng đối đâu? Thiên Đạo Tông Vũ Mặc lười biếng nghiêng dựa vào trên ghế ngồi, tay phải chống đỡ gương mặt, có chút hăng hái mà nhìn xem trên hư không hình ảnh. Trái lại Hoàng Kim Khán Đài có chút vắng vẻ vị trí, siêu hạng tiên quốc ngũ đại đế quân thì là an tĩnh đáng sợ. Đặc biệt là Vân Lam, Hỏa Phần, Mở Mịn cùng Bích Du Lịch tứ đại đế quân nhìn về phía Tử Tiêu đế quân ánh mắt, hiện lộ ra vẻ cổ quái. Khi Chu Thiên Dực, Tử Lăng Yên, Thẩm Kế Dương ba người lần lượt sau khi xuống núi, Vân Lam, Mở Mịn các loại bốn vị đế quân sớm đã chết tâm. Chỉ có Tử Tiêu đế quân đối với Lục Vạn Sâm có lòng tin tuyệt đối, dù sao Lục Vạn Sâm từ vừa mới bắt đầu tại leo núi bên trong vẫn ở vào dẫn trước. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, tiến vào mây mù khu vực sau không bao lâu, Lục Vạn Sâm liền bị phản siêu, hơn nữa còn chật vật xuống núi. Ngược lại Mộ Phong đi lên đỉnh núi, chọc tới một tôn đại La Kim Tiên cấp bậc quỷ dị. Hừ, cái này Mộ Phong ẩn tàng thật sự là sâu, có thể phản siêu Vạn Sâm, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Tử Tiêu đế quân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đại La Kim Tiên cấp bậc quỷ dị, đoán chừng sẽ không dễ dàng thả hắn xuống núi, không phải ngươi chết chính là ta sống. Vân Lam đế quân gật đầu, nói đúng vậy à, cái này Mộ Phong có đại tài, đáng tiếc Trung ương Thần Sơn quá mức vi phạm, lại vẫn cất giấu đại La Kim Tiên cấp bậc quỷ dị. Chỉ cần cái này Mộ Phong có thể từ tôn này quỷ dị trong tay trốn được một mạng, lần này Vạn Quốc Tiên chiến hắn hẳn là có thể ổn thỏa đệ nhất bảo tọa. Mở Mịt đế quân cười nói. Hỏa Phần đế quân cười lạnh nói, trốn được một mạng, người quá để cao kẻ này, hắn là có chút thực lực, nhưng sao có thể chống đỡ được đại La Kim Tiên đâu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bích Du Lịch đế quân liếc mắt Hỏa Phần đế quân, hắn biết người sau có oán khí, cho nên cũng liền không nói gì, im miệng không nói. Mà Cửu Long Đài, Hoàng Kim trong khán đài những người còn lại cũng đều là có chút tiếc hận, cảm thấy Mộ Phong thời vận không đủ, lại tao ngộ bực này kinh khủng quỷ dị, xem ra dừng ở đây rồi. Bất quá có thể đi vào cửa thứ hai cũng đã không tệ, chính là có chút đáng tiếc Mộ Phong. Cửu Long Đài trong đám người, Khương Ngọc Thành thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Trung ương Thần Sơn phía trên, Mộ Phong cùng Khô Lâu Khổng Lồ xa xa giằng co, ánh mắt của hắn kiêng kỵ nhìn chằm chằm đối diện Khô Lâu Khổng Lồ. A, nguyên lai là ngươi a, thật đúng là xảo, tại thế giới thứ hai còn có thể cùng ngươi gặp nhau, ta nhớ được ngươi gọi Mộ Phong đi. Khô Lâu Khổng Lồ một đôi đen nhánh hốc mắt nhìn thẳng Mộ Phong, trong miệng a ra một ngụm bạch khí, toát ra dữ tợn ý cười. Ân, ngươi biết ta? Mộ Phong ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn xem Khô Lâu Khổng Lồ. Tuy nói hắn diệt sát Khô Lâu Khổng Lồ phân thân Xịt Lọt, nhưng liền xem như Xịt Lọt cũng không biết tên của hắn. Vì sao cái này Khô Lâu Khổng Lồ sẽ biết tên của hắn đâu? Ha ha, thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, ngươi nhanh như vậy liền quên bản tọa. Ở trên Thiên Ma Nhân Tiêu đảo thời điểm, ta nói qua ta nhớ kỹ ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Khô Lâu Khổng Lồ nét miệng cười một tiếng, nhưng trong tươi cười lại tràn ngập sát cơ mãnh liệt. Mộ Phong con ngươi thít chặt thành trầm, chăm chú nhìn Khô Lâu Khổng Lồ, nói ngươi là Thiên Ma Nhân Tiêu đảo Thiên Ma. Ngươi không chết. Khô Lâu Khổng Lồ cười lạnh nói, Thiên Ma cũng là ta một bộ phân thân thôi, ta tại thế giới thứ hai tên là Quốc Vương. Ta bộ phân thân này bị Thiên Đạo khí linh chấn phong tại Trung ương Thần Sơn đỉnh núi bên trong, nếu không có người vượt quan đi lên, ta không cách nào xuất thế. Nhưng ngươi lại không khiến ta thất vọng, ngươi quả nhiên xông đến nơi này tới, vừa vặn để cho ta báo một tiễn mối thù, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Mộ Phong lông mày cau lại, lúc trước hắn nghe được Thiên Ma trước khi chết lời nói, cũng có chút để ý, lại không nghĩ rằng Thiên Ma thật đúng là không phải tùy tiện nói ngoan thoại. Mà lại Mộ Phong bén nhạy nghe được Cốt Vương nói tới bộ phân thân này bị Thiên Đạo khí linh chấn phong tại Trung ương Thần Sơn đỉnh núi bên trong. Cái này cũng mang ý nghĩa, Cốt Vương cũng chỉ là một bộ phân thân. Gia hỏa này bản thể đến cùng là thứ quỷ gì? Ngươi bản thể là cái gì? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Cốt Vương cười nhạo nói, tiểu gia hỏa, ngươi bộ này nói kỹ thuật quá kém, liền không thể. Ân. Cốt Vương lời còn chưa dứt, chỉ gặp một vòng kiếm quang sáng chói rít khắp mà đến, phá diệt hư không, dẫn phát vô số không gian bập bẹo. Cốt Vương hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, ngang tại mặt mũi trước, nó trên cánh tay cốt giáp cùng kiếm quang hung hăng đụng vào nhau. Hư không vang lên sắt thép va chạm thanh âm, kiếm quang diệt vòng, nhưng Cốt Vương trên cánh tay cốt giáp lại hoàn hảo không chút tổn hại. Siêu. Trong nháy mắt này, Mộ Phong chân đạp đạo chi hoa, thuấn di xuất hiện tại Cốt Vương sau lưng, trong tay tử ma kiếm đâm thẳng Cốt Vương sau cái cổ, muốn đem nó tại chỗ đeo đầu. Siêu siêu siêu. Khi Mộ Phong một kiếm vung chém trong nháy mắt, Cốt Vương phía sau như nở rộ đóa hoa giống như cốt thứ, đột nhiên tiêu xạ mà ra, giống như vạn tên cùng bắn, trong nháy mắt che mất Mộ Phong. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, dưới chân đạo chi hoa lấp lóe, thuần di rời đi nơi đây. Nhưng cốt thứ đẩy trời tiêu xạ mà ra, tựa như đẩy trời tuyết bay, nhao nhao hướng phía Mộ Phong truy sát mà đến. Những cốt thứ này cho Mộ Phong cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn biết rõ, nếu là cùng cốt thứ chính diện cứng rắn, tuyệt sẽ không chiếm được chỗ tốt gì. Thật cổ quái thân pháp, thế mà có thể tại mấy chục vạn dặm phạm vi bên trong tuấn gì, là bởi vì những này tử hoa nguyên nhân sao? Cốt Vương Ngạo đứng ở trên hư không, hắn lạnh như băng nhìn chăm chú lên bị đẩy trời cốt thứ truy sát Mộ Phong. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy người đang không ngừng tuấn di tránh né lấy hắn công phạt, cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, lực chú ý đặt ở hư không bốn phía tử hoa bên trên. Đau nhức đau nhức đau nhức. Những cốt thứ này quá cứng, đủ để so sánh đại La Tiên kỳ à, chủ tử, ta cứng rắn bất quá bọn hắn, không cần bắt ta cùng bọn hắn cứng đối cứng. Mộ Phong thiểm lược như bay, không ngừng tuấn di, ngược lại là hữu kinh vô hiểm tránh đi đẩy trời cốt thứ công phạt. Nhưng tử ma kiếm lại là tao tội, mỗi lần Mộ Phong nhấc kiếm ngăn cản một chút cốt thứ thời điểm, tiểu cực cực chính là kêu thảm thiết, thanh âm đặc biệt thê thảm. Mộ Phong thậm chí có thể trông thấy, tử ma kiếm lưỡi dao đã xuất hiện rất nhiều khe, hiển nhiên cốt thứ đối với nó tổn thương thật đúng là không nhỏ. Khó trách tiểu cực cực rú thảm không thôi, một bộ muốn chết muốn sống dáng vẻ. Chủ tử, ngươi không phải có chấn hồn đèn, sát thần kiếm cùng lợi hại hơn nhuốm máu vỏ kiếm, thậm chí còn có đại La Kim Thiên phủ, nhanh tế ra đến diện tạm cái này. Tiểu cực cực một bộ ủy khuất bộ dáng, kêu gào để Mộ Phong đem át chủ bài đều tế ra diện cốt vương. Mộ Phong lướt dọc như bay, không ngừng tránh né lấy đẩy trời cốt thứ, đồng thời đem tử ma kiếm thu vào. Hoàn toàn chính xác, trên người hắn át chủ bài đông đảo, mà cốt vương bất quá là đại La huyền tôn mà thôi, lại hẳn là huyền tôn sơ kỳ. Trên người hắn bất luận một cái nào át chủ bài đều có thể tùy tiện diện sát cốt vương. Nhưng Mộ Phong cũng không tính tùy tiện sử dụng những át chủ bài này, bởi vì trận đại chiến này chính là hắn ma luyện bản thân tốt nhất một trận chiến. Hắn dự định toàn lực ứng phó một trận chiến, có lẽ có thể từ trong trận chiến này thu hoạch bước vào đại La Kim Tiên thời cơ. Bắt được ngươi. Khi Mộ Phong lần nữa thuấn di tránh đi một đợt cốt thứ trong nháy mắt, cốt vương lại là lộ ra nụ cười dữ tợn. Chỉ gặp hắn tay phải hư không một nắm, Mộ Phong vừa thuấn di xuất hiện vị trí, hư không ầm vang sụp đổ. Tại sụp đổ khe hở hư không bên trong, đầy trời cốt thứ của tới, điên cuồng mà đâm về Mộ Phong. Trong khoảnh khắc, đem Mộ Phong cả người đều chém mất. Một cái này, ngoài ý muốn, nhanh chóng như lôi đỉnh, cơ hội là tại Mộ Phong thuấn di xuất hiện đồng thời xuất hiện. Dù cho là Mộ Phong, cũng chưa kịp lần nữa thuấn di, triệt để bị đẩy trời cốt thứ bao phủ. Chương 1390 hung hăng một cái lớn bức đấu chương 1390 hung hăng một cái lớn bức đấu Mộ Phong, ngươi cái này thuấn di thân pháp hoàn toàn chính xác khó chơi, nhưng cũng không phải không có sơ hở. Mà sơ hở này chính là tại ngươi thuấn di thời điểm xuất hiện, sẽ có nửa hơi thời gian dừng lại. Cái này nửa hơi thời gian trước mắt là qua, rất khó nắm chắc, nhưng ở ta nhạy cảm quan sát bên dưới, vẫn là bị ta phát giác, đồng thời sớm bố trí xong bấy giờ, liền đợi đến ngươi tự chui đầu vào lưới. Cốt Vương cười ha ha, cười đến đặc biệt cản rỡ cùng đắc ý trung ương thần sơn sơn dưới chân, từng nhánh đội ngũ đều mắt thấy một màn này, đều là không khỏi phát ra từng tiếng thở dài. Đáng tiếc, Mộ Phong thực lực có 102 của kim, nhưng lại gặp được đại La Kim Tiên cấp bậc quỷ dị, cứ như vậy bại vòng quả nhiên là đáng tiếc a. Chu Thiên Dực lắc đầu thở dài, ánh mắt phức tạp thở dài nói: "Thử Lăng Yên, Thẩm Thế Dương bọn người cũng là có chút cảm khái. Dấu ở chỗ tối khương lạc, Phùng Long Bích các loại lớn thịnh tiên quốc đội ngũ đám người, càng là một mặt bi ý xem ra lúc trước Trương đại nhân khuyên cáo nói có lý, quả nhiên tốt nhất vẫn là không có khả năng trèo lên trung ương thần sơn." Chỗ giữa sơn núi, Lục Vạn Sâm mắt thấy chỗ đỉnh núi một màn, không khỏi lắc đầu than thở. Nhưng rất nhanh, hắn như có cảm giác, nhìn chằm chằm bị vô số cốt thứ bao phủ chỗ hư không. Chỉ gặp vô số cốt thứ bên trong, phun ra quỷ dị hắc kim sen lẫn hào quang. Phanh phanh phanh. Nhất thời, vô số cốt thứ ngưng tụ mà thành hình cầu, ầm vang sụp đổ, từng đạo cốt thứ tất cả đều bay ngược mà ra. Nghìn vạn đạo hắc kim sen lẫn hào quang, xông lên tận trời, đã có Phật sáng bóng, cũng có ma tà ác, trong đó lại tràn ngập đặc biệt mâu thuẫn khí tức. Một đạo thẳng tắp như tùng dáng người, từ hắc kim sen lẫn hào quang bên trong đi ra, nói chính xác hơn, đạo thân này tư thế chính là hắc kim sen lẫn hào quang khởi nguyên. Mộ Phong. Lục Vạn Sâm ánh mắt trừng lớn, ngạc nhiên nhìn trước mắt khác nhau rất lớn dáng người. Thời khắc này Mộ Phong, cùng vừa rồi khác biệt quá nhiều, chỉ gặp hắn hai con ngươi triệt để thay đổi, mắt phải sáng kim, hiển hóa Phật nhãn, mắt trái đen kịt, hóa thành ma nhãn. Mà tóc của hắn, gương mặt, toàn thân đều là một nửa là đen, một nửa là kim, toàn thân đều tản ra hắc kim sen lẫn mà thành hào quang. Càng kinh khủng chính là, thời khắc này Mộ Phong, nó khí tức vượt xa lúc trước, phản phất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi Mộ Phong bị vô số cốt thứ tập kích trong nháy mắt, hắn lập tức vận chuyển vô cực ma điện đem thể nội ma lực cùng Phật lực kết hợp với nhau, tiến nhập Phật ma trạng thái. Vô cực ma điện cùng chia 9 tầng, lúc trước vô cực ma tôn chỉ tu luyện đến tầng thứ 7, mà tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 thì là thuộc về trên lý luận tồn tại. Mà vô cực ma điện tầng thứ 7 cực hạn chính là đến gần vô hạn tại chân tiên thôi. Khi Mộ Phong tấn thăng chân tiên sau, hắn liền một mực tại lĩnh hội vô cực ma điện tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, đồng thời đem nó không ngừng hoàn thiện. Rốt cục, hắn theo thứ tự luyện thành tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, đạt đến lúc trước vô cực ma tôn cũng không từng đạt tới độ cao. Bây giờ Mộ Phong tu luyện vô cực ma điện trên thực tế uy lực không kém gì đại nhật Như Lai pháp. Cả hai tu luyện đến cực hạn, làm cho Mộ Phong đều có siêu việt chân tiên cảnh cửu trọng thiên sức chiến đấu đáng sợ. Mà khi hai cỗ Phật lực, ma lực kết hợp, cuối cùng làm hắn tiến vào Phật ma trạng thái thời điểm, thực lực của hắn sẽ phát sinh lịch tiên giống như thủy biến, đủ để cùng đại La huyền tôn tranh hùng. Ân, ngươi đây là bí thuật gì? Có thể đưa ngươi tự thân khí tức tăng lên đến mạnh như vậy trình độ? Cốt Vương lông mày nhíu lên, tay phải bung lên, đẩy trời cốt thứ gào thét mà đến, treo ở bốn phía, hình thành từng vòng cốt thứ vòng tròn. đây là ta mạnh nhất chi thuật, ký danh Mộ Phong chậm rãi mở miệng, gây nên Cốt Vương chú ý, hắn không khỏi ngưng thần lắng nghe Mộ Phong lời nói tiếp theo. Nhưng đợi nửa ngày, lại phát hiện Mộ Phong lời nói im bặt mà dừng, mà phía trước Mộ Phong lại biến mất. Mà tại trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện mảnh liệt tiếng xé gió, Mộ Phong tựa như một viên sao băng, rơi thẳng xuống, một cái thiên cân truy hùng hăng đập xuống. Cốt Vương sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, tay phải hư không một nắm. Nhất thời, vờn quanh tại bốn phương tám hướng cốt thứ vòng tròn đống nhiên tản ra, vô số cốt thứ nhao nhao phóng lên tận trời, đâm thẳng trên không Mộ Phong. Mộ Phong quyền cước như điện, lấy cực nhanh tốc độ đánh ra, phàm là xông cấp mà đến cốt thứ, đều bị hắn từng cái đánh mở. Mà tốc độ của hắn không chút nào không giảm, ngược lại càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt giải khai vô số cốt thứ ngăn cản, tại Cốt Vương ngạc nhiên dưới ánh mắt, Mộ Phong đã gần trong gang tấc. Hiển nhiên, Cốt Vương không nghĩ tới Mộ Phong có thể nhanh như vậy đã đột phá hắn cốt thứ phòng ngự. Mộ Phong tay phải như điện, hung hăng một cái lớn bức đấu rơi vào Cốt Vương trên gương mặt. Lực đạo kinh khủng, ở trong không khí vang lên đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoảng, Cốt Vương kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị một bàn tay đánh cho trùng điệp đánh vào trung ương thần sơn trong ngọn núi. Tĩnh, toàn trường đều im lặng. Trung ương thần sơn trên dưới, từng nhánh đội ngũ, từng người thiên tiêu, đều là ngây ra như phỗng mà nhìn xem một màn này. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Mộ Phong lại đột nhiên bộc phát ra đáng sợ như vậy thực lực, đem Đại La Kim Tiên cấp bậc Cốt Vương một bàn tay đánh vào trung ương thần sơn nội bộ. Lấy chân tiên cảnh vượt cấp chiến Đại La Kim Tiên, đây là chỉ có đế tử cấp yêu nghiệt mới có thể làm đến hành động vĩ đại. Mà Mộ Phong lại làm được, cái này thật bất khả tư nghị. Ngoa tạo, ta không nhìn lầm đi. Cái này Mộ Phong thế mà phản kích, còn đem cái này Đại La Kim Tiên cấp bậc quỷ dị một bàn tay đánh vào trong ngọn núi. Ngươi không nhìn lầm, cái này Mộ Phong quả nhiên là nghịch tiên tồn tại a. Hán chi thiên phú đã siêu việt ngũ đại siêu các loại tiên quốc mạnh nhất thiên tiêu, ngay cả Lục Vạn Sâm đều kém xa hắn. Chỉ sợ người này có thể cùng Nguyện Công chúa, Hàn Thái tử bực này đế tử cấp yêu nghiệt so sánh, thật không nghĩ tới cấp thấp tiên quốc có thể ra bực này kinh khủng quái thai. Từng nhánh đội ngũ, vô số thiên tiêu triệt để sôi trào, cơ hồ sôi trào. Mà ngoại giới, vô luận là Cửu Long đài hay là Hoàng Kim khán đài, thì là hoàn toàn yên tĩnh, hiện trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dù cho là Vân Đạm Phong khinh tạo hóa tiên lo sợ không yên vừa vô kỵ, cũng là mở ra hai con ngươi, bắt đầu con mắt đánh giá trong tấm hình đứng ngạo nghễ ở trung ương trên thần sơn thân ảnh. Vạn Sơ Tiên Hoàng, Cửu Lê Tiên Hoàng cùng một đám thế lực chi chủ cũng đều là thần sắc nghiêm túc, bắt đầu hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trong tấm hình chiến đấu. Có thể nói, Mộ Phong một tát này đánh cho không chỉ có Cốt Vương mặt, cũng sắp hiện ra trận vô số quan sát trận chiến này vô số người mặt đều đánh một lần. Tất cả mọi người không dám xem thường cái này đến từ cấp thấp tiên quốc thiếu niên. Phá diệt một kiếm, còn có vừa rồi tiểu tử này sử dụng kiếm thuật, những này không phải thiên kiếm đế kinh chiêu thức sao? Vì sao hắn sẽ? Hắn là từ chỗ nào học được? Thiên Đạo Tông trên chỗ ngồi, lười biếng nằm nghiêng vũ mặc, lại không còn lười biếng cùng bình tĩnh, đang ngồi nghiêm chỉnh. Hắn hai mắt sắc bén, bắt đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm Mộ Phong thân ảnh, đôi mắt lấp lóe, thần sắc nghiêm nghị, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 1391 kịch chiến chương 1391 kịch chiến thành. Trung ương thần sơn, chỗ đỉnh núi ngọn núi, ầm vang nổ bể ra đến, Cốt Vương từ vô số trong đuổi mù phóng lên tận trời. Mộ Phong, ta thật sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi thực lực chân chính càng như thế không tầm thường. Cốt Vương hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong lời nói tràn đầy tức giận, nhưng ngươi cho rằng ngươi vẹn vẹn đắc thủ một lần, liền cho rằng ngươi có thể cùng ta một trận chiến. Mới là ta khinh địch, cho nên mới Cốt Vương lời còn chưa dứt, Mộ Phong chân đạp đạo chi hoa, thuấn di mà đến, hữu quyền lăng không đánh đến. Quyền thế của hắn cực kỳ khủng bố, Phật ma lực lượng xen lẫn tại nắm đấm bên trong, làm hắn uy lực của một quyền này đạt đến nghe rợn cả người trình độ kinh khủng. Cỏ! Lao tử lời còn chưa nói hết, Cốt Vương sắc mặt đại biến, rơi vào đường cùng, đành phải liên tục lùi về phía sau, đồng thời vô số cốt thứ nhao nhao từ trong hư không lướt đến, đâm thẳng Mộ Phong hậu tâm chỗ. Mộ Phong dựa vào đạo chi hoa, lướt dọc như bay, tránh đi từng cây cốt thứ, nhưng lại đối với Cốt Vương từng bước ép sát, đem hắn làm cho không ngừng bại lui. Thời khắc này Mộ Phong hoàn toàn hóa thân thành cỗ máy giết chóc, hắn hoặc quyền hoặc trường hoặc chân hoặc đầu gối, nó toàn thân cao thấp đều phản phất hóa thành vô kiên bất tồi vũ khí. Càng làm Cốt Vương thần sắc âm trầm là, tiến vào Phật Ma trong trạng thái Mộ Phong, nhục thân nó đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Kẻ này tay không tấc sắt có thể ngạnh kháng hắn cốt thứ mà không thương tổn. Cốt lao mai táng. Cốt Vương kêu to một tiếng, toàn thân hắn trên dưới bỗng nhiên diễn sinh ra càng nhiều cốt thứ, nhao nhao tiêu xả mà ra. Càng ngày càng nhiều cốt thứ, tựa như đầy trời tuyết bay, trong nháy mắt phong tỏa Mộ Phong chỗ thiên địa. Chỉ gặp vô số cốt thứ triệt để phong tỏa Mộ Phong tứ phương cùng trên dưới, lại tạo thành một tòa quỷ dị cốt lao. Tòa này cốt lao ngoại hình giống như một tòa cốt chất quan tài, nhưng ở nó nội bộ lại trải rộng lít nha lít nhít răng nhọn giống như cốt thứ. Cốt lao một hình thành, liền cấp tốc khép kín, vô số bén nhọn cốt thứ hướng phía Mộ Phong đâm tới, đem hắn triệt để mai táng tại cốt lao bên trong. Càng kinh khủng chính là, cốt lao bên trong không gian triệt để bị phong cấm, Mộ Phong đạo chi hoa thế mà ngắn ngủi mất hiệu lực, không cách nào thuấn di rời đi mảnh này phong cấm không gian. Nhưng Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, hai tay của hắn hóa trưởng, toàn thân tản mát ra hào quang rực rỡ, chỉ gặp hắn song trưởng huy động, tựa như vạch phá tinh không, tràn đầy vô thượng huyền diệu chi ý đấu chiến thánh pháp. Chỉ gặp Mộ Phong đem đấu chiến thánh pháp diễn hóa đến cực hạn, đột nhiên hư không đánh ra. Mênh ngông lực lượng, tựa như hóa thành đại dương mênh ngông, phóng túng cuồng loạn địa sát phạt mà ra, đều đánh vào sắp khép kín cốt lao phía trên. Ầm ầm. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, cốt lao nội bộ lại tạch 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 vang lên liên miên không dứt phá toái âm thanh, cuối cùng tiếng vang đạt đến cực hạn, lớn như vậy cốt lao ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số mảnh xương. Cái gì? Gia hỏa này Cốt Vương sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới hắn cốt lao mai táng lại bị Mộ Phong dễ như trở bàn tay như vậy phá. Chỉ gặp Mộ Phong hai chân vượt ngang hư không, tựa như dương cánh cửu thiên côn bằng, thẳng tiến không lùi địa sát hướng Cốt Vương. Cốt Vương kêu to một tiếng, bên ngoài thân cốt giáp nhau nhau thoát ly mà ra, lại vào hư không huyễn hóa ra đào thương kiếm kích các loại ngàn vạn cốt khí. Ngàn vạn cốt khí tựa như dòng lũ giống như, hướng phía Mộ Phong sát phạt mà đi, trùng trùng điệp điệp, như che khuất bầu trời giống như, đem Mộ Phong bốn phương tám hướng đều bao phủ. Mộ Phong song quyền như đại nhật, nhanh chóng như lôi đỉnh, từng quyền cách không vung ra, mỗi một quyền đều xé rách thiên địa, rung trời triệt địa giống như uy năng. Phàm là cách không đánh tới cốt khí, tại quyền thế của hắn phía dưới, như là đậu hũ yếu ớt không chịu nổi, bị Mộ Phong từng quyền đều đánh nát. Mộ Phong những nơi đi qua, mảnh xương bay là tả, từ chân trời bẩy xuống, như đầy trời phiêu khởi tuyết lớn, lưu loát, nhìn qua đặc biệt chấn quan. Mộ Phong tốc độ quá nhanh, vẹn vẹn mấy chục giây thời gian, hắn thế như trẻ che từ dòng lũ giống như ngàn vạn cốt khí xuyên qua, thẳng thẳng hướng Cốt Vương. Cốt Vương triệt để chấn kinh, thời khắc này Mộ Phong sau lưng, đâu còn có một kiện hoàn chỉnh cốt khí, đều là đầy trời mảnh xương. Đáng chết, ngươi đây rốt cuộc là bí thuật gì? Cốt Vương hét dài một tiếng, sau lưng nó cốt chất tăng sinh, cấp tốc hóa thành một đấu mười hơn trượng dáng dấp cốt dực, mà hai tay của hắn huyết nhục cùng cốt giáp không ngừng hỗn hợp, nó bàn tay biến mất, hóa thành một đôi to lớn cốt nhận. Thời khắc này Cốt Vương khí tức không ngờ có tăng lên trên diện rộng, hắn gầm thét trùng sát mà đi, cùng Mộ Phong điên cuồng đánh nhau. Hai người cự chiến, đặc biệt điên cuồng, từ trên trời chiến đến dưới mặt đất, lại từ dưới mặt đất chiến trí hư không, nó dư ba chiến đấu như sóng nước gợn sóng gột rửa mà ra, làm cả thần sơn khu vực đều thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Nguyên bản ở trung ương thần sơn chân núi quan chiến đám người, nhao nhao nhượng bộ lui binh, rời xa trung ương thần sơn, lẫn mất xa xa. Mà Lục Vạn Sâm cũng là chật vật từ trên núi rời đi, cùng Tử Tiêu Tiên Quốc đội ngũ tụ hợp, bỏ trốn mất dạng giống như rời xa trung ương thần sơn khu vực. Giờ khắc này, thần sơn khu vực vô số đội ngũ đều trầm mặc, sương sờ nhìn xem trung ương thần sơn trên không đại chiến kinh khủng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Mộ Phong có thể cùng Đại La Kim Tiên cấp bậc quỷ dị đại chiến đến tận đây, cái này mạnh đến mức quá mức a, điều này cũng làm cho ở đây tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng là bởi vì bọn hắn ý thức được bọn hắn cùng Mộ Phong chênh lệch quá xa, giống như hồng câu thật lớn. Thí luyện trên quảng trường, vô số mạch lạc màu đen đã đem quảng trường triệt để bọc thành màu đen hình cầu thể. Từng người đào thải ra khỏi cục vạn quốc các tiên tiêu, giờ phút này đều bị mạch lạc màu đen trói go, tuyệt vọng lơ lửng giữa không trung. Phần Diệp Hoàng Thình Lình ở trong đó, hắn trên trán nổi gân xanh, không ngừng giãy giụa, nhưng căn bản tốn công vô ích. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị thần sơn trong khu vực động tĩnh khổng lồ hấp dẫn. Không chỉ có là Phần Diệp Hoàng, ở đây đông đảo tiên tiêu cũng đều là dương mắt nhìn về phía thần sơn khu vực. Thật sự là thần sơn khu vực động tĩnh quá lớn, dù cho là tại phía xa thí luyện trong quảng trường bọn hắn, cũng có thể cảm nhận được ba động này tính trô đáng sợ. A, cố ba động này là Đại La Kim Tiên cấp bậc chiến đấu đi. Hoa Điện Hạ duyên dáng yêu kiều, nàng khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên tòa sen, chậm rãi mở mắt, nhìn về phía trung ương thần sơn phương hướng. Lung Điện Hạ nghiêng dựa vào quảng trường trên cột đá, tràn ngập sát ý con người, cũng là nghi ngờ nhìn về phía trung ương thần sơn chỗ. Có người tại trèo lên trung ương thần sơn, hơn nữa còn lên núi đỉnh chỗ, dẫn xuất canh giữ ở chỗ đỉnh núi Đại La Kim Tiên cấp bậc quỷ dị. Trương Bình Quyền lông mày cau lại, thần sắc có chút cổ quái đạo. A, nhìn chiến đấu này ba động, người này hẳn là cùng cái kia quỷ dị đại chiến ở cùng một chỗ, hơn nữa nhìn bộ dáng còn chiến đấu rất kịch liệt. Hắn là ai? Lung Điện Hạ vẩy một cái lông mày, liếm môi một cái, trong đôi mắt sát ý càng tăng lên. Hoa Điện Hạ cũng là tò mò nhìn về phía Trương Bình Quyền, nàng cũng đối người này rất là tò mò. Hắn không nghĩ tới chỉ là vạn quốc tiên trong chiến đấu, thế mà có thể đi ra cái cùng Đại La Kim Tiên cấp bậc khiêu chiến kỳ tài ngút trời. Theo ta được biết, người này tên là Mộ Phong, là tới từ cấp thấp tiên quốc tiên tiêu. Trương Bình Quyền một mực cung kính đạo. Hoa Điện Hạ đôi mắt đẹp híp lại, rơi vào trầm tư. Lung Điện Hạ thì là sát ý lạnh thấu xương nói không nghĩ tới cấp thấp tiên quốc có thể ra bực này bất thế gia tiên tiêu, cái này cấp thấp tiên quốc thật sự là mộ tổ bốc lên khói xanh. Cái này Mộ Phong là con mồi của ta, ai cũng không cần cùng ta đoạn, ta muốn tự tay cắt lấy đầu của hắn. Trương lão, cho ta xem một chút cái này hình ảnh chiến đấu. Trương Bình Quyền gật đầu, tay áo bung lên, trong hư không xuất hiện một đạo hình ảnh. Mà trong tấm hình xuất hiện là chiến đấu kịch liệt, cùng ngay tại kịch chiến hai bóng người. Trong đó một bóng người là khô lâu khổng lồ bộ dáng Cốt Vương, một bóng người khác thì là tuấn mỹ vô cùng thiếu niên. Tại nhìn thấy cái này thiếu niên tuấn mỹ trong ngay mắt, Hoa Điện Hạ cùng Lung Điện Hạ con ngươi cơ hồ là cùng một thời gian rụt rụt. Chương 1392 bắt đầu hành động địa phủ, chương 1392 bắt đầu hành động địa phủ, cái này Mộ Phong quả nhiên là khó lường, có thể cùng Cốt Vương chiến thành mức độ này. Trương Bình Quyền yên lặng nhìn xem trong tấm hình kịch liệt mà cuộc chiến đấu đáng sợ, lông mày nhíu lên, thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Hắn là nhìn xem Mộ Phong quật khởi, từ cửa thứ nhất đến cửa thứ hai, hắn đều có chú ý qua Mộ Phong. Nhưng ở trong lòng của hắn, Mộ Phong tiên phú tuy mạnh, thực lực cũng không tệ, nhưng hẳn là cũng chính là siêu hạng tiên quốc tiên tiêu tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ, Mộ Phong cùng Cốt Vương kịch liệt một trận chiến, làm hắn minh bạch hắn còn đánh giá thấp cái này đến từ cấp thấp tiên quốc hắc mã. Cốt Vương mặc dù là thấp nhất cấp bậc Đại La Kim Tiên, chỉ là huyền tôn sơ kỳ, nhưng này cũng là Đại La Kim Tiên á vượt cấp chiến đại la, từ xưa đến nay đều là rất khó sự tình, chỉ có ước vạn bên trong không một đế tử cấp yêu nghiệt mới có thể vượt cấp chiến đại la, thậm chí là đánh bại Đại La Kim Tiên. Bây giờ Mộ Phong đủ loại biểu hiện đều đã chứng minh hắn có đế tử chi tư. Chúng ta vận khí không tệ, vạn quốc tiên chiến có thể xuất hiện dạng này chân long. Chúng ta địa phủ thí nghiệm vật liệu không thiếu thiên tiêu, nhưng đế tử cấp yêu nghiệt lại đặc biệt khan hiếm. Trương Bình Quyền khoe miệng hơi bệnh, lộ ra một vòng dáng tươi cười, lại dáng tươi cười dần dần biến thái. Đây là cái kia Mộ Phong. Gia hỏa này đánh với ta một trận thời điểm, hắn vẫn không có sử dụng toàn lực. Giữa không trung, vô số mạch lạc màu đen trong bao Phần Diệp Hoàng, khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung hình ảnh. Đặc biệt là trông thấy trong tấm hình Mộ Phong cùng Cốt Vương ở giữa khủng bố chiến đấu, hắn quá sợ hãi, trong lòng lần nữa gặp bạo kích. Lúc trước hắn ở Trung Ương Thần Sơn chân núi chủ động gây chuyện, muốn đem Mộ Phong bọn người khi nơi chút giận, lại ngược lại bị phản sát. Hắn lúc đó coi là Mộ Phong đã sử xuất toàn lực, hắn mặc dù khuất nhục bại, nhưng ít ra làm cho Mộ Phong sử xuất tất cả vô liếng. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, lúc trước Mộ Phong căn bản là không có chăm chú đánh với hắn một trận, vẻn vẹn chỉ là sử xuất một phần nhỏ lực lượng liền đem hắn tiêu diệt. Nghĩ đến đây, Phần Diệp Hoàng vừa sợ vừa giận, trong lòng tăng thêm mấy phần cốt đủ. Là cái kia cấp thấp tiên quốc đại thịnh tiên quốc Mộ Phong. Gia hỏa này nghịch thiên sao? Vốn cho là hắn thông qua cửa thứ nhất, dựa vào là vật khí, không nghĩ tới là ta nông cạn. Gia hỏa này đã có thể so sánh đế tử cấp yêu nghiệt đi, thực lực này thiên phú này sớm đã vượt qua bất luận một vị nào siêu hạng tiên quốc thiên kiêu. Một đám đảo thải ra khỏi đi, nhưng lại bị mạch lạc màu đen trói buộc cực kỳ chặt chẽ vạn quốc các thiên kiêu, tự nhiên cũng nhìn thấy trong tấm hình chiến đấu. Bọn hắn sợ hãi thán phục, ca ngợi, thậm chí là chấn động theo. Hai vị điện hạ, các ngươi thế nào? Lúc này, Trương Bình Quyền ngạc nhiên phát hiện Hoa Điện Hạ cùng Lung Điện Hạ hai người lại tại kinh ngạc ngẩn người, không nói một lời, không khỏi lên tiếng nói. Hoa Điện Hạ, Lung Điện Hạ hai người lần lượt lấy lại tinh thần, trong đó Hoa Điện Hạ thanh âm thanh lãnh địa đạo, kẻ này rất không tệ, thích hợp làm con mồi của ta, ai cũng không được núp đích, hắn nhất định phải để ta tới đi săn. Nói xong, Hoa Điện Hạ còn có ý riêng nhìn về phía Lung Điện Hạ. Lung Điện Hạ lộ ra thị huyết dáng tươi cười, một đôi con mắt màu đỏ tươi mắt, nhìn thẳng Hoa Điện Hạ, nói đây là con mồi của ta, ai dám đoạt, ta liền giết ai. Ngươi là đang gây hấn với ta sao? Hoa Điện Hạ một đôi như bảo thạch sáng chói con ngươi, chậm rãi híp lại, ánh mắt như xương lạnh giống như sâm nhiên. Đến cùng là ai khiêu khích ai? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không có số sao? Ngươi dám động người này, ta liền giết ngươi, ngươi có thể thử một chút. Lung Điện Hạ vừa xài bước ra, sát ý ngút trời xông lên tận trời. Vô cùng vô tận huyết sát chi khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quảng trường, lại làm cho ở đây tất cả mọi người có loại đưa thân vào núi thây biển máu giống như run rẩy cảm giác. Cái này khiến Phần Diệp Hoàng cùng mọi người tại đây đều ý thức được, cái này hai tên nữ tử trẻ tuổi thực lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, lại cũng đều là đế tử cấp yêu nghiệt. Hai vị điện hạ, chớ có tổn thương hòa khí, cái này Mộ Phong thực lực không kém, hai vị điện hạ không bằng liên thủ đem hắn bắt giữ như thế nào? Trương Bình Quyền có chút đau đầu, thầm nghĩ thật sự là tới hai cái tổ tông, mặt ngoài miễn cưỡng vui cười, vì để phòng vạn nhất, lão nô lại gọi ít nhân thủ tới như thế nào? Không thể. Hoa Điện Hạ, Lung Điện Hạ hai người trăm miệng một lời bác bỏ. Trương Bình Quyền bị bác bỏ sửng sốt một chút, trong mắt chớp chớp, nói hai vị điện hạ, đây là vì gì? Hoa Điện Hạ ý thức được chính mình thất thố, dáng người đoan trang mà ưu nhã nói ta thích tính khiêu chiến, cái này Mộ Phong thực lực không tệ, ta thích chính mình tự tay bắt lấy hắn. Lung Điện Hạ gật đầu, nói ta cũng là ý nghĩ này, mà lại ngươi bây giờ lại gọi người tiền đến, là đang chất vấn thực lực của ta sao? Ngươi là cho là ta không phải cái này Mộ Phong đối thủ? Trương Bình Quyền vội vàng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, liên tục khoát tay, biểu thị hắn không phải ý tứ này. Nếu không phải ý tứ này, vậy còn gọi người nào? Hoa Điện Hạ hừ lạnh một tiếng, an ý nói tiếp. Trương Bình Quyền ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không dám lại xách gọi người sự tình. Đúng rồi, thời cơ hẳn là không sai biệt lắm thành thục đi. Ta có thể tiến vào Thần Sơn khu vực đi săn sao? Hoa Điện Hạ thản nhiên nói. Trương Bình Quyền mắt nhìn Hoa Điện Hạ, hắn luôn cảm thấy người sau biểu hiện có chút vội vàng sao động cùng bất thiết, nhưng cũng không có nghĩ lại. Thời cơ không sai biệt lắm thành thục, hai vị điện hạ tiến vào Thần Sơn khu vực tạm thời trước gần nút đi, lão hủ sẽ lợi dụng quyền hạn đem còn lại đội ngũ tất cả tập hợp tại một chỗ. Trương Bình Quyền thần sắc nghiêm nghị, tiếp tục nói, đến lúc đó, hai vị điện hạ cũng không cần từng cái đi tìm những đội ngũ này, trực tiếp liền có thể trực đảo Hoàng Long. Tốt, đừng nói nhảm, trực tiếp đi vào đi. Lung Điện Hạ không kịp chờ đợi đạo. Trương Bình Quyền gật đầu, vừa định lúc nói chuyện, bốn phía bỗng nhiên vang lên kịch liệt xôn xao thanh âm. Chơi ạ, bại, cái kia Đại La Kim Tiên quỷ dị bại. Cái này Mộ Phong thần a, thế mà đánh bại Đại La Kim Tiên. Thật là đáng sợ đi. Tiểu tử này là không phải thánh địa nào đó hoặc là tiên triều đế tử cấp yêu nghiệt, đến chúng ta chỗ này du lịch hồng trần, không phải vậy cấp thấp tiên quốc như thế nào xuất hiện dạng này tiên chi tiêu tử. Quá mạnh, quả thực là mạnh đáng sợ. Nhưng vẫn là đáng tiếc, bây giờ địa phủ xâm lấn, cái này Mộ Phong cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Từng người bị bắt giữ tới vạn quốc các tiên điều, nhao nhao ồn ào náo động, bọn hắn ánh mắt một khắc càng không ngừng rơi vào trong tấm hình chiến đấu. Trương Bình Quyền bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm trong tấm hình chiến đấu, rung động xem gặp, Mộ Phong một quyền quán xuyên Cốt Vương lồng ngực. Ngay sau đó, Mộ Phong song quyền như cuồng phong bạo vũ, điên cuồng khuynh tả tại Cốt Vương trên thân, đem người sau đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Mỹ Ngọc, độc nhất vô nhị Mỹ Ngọc, kẻ này nhất định phải bắt được tay. Trương Bình Quyền ánh mắt lửa nóng, hắn nhìn về phía Hoa Điện Hạ, Lung Điện Hạ hai người, nói hai vị điện hạ, kẻ này nhất định phải bắt giữ, hắn đối với chúng ta địa phủ quá trọng yếu. Còn cần ngươi nói sao? Ta tự nhiên sẽ bắt giữ hắn. Lung Điện Hạ hừ lạnh một tiếng, di chuyển một đôi chân dài, xông vào phía trước vòng xoáy đen kịt bên trong. Hoa Điện Hạ không nói một lời, không cam lòng yếu thế, theo sát tại Lung Điện Hạ sau lưng, nó thân ảnh biến mất tại trong vòng xoáy màu đen. Hai vị này tiểu tổ tông rốt cục đi, như vậy ta cũng nên tiến hành ta nhiệm vụ sau cùng. Trương Bình Quyền nhìn xem biến mất tại trong vòng xoáy màu đen hai bóng người, nhẹ nhàng thở ra, liền thành kính quỳ một gối xuống ở trung ương pháp trận trước mặt. Tôn kính Lũ Minh đại nhân, còn xin ngài ban cho lão bộc lực lượng của ngài, mang ta tiến về tạo hóa tiên thổ chỗ sâu nhất, chúng ta cần giải phóng một vị vĩ đại tồn tại. Trương Bình Quyền khiêm tốn địa đạo. Trương Bình Quyền vừa dứt lời, trung ương quỷ dị mà đen kịt trong pháp trận lại chảy ra đại lượng sền sệt mà quỷ dị hắc thủy. Tại hắc thủy bên trong, một tấm miệng to như chậu máu đống nhiên nô ra, tại trong miệng lớn này lại hiện đầy vòng tròn giống như răng cưa. miệng to như chậu máu như một đạo tia chớp màu đen, tốc độ cực nhanh một ngụm đem Trương Bình Quyền nuốt vào trong bụng, biến mất tại trong hắc thủy. Chương 1393 Cốt Vương tự bạo, chương 1393 Cốt Vương tự bạo, rầm rầm rầm. Mộ Phong cùng Cốt Vương càng đánh càng kịch liệt, rộng lớn mà quần quật năng lượng ba động, tựa như vô tận sóng nước gợn sóng gột rửa mà ra. Toàn bộ thần sơn khu vực đều tại động đất, tựa như tận thế giáng lâm. Càng kinh khủng chính là, hai người từ trung ương thần sơn khu vực chiến đến thần sơn khu vực biên giới, lại từ thần sơn khu vực biên giới chiến đến trung ương thần sơn. Từng tòa thần sơn tại hai người trong chiến đấu, từng cái quỹ đạo, hình thành một đạo lại một đạo kinh khủng mây hình nấm bốc lên đến giữa không trung. Nhưng thần kỳ là, thần sơn mặc dù quỹ đạo hóa thành phế tích, nhưng thần sơn chỗ đỉnh núi từng tòa thần miếu lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, mảy may không tổn hao gì. Phản phất mỗi tòa thần miếu đều có một loại nào đó lực lượng thần bí, thủ hộ lấy bọn hắn không bị ngoại lực tổn hại. Mộ Phong toàn thân đều đang phát sáng, hắc kim sen lẫn hào quang chiếu phá vào cổ, Phật ma chi lực ở trong cơ thể hắn dung hợp sen lẫn, làm hắn cũng Phật cũng ma. Tại lục trọng đạo ý tăng phúc phía dưới, hắn Phật ma trạng thái đạt đến cường đại trước nay chưa từng có, đủ để cùng Đại La Huyền Tôn một trận chiến. Mà hai tay của hắn càng đem đấu chiến thánh pháp diễn hóa đến cực hạn, hoặc trưởng hoặc quyền hoặc chảo hoặc khuỷu tay, một chiêu một thức ở giữa, lại có băng diệt tinh không, phá diệt vạn vật chi uy. Tại Mộ Phong trong hai tay, từng đạo đáng sợ công phạt chi thuật phát huy vô cùng tinh tế diễn hóa mà ra. Chỉ gặp Mộ Phong một trưởng đánh ra, có tiên hoàng lâm thế, dâng lên phần thiên tiên diễm, đấm ra một quyền, có cửu long đoạt châu, gào thét hư không, một cước đá ra, có từng tòa sơn nhạc hư không rơi xuống. Đấu chiến thánh pháp thật là đáng sợ, rất có một chiêu phá vạn pháp ý cảnh, không hổ là thế gian mạnh nhất công phạt chi thuật. Mộ Phong cùng Cốt Vương các hiện thần thông, điên cuồng chiến, hai người đều chiến đến điên cuồng, máu tươi bao tác, có Mộ Phong, cũng có Cốt Vương. Thời khắc này Mộ Phong cùng Cốt Vương đều là toàn thân đẫm máu, nhưng khác biệt chính là, Mộ Phong càng chiến càng mạnh, chiến ý càng ngày càng cường đại, toàn thân khí tức càng ngày càng cuồng bạo. Trái lại Cốt Vương thì là càng đánh càng mệt mỏi, khí tức không ngừng suy bại, không ngừng bị Mộ Phong chô áp chế, không ngừng rơi vào hạ phong. Đấu chiến thiên thư. Đây tuyệt đối là đấu chiến thiên thư. Ngươi thế mà nắm giữ đấu chiến thiên thư. Cốt Vương quá sợ hãi, hắn hoàn toàn bị Mộ Phong đè lên đánh, toàn thân bị đánh ra chóc thịt bong, mình đầy thương tích, không khỏi lên tiếng kinh hô. Mộ Phong ánh mắt hơi khép, thầm nghĩ cái này Cốt Vương kiến thức thật cao, lại nhận ra đấu chiến thánh pháp lai lịch, cái này khiến hắn càng phát ra hiếu kỳ Cốt Vương thân phận chân thật. Chết. Mộ Phong đôi mắt sát ý sôi trào, tay phải kiếm chỉ lăng không điểm ra, sau lưng nó hư không có ngàn vạn kiếm quang, tràn đầy túc sát chi khí. Xiu xiu xiu. Vạn kiếm tề phát, sáng chói kim quang quang diệu thiên địa, phản phất giữa thiên địa rơi ra kinh khủng kiếm vũ. Cốt Vương hai tay cốt đao cấp tốc phách chạm, thân hình như điện, tựa như một tia chớp màu đen, không ngừng ngăn cản ngàn vạn kiếm vũ. Nhưng làm hắn sợ hãi chính là, kiếm vũ thật là đáng sợ, mỗi một kiếm rơi xuống, đều làm hai tay của hắn cốt đao đang run sợ. Càng kinh khủng chính là, hắn phát hiện hai tay của hắn cốt đao lại không ngừng vang lên tiếng tạch tạch, đây là nước xương thanh âm. Tại kiếm vũ không ngừng vẩy xuống oanh kích trong quá trình, hai tay của hắn cốt đao dần dần xuất hiện vết rách, mà theo lấy thời gian trôi qua, vết rách càng ngày càng sâu, càng ngày càng dày đặc. Không khí vết rách đều che kín cốt đao trong nháy mắt, Cốt Vương phát ra hoảng sợ tiếng kêu, sau đó hai tay của hắn cốt đao đều băng diệt. Ngàn vạn kiếm quang đều che mất hắn, bất quá, trong nháy mắt này, Cốt Vương phía sau cốt thứ, trên người cốt giáp đều tháo rời ra, ngưng tụ tại trước người hắn, hình thành to lớn cốt thuẫn. Khi đợt này thế công ngừng sau, Cốt Vương bị buộc đến trung ương thần sơn đỉnh núi phụ cận, mà cả người hắn chật vật không thôi, trước người nó cốt thuẫn vẫn như cũ ngăn tại trước người. Nhưng nhìn kỹ lại, lớn như vậy cốt thuẫn trải rộng vết rách, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng Cốt Vương trên mặt nhưng không có bất luận cái gì vẻ may mắn, ngược lại càng nhiều hay là hoảng sợ. Bởi vì ở phía trước của hắn, một vòng kim quang càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc xuất hiện tại trước người hắn. Mà kim quang bên trong là một tên toàn thân đẫm máu thiếu niên, ánh mắt của hắn kiên nghị, chiến ý ngập trời, thể nội khí thế như hồng, giống như một vòng đỉnh viễn không dập tắt đại nhật. Mộ Phong đấm ra một quyền, như trường hồng quán nhật, đánh vào tràn đầy vết rách cốt thuẫn phía trên. Tạch tạch tạch. Trải rộng vết rách cốt thuẫn, giống như vô lực tiếp nhận trọng áp đè đập, phát ra liên miên bất tuyệt trầm đục, sau đó ầm vang vỡ vụn, tán làm vô số mảnh xương. Mà Mộ Phong hữu quyền thế như trẻ tre, một quyền đánh vào Cốt Vương ngực, đem nó cả người xuyên qua. Lực đạo kinh khủng, tại Cốt Vương phía sau lưng chấn động hư không, nổ tung một vòng lại một vòng khí hoàn, đứng xa nhìn đi qua đặc biệt chẳng quan. Có ý tứ. Tiểu tử ngươi người mang giống như không phải chân chính đấu chiến thiên thư, hẳn là từ đấu chiến thiên thư diễn hóa mà ra bí thuật. Cốt Vương thất khiếu đổ máu, đen nhánh trong hốc mắt, sền sệt máu tươi không ngừng tuôn ra, nhưng hắn thì là trực câu câu nhìn chằm chằm Mộ Phong, mà lại ngươi thế mà còn tu luyện Tiên Kiếm Đế Kinh, mặc dù ngươi dùng đạo đế cổ kinh che đậy thiên cơ, người khác nhìn không ra, nhưng ta nhìn ra được. Ngươi cùng trời kiếm tiên đế là quan hệ như thế nào? Mộ Phong con ngươi thít chặt thành trầm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cốt Vương, trong lòng khó mà bình tĩnh. Lần này hắn cùng Cốt Vương một trận chiến, có thể nói là suốt đời tu luyện bất luận cái gì tiên kinh, bí thuật đều thi triển đi ra. Nhưng hắn cơ bản đều dùng đạo đế cổ kinh che đậy thiên cơ, vô luận là thần sơn khu vực người hay là người ngoại giới, không có khả năng nhìn ra hắn tu luyện đến cùng là lai lịch gì. Nhưng Cốt Vương lại một chút khám phá đạo đế cổ kinh khi thiên chi thuật, hơn nữa còn nhận ra đạo đế cổ kinh, ngay cả Thiên Kiếm Đế Kinh đấu chiến thánh pháp đều nhận ra. Cái này Cốt Vương đến cùng là lai lịch gì? Ngươi đến cùng là ai? Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Cốt Vương một bên nôn ra máu, một bên cười nhạo nói, nếu như ngươi muốn biết ta là ai, vậy ngươi cầu ta à? Nếu như ngươi cầu ta. Ân. Cốt Vương lời còn chưa dứt, một cái lớn chừng cái đấu năm đấm, cấp tốc trong mắt hắn phóng đại. Ngay sau đó, tựa như giống như mưa to gió lớn dày đặc quyền thế, điên cuồng khuynh tả tại Cốt Vương trên thân. Cầu ngươi mã lạc qua bích. nhìn ta không đánh đến ngươi quỳ xuống đến hát chinh phục. Bây giờ ngươi là thịt cá, ta làm đau chết, còn để cho ta cầu ngươi, ngươi có hay không bày ngay ngắn thân phận? Mộ Phong song quyền như lôi đỉnh, điên cuồng đánh vào Cốt Vương trên thân, dày đặc như mưa, mỗi một quyền đều cực kỳ đáng sợ, có hủy thiên diệt địa uy năng. Cốt Vương gầm thét, gào thét, rú thảm, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, bị Mộ Phong đánh đến hoài nghi nhân sinh. Đặc biệt là Mộ Phong cố ý lưu lại một tay, cũng không có triệt để đem hắn diệt sát, mà là lấy loại khuất nhục này phương thức đánh hắn. Mỗi một quyền đều nắm giữ vừa đúng, làm hắn cảm nhận được cực hạn thống khổ, nhưng lại sẽ không triệt để đem hắn diệt sát. Hắn hiểu được, đây là Mộ Phong tại làm nhục hắn, cũng là đang bức cung hắn. Mộ Phong, ngươi đợi đấy cho ta lấy, chúng ta sẽ còn gặp lại. Các loại lúc gặp mặt lại, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được thế gian này thống khổ nhất địa ngục nhân gian. Cốt Vương mục lộ khuất nhục, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thể nội ma lực đống nhiên cuồng bạo, trong chớp mắt nhảy lên tới cực hạn. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, chân đạp đạo chi hoa, không chút do dự thuấn di rời đi. Trong nháy mắt này, Cốt Vương thể nội ma lực rốt cục bộc phát, nhấc lên vô cùng vô tận thủy triều màu đen, vô số ma lực cuồng tiết ra, nhấc lên xưa nay chưa từng có địa đại bạo tạc. Trong nháy mắt này, toàn bộ thần sơn khu vực đều bị bóng tối bao trùm, lâm vào bóng tối vô cùng vô tận. Chương 1394 chỗ đỉnh núi huyết nhân, 1, chương 1394 chỗ đỉnh núi huyết nhân, 1, rầm rầm rầm. Cực hạn hắc ám, giống như thủy triều lan tràn toàn bộ thần sơn khu vực, làm cho thần sơn rơi vào vĩnh viễn không có điểm dừng vĩnh dạ bình thường. Tại hắc ám vô tận trong vĩnh dạ, đáng sợ bạo tạc như vĩnh viễn không ngừng nghỉ biến động, điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng lan tràn. Trốn, mau trốn, cách trung ương thần sơn càng xa càng tốt. Thật là khủng khiếp bạo tạc năng lượng, tôn này đại La Kim Tiên quỷ dị thế mà lựa chọn tự bạo, mau mau rời đi nơi này. Khi Cốt Vương tự bạo trong nháy mắt, nơi xa ngắm nhìn từng nhánh đội ngũ đều là tan tác như chim mông, trước tiên liền chạy tứ phía, nơi nào còn dám lưu tại nguyên địa. Vô số thiên tiêu đều là chạy trối chết, đặc biệt chật vật. Lục Văn Sâm, Chu Thiên Dực, Tử Lăng Nghiên cùng Thẩm Kế Dương bốn người cũng là mang theo đội ngũ của bọn hắn hốt hoảng mà chạy. Bóng tối vô tận, kéo dài suốt trọn vẹn nửa nén hương, kinh khủng bạo tạc lúc này mới dần dần lắng lại, hắc ám dần dần rút đi, quang minh theo nhau mà tới. Giờ phút này, cơ hồ tất cả đội ngũ đều đã lùi đến thần sơn khu vực biên giới. Bọn hắn đều là ngẩng đầu nhìn về phía trung ương thần sơn, chợt chính là không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp lớn như vậy trung ương thần sơn đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, ngọn núi khổng lồ trải rộng cái hố, sườn núi phía dưới cơ hồ bị cắt ngang bình thường, cùng đỉnh núi cơ hồ tạo thành hình trụ. Càng kinh khủng chính là, trung ương thần sơn phương viên mấy ngàn dặm phạm vi, từng tòa thần sơn triệt để sụp đổ, san thành bình địa, đầy mắt nhìn lại đều là phế tích, đổ nát thê lương, cảnh hoang tàn khắp nơi. Quá kinh khủng, nơi này chính là thần sơn khu vực a, mỗi một tòa thần sơn đều cực kỳ kiên cố, đổi lại là chúng ta, ngay cả một tòa thần sơn đều khó mà san thành bình địa, chứ đừng nói là mấy ngàn dặm vô số thần sơn. Đại La Kim Tiên cấp bậc quỷ dị thật sự là quá kinh khủng, vẻn vẹn tự bạo sinh ra uy năng lại đáng sợ như thế, nếu là chúng ta lúc trước hơi chậm một bước, liền chết không có chỗ chôn. Đông đảo đội viên các thiên tiêu đều là quá sợ hãi, bọn hắn trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng rung động. Đúng rồi, khủng bố như thế bạo tạc, ta nhớ được cái kia Mộ Phong lúc đó liền ở vào bạo tạc hạch tâm đi. Kẻ này thế nào? Đột nhiên, có người tựa như nghĩ đến cái gì, đột nhiên toát ra câu nói này. Đại La Kim Tiên cấp bậc tự bạo, uy lực thật là đáng sợ, Mộ Phong thực lực hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng trực diện bạo tạc hạch tâm, đoán chừng không chết cũng trọng thương đi. Đoán chừng là trọng thương, đây có phải hay không là mang ý nghĩa đây là chúng ta đào thải rơi kẻ này thời cơ tốt nhất. Mà một đám các thiên kiêu cũng ý thức được vấn đề này, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhao nhao hướng phía trung ương thần sơn phương hướng lao đi, đồng thời tiên thức không ngừng tìm kiếm. Mộ Phong quá cường đại, có kẻ này tồn tại, cửa thứ ba nếu là gặp được, không người sẽ là đối thủ của nó, liền xem như Lục Vạn Sâm cũng giống như nhau kết cục. Lục huynh, đây là khó được cơ hội tốt, tuyệt không thể buông tha. Tử Lăng Yên mang theo mở mị tiên quốc đội ngũ, tìm tới Tử Tiêu tiên quốc Lục Vạn Sâm, nàng đôi mắt đẹp bắn ra sắc bén tinh mang. Lục Vạn Sâm cũng là thần sắc kích động, nói đích thật là ngàn năm một thở cơ hội tốt, cũng là chúng ta đem nó sớm đào thải cơ hội tốt nhất. Siêu siêu. Chu Thiên Dực, Thẩm Kế Dương hai người mang theo riêng phần mình đội ngũ ăn ý cùng Tử Lăng Yên, Lục Vạn Sâm tập hợp, cùng một chỗ hành động, hướng phía trung ương thần sơn xuất phát. Đào thải rơi Mộ Phong sau, chúng ta cũng có thể đăng đỉnh trung ương thần sơn, dù sao bây giờ trung ương thần sơn quỷ dị đã sớm bị đánh tan. Chu Thiên Dực trầm giọng nói. Lục Vạn Sâm, Tử Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương ba người gật đầu, ánh mắt lấp loé không thôi, âm thầm có chút cảnh giác. Bây giờ trung ương thần sơn, tất cả chướng ngại đều bị Mộ Phong dọn sạch, đích thật là đăng đỉnh thời cơ tốt nhất. Tuy nói bốn chi đội ngũ lâm thời kết mình, nhưng từ bốn chi đội ngũ trô đứng có thể rõ ràng nhìn ra, Vân Lam, Mở Mịt cùng Bích Du Lịch ba chi đội ngũ đang tận lực rời xa Tử Tiêu Tiên Quốc đội ngũ. Hiển nhiên, chờ bọn hắn một khi xác nhận Mộ Phong bỏ mình, hoặc là trọng thương sau, Vân Lam, Mở Mịt cùng Bích Du Lịch ba chi đội ngũ lập tức liền sẽ đào ngũ ngăn cản Lục Vạn Sâm đăng đỉnh trung ương thần sơn. Lục Vạn Sâm liếc mắt Chu Thiên Dực, Tử Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương ba người trô đứng, ánh mắt meo lại nguy hiểm độ cong, lại không nói gì. Siêu siêu siêu. Chương 1394 chỗ đỉnh núi huyết nhân 2, chương 1394 chỗ đỉnh núi huyết nhân 2, từng nhánh đội ngũ như châu chấu giống như hướng phía trung ương thần sơn lao đi, hiển nhiên, những đội ngũ này cũng đều là đánh lấy cùng Lục Vạn Sâm, Chu Thiên Dực bọn người một dạng chú ý trung ương thần sơn quỷ dị, đã bị Mộ Phong cày rõ ràng, đây chính là bọn hắn đăng đỉnh cơ hội tốt. Nhưng những đội ngũ này nào có Lục Vạn Sâm, Chu Thiên Dực, Tử Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương cầm đầu bốn chi đội ngũ nhanh. Cái này bốn chi đội ngũ một đường quét ngang, phàm là trên đường gặp phải mặt khác đội ngũ, đều là không chút do dự xuất thủ đào thải. Cái này cũng dẫn đến cái này bốn chi đội ngũ là trước hết nhất đến Trung ương Thần Sơn phụ cận. Chỉ là, khi bốn chi đội ngũ đều đến Trung ương Thần Sơn phụ cận thời điểm, lại nhao nhao ngừng lại, do dự không tiến. Ân, Từ Tiêu, Vân Lam, Mở Mịt cùng Bích Du Lịch cái này bốn chi đội ngũ làm sao ngừng? Bèo Tấm, đêm khuya cùng Cửu Hoàng ba chi đội ngũ là đi sát đằng sau tại bốn chi siêu hạng đội ngũ hậu phương, Hách Kiến Băng rất nhanh liền phát hiện bốn chi đội ngũ dị trạng, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hách Kiến Băng, ngươi nhìn, Trung ương Thần Sơn chỗ đỉnh núi, có một bóng người dạ lai hương đột nhiên lên tiếng kinh hô. Hách Kiến Băng, Hoàng Tiên Vũ lúc này mới nhìn về phía chỗ đỉnh núi, quả nhiên ở nơi đó nhìn thấy một đạo có chút thân ảnh chật vật. Người này ngồi xếp bằng, toàn thân đẫm máu, giống như một cái huyết nhân, nhìn xem đặc biệt chật vật. Là Mộ Phong. Mệnh của hắn thật đúng là cứng rắn, trực diện Đại La Kim Tiên tự bạo, thế mà cũng chưa chết. Hoàng Tiên Vũ ngạc nhiên nhìn xem cái kia đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, thần sắc đặc biệt nghiêm trọng. Siêu siêu siêu. Từng nhánh đội ngũ tuần tự đến Trung ương Thần Sơn phụ cận, cũng chú ý tới chỗ đỉnh núi cái kia đạo nhìn qua cực kỳ thảm liệt huyết nhân. Bọn hắn nhao nhao ngừng lại, ngừng chân quan sát, lại không người dám tới gần. Mộ Phong cùng Cốt Vương một trận chiến, mang cho bọn hắn trùng kích thật sự là thật đáng sợ. Gia hỏa này là chân chính đế tử cấp yêu nghiệt, dù cho là Lục Vạn Sâm đều đối với Mộ Phong chịu phục. Lục huynh, chúng ta nên làm cái gì? Chu Thiên Dực đột nhiên nhìn về phía Lục Vạn Sâm. Từ Lăng Yên, Thẩm Kế Dương hai người cũng là nhìn về phía Lục Vạn Sâm, đang chờ người sau quyết định. Lục Vạn Sâm hai con ngươi lóe ra tử mang, nhìn chằm chằm chỗ đỉnh núi Mộ Phong thân ảnh, trầm ngâm nói, Mộ Phong khí tức rất yếu, như trong gió nến tàn, hắn hiện tại hẳn là đến sắp chết thời khắc, đó là cái cơ hội tốt vô cùng. Ba vị, chúng ta cùng một chỗ leo núi, liên thủ đem Mộ Phong đào thải rơi, sau đó cùng một chỗ đăng đỉnh, chia đều Trung ương Thần Miếu Đại La Huyền Khí cùng đạo tắc như thế nào? Chu Thiên Dực, Từ Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương ba người nhìn nhau, suy tư một lát, chính là gật đầu đáp ứng xuống. Tạ Hiền, La Hà, các ngươi xuất đội ngăn lại mặt khác đội ngũ, ai dám tiến vào Trung ương Thần Sơn, giết không tha. Lục Vạn Sâm đối với Tử Tiêu Tiên Quốc trong đội ngũ Tạ Hiền, La Hà dặn dò. Chu Thiên Dực, Từ Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương cũng nhao nhao đối với đội viên hạ giống nhau mệnh lệnh, sau đó chính là cùng Lục Vạn Sâm cộng đồng leo núi. Lục Vạn Sâm, Chu Thiên Dực bốn người bọn họ leo núi, chúng ta không có khả năng rớt lại phía sau. Phu cận có đội ngũ kinh hô, bọn hắn không tự chủ được liền xông ra ngoài, nhưng rất nhanh liền bị Tử Tiêu, Mở Mịt, Vân Lam cùng Bích Du Lịch bốn chi đội ngũ liên hợp diệt sát. Ai dám leo núi, ai liền chết. Tạ Hiền kêu to lên tiếng, toàn thân đằng đằng sát khí, lạnh như băng quét mắt phụ cận chúng đội ngũ. Trong lúc nhất thời, cũng không dám lại có đội ngũ tự tiện xông vào Trung ương Thần Sơn, từng cái sợ ném chuột vỡ bình. Lục Văn Sâm, Chu Thiên Dực, Từ Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương tốc độ cực nhanh, bây giờ Trung ương Thần Sơn trùi lùi, căn bản không có quỷ dị trở ngại, làm bọn hắn leo núi thông suốt. Chỉ chốc lát sau, bốn người lên núi đỉnh phụ cận, bọn hắn nhìn nhau, đều là bộc phát ra tiên lực, cấp tốc thẳng hướng Mộ Phong. Bốn đạo công phạt tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới, cùng Mộ Phong cơ hồ gần trong gang tấc. Trong nháy mắt này, Mộ Phong đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong cơ thể hắn vang lên kinh thiên địa khắp quỷ thần giống như khủng bố lôi âm. Một cỗ rộng lớn mà mênh mông khí tức, giống như dòng nước xiết triều dâng cấp tốc bộc phát ra. Nguồn khí tức kinh khủng này lan tràn trong nháy mắt, lại trong nháy mắt phá Lục Vạn Sâm, Chu Thiên Dực bốn người công phạt. Mà bốn người tức thì bị nguồn khí tức kinh khủng này trùng kích thổ huyết bay ngược mà ra, hướng phía Trung ương Thần Sơn phía dưới rơi xuống. Chương 1395 tấn thăng. Nửa bước Đại La Kim Tiên chương 1395 tấn thăng. Nửa bước Đại La Kim Tiên rầm rầm rầm. Mộ Phong thể nội như độ kiếp, trầm đục không ngừng, nó toàn thân đều đang phát sáng, cuồn cuộn tiên lực điên cuồng xông lên tận trời, cùng chơi đụng vào nhau, hình thành kinh khủng của sáng. Từng luồng uy áp kinh khủng, giống như ngàn vạn sơn nhạc rơi xuống, đều nghiền ép bốn phía trên thân mọi người, làm cho ở đây rất nhiều thiên tiêu đều bước chân lảo đảo, nhao nhao quỳ trên mặt đất. Giờ phút này, Mộ Phong bên ngoài thân vết máu, nhao nhao chốc ra, tân sinh ra thịt giống như mỡ đông, thổi qua liền phá. Chơi ạ, Mộ Phong căn bản không chết, mà lại hắn giống như lại đột phá, trực tiếp từ chân tiên cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ tấn thăng đến đỉnh phong. Đâu chỉ à, hắn trực tiếp tấn thăng đến nửa bước Đại La Kim Tiên, đến gần vô hạn Đại La Kim Tiên chi cảnh. Gia hỏa này là quái thai sao? Đại La Kim Tiên quỷ dị tự bạo đều không có nổ chết hắn, ngược lại còn bởi vậy đột phá. Từng người thiên tiêu quỷ trên mặt đất, có chút cường đại chút dáng chống đỡ lấy thân thể đứng đấy, từng cái ánh mắt tràn đầy rung động cùng vẻ sợ hãi. Nhưng càng nhiều người hay là tuyệt vọng. Mộ Phong tại chân tiên cảnh cửu trọng thiên liền đã có thể diện sát huyền tôn sơ kỳ Đại La Kim Tiên. Bây giờ, kẻ này tấn thăng nửa bước Đại La Kim Tiên, nó chiến lực chẳng phải là càng đáng sợ. Phốc phốc, phốc phốc. Giờ phút này, Lục Vạn Sâm, Chu Thiên Dực, Từ Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương bốn người chật vật từ đỉnh núi rơi xuống tại chân núi, đều là phun ra một ngụm máu lớn, đặc biệt chật vật. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại bọn hắn phát động tuyệt sát trong nháy mắt, Mộ Phong thế mà đột phá. Càng kinh khủng chính là, Mộ Phong đột phá động tĩnh lại đáng sợ như thế, vẻn vẹn đột phá khí kình liền đem bọn hắn bay ra, không có lực phản kháng chút nào. Nếu là Mộ Phong xuất thủ, vậy bọn hắn đâu còn có sức hoàn thủ. Lục Vạn Sâm không chút do dự đứng người lên, đội vàng hướng trên đỉnh núi thiếu niên 180 độ cúi đầu, hai tay cơ hồ hủy tới trên mặt đất. Thấy Chu Thiên Dực, Từ Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương ba người trợn mắt hốt mồm. Bất quá ba người phản ứng cực nhanh, lập tức học Lục Vạn Sâm bộ dáng, 180 độ cúi đầu, hai tay cơ hồ hủy tới trên mặt đất. Bốn người trong lòng đặc biệt khẩn trương, sợ Mộ Phong tìm bọn hắn tính sổ sách. Thời khắc này Mộ Phong còn đắm chìm tại đột phá trong vui sướng, căn bản không có chú ý Lục Vạn Sâm bốn người kinh sợ bộ dáng. Hắn thậm chí đều không có phát giác được Lục Vạn Sâm bốn người có tập kích qua hắn, bởi vì hắn một mực đắm chìm tại đốn ngộ bên trong. Tại đốn ngộ bên trong, hắn không ngừng tiêu hóa lấy Cốt Vương năng lượng, đem tự thân tu vi không ngừng đẩy cao, cả người đắm chìm tại trong thế giới của mình, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy căn bản không biết rõ tình hình. Cốt Vương không hổ là đại la kim tiên cấp bậc quỷ dị, phản hồi cho ta năng lượng, thật sự là hùng hậu. Mộ Phong khẽ miệng không tự giác dương lên, trong lòng kích động không thôi, lần này hắn lấy được phản hồi thật sự là nhiều lắm. Hắn lúc đầu vừa mới tấn thăng chân tiên cảnh cửu trọng thiên, nhưng hấp thu Cốt Vương tử vong năng lượng sau, tu vi của hắn thông suốt đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Từ chân tiên cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, một đường tăng vọt đến đỉnh phong, cuối cùng đụng chạm đến đại la kim tiên tầng một kia. Nửa bước đại la kim tiên. Bất quá, cái này đã đến cực hạn, tuy nói Cốt Vương phản hồi năng lượng còn có một phần nhỏ, nhưng Mộ Phong lại hoàn toàn dừng bước tại nửa bước đại la kim tiên cái này nửa bước. Hắn hiểu được, đột phá đại la kim tiên không dễ dàng như vậy. Đây không phải dựa vào lượng biến liền có thể thuận lợi đột phá, chỉ có dựa vào độ. Bây giờ, trong cơ thể hắn tiên cung cũng bởi vì hắn nửa bước vào đại la kim tiên mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiên cung bên trong, tại dần dần sinh ra chút ít đại la huyền khí. Mặc dù đại la huyền khí rất ít, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng hắn tiên cung thì là đang kéo dài không ngừng mà sinh ra. Những này tiếp tục không ngừng đản sinh đại la huyền khí, thì là đang không ngừng cải tạo tiên cung, để tiên cung hướng phía đại la thiên đi diễn hóa. Bởi vì hỗn độn tiên quan nguyên nhân, ta đột phá độ khó muốn cao hơn nhiều tu sĩ tầm thường. Lúc trước đột phá chân tiên liền đã đủ khó khăn, bây giờ đại la kim tiên sẽ chỉ càng khó. Mộ Phong tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ đỉnh núi tòa kia giống như cung điện giống như thần miếu, đôi mắt đằng mà trở nên nóng bỏng. Không biết khi hắn triệt để hấp thu trong thần miếu đại la huyền khí cùng đạo tắc, tiên cung có thể hay không triệt để thuế biến đại la thiên, từ đó làm hắn nước chảy thành sông bước vào đại la kim tiên hàng ngũ đâu. Mộ huynh, mới là chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, lại ra tay với ngươi, thật sự là xin lỗi, còn xin bỏ qua cho chúng ta. Mộ huynh, chúng ta sai, thật sai, lần sau cũng không dám nữa. Lúc này, chân núi truyền đến bốn đạo run run rẩy rẩy tiếng cầu xin tha thứ, phá vỡ Mộ Phong trầm tư. Mộ Phong cúi đầu nhìn lại, ngạc nhiên trông thấy Lục Vạn Sâm, Chu Thiên Dực, Tử Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương bốn người cúi đầu tới đất, không đúng hướng hắn nhận lầm. Bốn người này không hiểu đấu, đang yên đang lành vì gì hướng ta nhận lầm. Mộ Phong ánh mắt cổ quái, nói các ngươi làm sai chỗ nào? Lục Vạn Sâm, Chu Thiên Dực bốn người ngẩn người, lúc này mới ngẩng đầu nhìn ở trên cao nhìn xuống bọn hắn thiếu niên. Chúng ta vừa rồi Thẩm Kế Dương vô ý thức muốn giải thích, lại lập tức bị Lục Vạn Sâm, Chu Thiên Dực cùng Tử Lăng Yên ba người một thanh đặt tại trên mặt đất. Không có việc gì, chúng ta là bị Mộ huynh ngươi đột phá kinh người khí tượng làm chấn kinh, lòng sinh lòng kính trọng. Lục Vạn Sâm lộ ra xấu hổ lại không thất lễ mạo dáng tươi cười. Dạng này a, cái kia cũng đi, không cần ảnh hưởng ta đang đỉnh. Mộ Phong phất ống tay áo, hắn mặc dù bén nhạy phát giác được Lục Vạn Sâm bọn người trong lời nói có chỗ giấu giếm, lại cũng không để ý bây giờ duy nhất chuyện trọng yếu, hẳn là đang đỉnh thu hoạch được 100. Không 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 thần sơn toàn bộ đại la huyền khí cùng đạo tắc. Mộ Phong vừa xài bước ra, bước lên bậc thang, một bước trèo lên một lần cao, cuối cùng lên núi đỉnh. Ở phía trước của hắn, rộng lớn như cung điện giống như tráng lệ thần miếu, như một tôn cự long của nằm ngang ở trước mặt hắn. Giờ phút này, hùng vĩ cửa điện từ từ mở ra, trong thần miếu sáng lên ngàn vạn ánh sáng, chói lọi mà sáng chói. Mộ Phong đôi mắt bắn ra tinh mang, hắn nhấc chân bước vào trong thần miếu. Theo Mộ Phong thân ảnh biến mất tại trong thần miếu, hùng vĩ cửa điện chậm rãi khép kín. Chương 1396 các ngươi nhận biết Mộ Phong. Chương 1396 các ngươi nhận biết Mộ Phong. Ầm. Ở trong gương thần miếu cửa điện, triệt để khép kín sau, cái kia sâu kín cánh cửa khép kín va chạm âm thanh thanh thúy, ung dung vang vọng. Từng nhánh đội ngũ, đông đảo thiên tiêu cũng không khỏi đến ngẩng đầu nhìn một màn này, trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ kính sợ. Trận chiến này, Mộ Phong thắng được tôn trọng của mọi người cùng khâm phục. Dù cho làm mưu toan đánh lén Mộ Phong Lục và Sâm, Chu Thiên Dực, Tử Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương bốn người, cũng là mắt lộ ra vẻ kính sợ. Thật sự là tên đáng sợ a. Cái này Mộ Phong vô luận có thiên tư hay là thực lực, đều đã có thể đế tử cấp yêu nghiệt phân cao thấp, ta kém xa hắn. Lục Vạn Sâm thở dài, cười khổ nói. Chu Thiên Dực tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói chúng ta thua không oan, ai có thể nghĩ tới lần này Vạn Quốc Tiên Chiến bên trong lại sẽ ra ngoài cái yêu nghiệt dạng này a, giới này Vạn Quốc Tiên Chiến đủ để được xưng tụng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. Tử Lăng Yên gật đầu, nói huống hồ lần này Mộ Phong còn đang đỉnh trung ương thần sơn, đồng thời tiến nhập trung ương thần miếu, hắn một người sẽ đạt được 100,000 đại la huyền khí cùng đạo tác, chỉ sợ hắn có hy vọng tấn thăng đại la kim tiên. Thẩm Kế Dương lắc đầu nói, đại la kim tiên cũng không có dễ dàng như vậy tấn thăng, nghe nói cần trải qua cửu cửu kiếp nạn, lại mỗi một khó đều là sinh tử khó khăn, một nước vô ý liền sẽ thân tử đạo tiêu. Lục Văn Sâm, Chu Thiên Dực, Tử Lăng Yên ba người cũng là nhớ tới cái gì, đều là mắt lộ ra vẻ sợ hãi, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Bọn hắn đều là siêu hạng tiên quốc mạnh nhất tiên tiêu, lại bọn hắn phụ hoàng sư tôn đều là đại la kim tiên cấp bậc cường giả, cho nên đối với đại la kim tiên nhưng so sánh thiên tiêu khác rõ ràng hơn. Đương nhiên, bọn hắn cũng càng rõ ràng tấn thăng đại la kim tiên có bao nhiêu khó, nguy hiểm cỡ nào. Xem ra cửa thứ hai còn không có kết thúc, chúng ta tiếp tục đi săn mặt khác đội ngũ đi, tận lực thu thập đại la huyền khí cùng đạo tắc. Ân. Tử Lăng Yên chậm rãi mở miệng, nhưng vừa dứt lời, nàng ngạc nhiên phát hiện, nàng bên hông lệnh bài thân phận bắn ra quang huy óng ánh, hào quang ngút trời, hình thành một đạo dài nhỏ của sáng, cùng trời đụng vào nhau. Không chỉ có là Tử Lăng Yên, đội ngũ của nàng đám người cùng Thẩm Kế Dương, Lục Văn Sâm, Chu Thiên Dực cùng bọn hắn đội ngũ đám người lệnh bài thân phận cũng đều phóng lên tận trời từng đạo của sáng. Ngoại trừ tàn mát tại thần sơn khu vực chúng đội ngũ lệnh bài thân phận cũng đều phát sinh đồng dạng biến hóa. Trong lúc nhất thời, từng đạo dài nhỏ của sáng cùng trời đụng vào nhau, từ xa nhìn lại đặc biệt trắng quang. Chúc mừng chư vị thuận lợi thông qua cửa thứ hai, bây giờ thần sơn khu vực chỉ còn lại 100 chi đội ngũ, cửa thứ hai đến đây là kết thúc. Hiện tại chư vị còn xin tiến về trung ương thần sơn sơn dưới chân tập hợp, rất nhanh, cửa thứ ba liền muốn bắt đầu. Lúc này, chân trời truyền đến Trương Bình Quyền âm thanh quen thuộc kia. Lục Văn Sâm, Chu Thiên Dực bọn người ngạc nhiên, lại là không thể không dừng động tác lại, trên mặt toát ra vẻ tiếc nuối. Mà lưu lại không ít đội ngũ đều là lộ ra vẻ may mắn. Những đội ngũ này đều là cái này lưu giữ lại 100 chi đội ngũ hạng chót tồn tại, bọn hắn là cực kỳ gian nan mới còn sống đến bây giờ. Rốt cục, cửa thứ hai kết thúc. Nếu là còn không kết thúc, chỉ dựa vào chúng ta, đoán chừng không chống được bao lâu. Trong khoảng cách thần sơn cực kỳ chỗ xa xa, Khương Lạc mang theo đội ngũ cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng bản thân, đặc biệt sợ. Bây giờ, nghe được Trương Bình Quyền thanh âm, giống như tìm được cứu tinh, trên mặt toát ra vẻ mừng như điên. Phùng Long Bích, Thanh Bích La bọn người cũng là hân hoan mẹ cứng. Các loại mộ đại nhân từ trung ương thần miếu sau khi ra ngoài, chúng ta lớn Thịnh Tiên quốc có thể tranh đệ nhất. Khương Khôn, Khương Trạm hai người kích động hai tay nắm chặt, Khương Vân nói. Khương Lạc cười nói, đó là tất nhiên, mộ huynh thế nhưng là ngay cả đại La Kim Tiên cấp bậc quỷ dị đều diện sắt tồn tại a. Phóng nhãn vạn quốc thiên tiêu, ai có thể làm đến bậc này hành động vĩ đại, có mộ huynh tại, chúng ta lớn Thịnh Tiên quốc nhất định có thể tranh đến lần này thứ nhất. Phùng Long Bích cũng là nở nụ cười, lần này chúng ta lớn Thịnh Tiên quốc dựa vào mộ huynh, nhất định có thể bị tạo hóa tiên triều để bạt làm siêu hạng tiên quốc. Một khi đạt được tạo hóa tiên triều to lớn đến nữa, lớn Thịnh trong vòng trăm năm có hy vọng đạt tới siêu hạng tiên quốc tiêu chuẩn, mà lại tạo hóa tiên triều bên kia cũng sẽ điều động cường giả đến đây tọa chấn. Thanh Mỹ La, Nôn Hạo Vân bọn người vừa nghĩ tới này, đều là kích động không kềm chế được. Siêu hạng tiên quốc a, đây chính là vạn quốc bên trong tồn tại đỉnh cấp, không chỉ có thể có được đại lượng cương vực, đại lượng tài nguyên, hơn nữa còn có thể thụ vạn quốc triều bái. Đây là cỡ nào vô thượng bình quang a? Cái này nhìn như xa không thể chạm động, bây giờ lại bị Mộ Phong chỗ thực hiện. Cái này khiến đám người đối với Mộ Phong cảm kích cùng sùng bái chi tình, sớm đã lộ rõ trên mặt. A, các ngươi nhận biết cái kia Mộ Phong? Đột nhiên, một đạo kinh ngạc thanh âm, lặng yên không một tiếng động tại mọi người trên không truyền đến. Khương Lạc không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên tư thế liên ngang, tết tóc đuôi ngựa dài nữ tử trẻ tuổi, từ trên cao nhìn xuống bọn hắn. Nàng này da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo mặc dù không tính tuyệt mỹ, nhưng cũng cực kỳ nén lòng mà nhìn, có cô tiểu gia bích ngọc dịu dàng cảm giác. Nhưng nàng cặp con mắt kia lại vẫn cứ đặc biệt lạnh nhạt, đôi mắt xích hồng, ẩn chứa sát ý ngập trời, cùng nàng tự thân tướng mạo tạo thành tươi sáng tương phản. Ngươi là Khương Lạc ngạc nhiên hỏi thăm, nhưng lời nói còn chưa nói xong, một cỗ sát ý kinh khủng như núi thây biển máu giống như che xuống. Khương Lạc bịch một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, bị đáng sợ như vậy sát ý cho trùng kích phảng phất ngâm nước sắp chết giống như khó chịu. Không chỉ có là Khương Lạc, Phùng Long Bích, Thanh Bích La, Nôn Hạo Vân bọn người càng là không chịu nổi, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Bọn hắn diện mục dữ tợn, đôi mắt tràn đầy sợ hãi, mãnh liệt sát ý làm bọn hắn ngửi được khí tức tử vong. Thật là khủng khiếp sát ý, hơi thở thật là mạnh, ngươi không phải lần này vạn quốc tiên chiến tiên tiêu, ngươi đến cùng là ai? Khương Lạc khó khăn ngẩng đầu, nhìn trước mắt xa lạ nữ tử, trầm giọng nói: "Lần này vạn quốc tiên tiêu, Khương Lộ Kỳ bản đều rõ ràng, lại duy chỉ có chưa thấy qua nàng này. Đặc biệt là nàng này khí tức trên thân, so với Lục Vạn Sâm, Chu Thiên Dực các loại siêu hạng tiên quốc tiên tiêu mạnh hơn nhiều lắm. Cương đại như thế nữ tử, nếu thật là vạn quốc tiên trong chiến đấu tiên tiêu, không có khả năng không có tiếng tăm gì." Phốc phốc. Khương Lạc vừa dứt lời, hắn cánh tay phải bị chém xuống, máu tươi bao tác. Chỉ gặp vô số huyết sắc sát ý lan tràn bốn phía, Khương Lạc cánh tay phải chỗ sát ý hóa thành huyết đao, đem nó cánh tay phải trực tiếp chặt đứt. Càng kinh khủng chính là, từng luồng sát ý tràn vào Khương Lạc tay cụt miệng vết thương, chui vào trong cơ thể của hắn, bắt đầu điên cuồng tra tấn Khương Lạc. Khương Lạc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn thân bởi vì cực hạn thống khổ mà co quắp, cả người đều tại kịch liệt run rẩy. "Hiện tại là ta hỏi các ngươi, ai bảo các ngươi hỏi ta?" Nữ tử trẻ tuổi sát ý bừng bừng nhìn xuống Khương Lạc, yên lặng lắng nghe người sau điên cuồng tiếng kêu thảm thiết, lãnh đạm đạo: "Phùng Long Bích, Thanh Bích La, Nôn Hạo Vân bọn người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ta hỏi lần nữa, các ngươi nhận biết cái kia Mộ Phong?" Nữ tử trẻ tuổi hỏi lần nữa. "Nhận biết. Hắn chính là chúng ta lớn Tịnh Tiên quốc đội trưởng." Khương Lạc đau đến nước mắt chảy ngang, nhưng ý thức còn rất thanh tỉnh, vội vàng trả lời. Nữ tử trẻ tuổi gật đầu, đem Khương Lạc thể nội sát khí đều kéo ra đi ra. Phù phù. Khương Lạc đột nhiên ngã trên mặt đất, thể nội cái kia kinh khủng đau đớn giống như thủy triều rút đi, hắn nhẹ nhàng thở ra. "Cái này Mộ Phong danh tự là tên thật của hắn hay là giả tên?" Nữ tử trẻ tuổi tiếp tục hỏi. Khương Lạc ngạc nhiên, nhưng vẫn là thành thật trả lời, nói Mộ Phong là tên thật của hắn. Nữ tử trẻ tuổi mày liễu nhíu lên, trầm ngâm một lát, nói: "Vậy cái này Mộ Phong lúc trước có thể từng dùng qua Phượng Nguyên cái tên này?" Khương Lạc, Nôn Hạo Vân hai người con ngươi đều là rụt. Nói, nữ tử trẻ tuổi bén nhạy chú ý tới Khương Lạc, Nôn Hạo Vân hai người thần thái biến hóa, trầm giọng hỏi. Khương Lạc do dự một chút, đành phải gật đầu nói: "Mộ Minh lúc trước hoàn toàn chính xác dùng qua Phượng Nguyên cái tên này." Nói xong, Khương Lạc đột nhiên phát hiện nữ tử trẻ tuổi không nói, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp nữ tử trẻ tuổi ánh mắt mê ly, tựa như lâm vào một loại nào đó hồi ức, tại nàng trong con mắt màu đỏ tươi, lại ẩn chứa một vòng sâu triệt đau thương. Chương 1397 một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Chương 1397 một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Nguyên lai tên thật của hắn gọi Mộ Phong A, toàn thân sát khí nữ tử trẻ tuổi, đuôi ngùi thở dài, trong thanh âm lại có mấy phần thất lạc. "Vị đạo hữu này, ngươi cùng Mộ huynh nhận biết, còn có ngươi không phải vạn quốc tiên chiến người đi, ngươi đến cùng là ai?" Khương Lạc thăm dò tính hỏi thăm, hắn không ngừng cổ động tiên lực dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì, nữ tử trẻ tuổi sát khí trên người thật là đáng sợ, như vô số sơn nhạc che ở trên người. "Ta chính là địa phủ Diêm La điện thiếu điện chủ, bọn hắn đều gọi ta là Lung điện hạ." Nữ tử trẻ tuổi mặt không thay đổi đáp, thanh âm của nàng thanh thúy, lại cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Địa phủ người, làm sao có thể đi vào tới nơi đây? Ngươi Khương Lạc quá sợ hãi, con ngươi thít chặt thành châm, nhưng lời còn chưa dứt, dòng nước xiết giống như sát khí, trong nháy mắt đem hắn bao phủ, mà Khương Lạc vỡ ra, hải cốt không còn. Phùng Long Bích, Thanh Bích La bọn người quá sợ hãi, bọn hắn vừa muốn la hét, vô cùng vô tận sát khí giống như dòng lũ giống như phô thiên cái địa mà đến. Cỗ sát khí này thật là đáng sợ, bọn hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền bị sát khí bao phủ, tất cả đều bị gạt bỏ mà đào thải ra khỏi cục. Trong khoảnh khắc, Đại Thịnh Tiên Quốc thành viên đều bị diệt sát. Mộ Phong Lung điện hạ diệt sát Khương Lạc bọn người sau, nàng vầng trán nâng lên, xinh hồng đôi mắt nhìn về phía Trung ương Thần Sơn bên trên to như vậy thần miếu, ánh mắt phức tạp, chợt hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Trung ương Thần Sơn lao đi. Ngoại giới, vô luận là Cửu Long Đài hay là Hoàng Kim Khán Đài, vô luận là Vạn Quốc Quốc chủ hay là thế lực lớn chi chủ, đều lặng ngắt như tờ, sững sờ nhìn thẳng trong hư không hình ảnh. Mộ Phong cùng Cốt Vương một trận chiến, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, mang cho bọn hắn một lần lại một lần rung động. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, kết quả sau cùng lại là lấy Mộ Phong thắng lợi mà kết thúc. Tạo Hóa Tiên Hoàng Hoàng phủ vô kỵ, trầm ổn như núi, hắn nhìn như mặt không biểu tình, nhưng từ hắn không tự giác nắm chặt lan can bàn tay có thể nhìn ra được, nội tâm của hắn kém xa hắn mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Ha ha ha, có ý tứ, thật sự là có ý tứ, kẻ này lấy chân tiên cảnh vượt cấp chiến bại Đại La Kim Tiên, kẻ này có đế tử chi tư a. Vạn Sơ Tiên Hoàng nuốt dâu cười to, tinh minh mắt nhỏ liếc nhìn Hoàng phủ vô kỵ, nói Hoàng phủ huynh à, ta làm sao nhớ kỹ ngươi từng nói qua lần này Vạn Quốc tiên chiến là không người có thể đăng đỉnh Trung ương Thần Sơn. Cửu Lê Tiên Hoàng chật chật cười nói, ai, cái này Mộ Phong cũng thật đáng thương, rõ ràng là bất thế gia mỹ ngọc, lại không gặp gỡ người biết hàng, thật sự là sinh lầm địa phương a. Hoàng phủ huynh, kẻ này tại các ngươi Tạo Hóa tiên triều hoàn toàn là lãng phí, nhường cho ta đi, ta sẽ thật tốt bù chồng, sẽ không để cho thiên phú của hắn lãng phí. Hoàng phủ vô kỵ ánh mắt hơi khép, thản nhiên nói, hai vị, nói đủ chưa? Kẻ này nếu là ta Tạo Hóa tiên triều người, đó chính là chúng ta nội bộ sự tình, chỗ nào cho phép ngoại nhân tùy ý nhúng tay. Cửu Lê Tiên Hoàng, Vạn Sơ Tiên Hoàng cười cười, nhưng cũng không nói cái gì. Bọn hắn đương nhiên biết muốn từ Vạn Quốc tiên chiến cướp người mới, cơ hồ là rất không có khả năng, sở dĩ nói như vậy, cũng bất quá là muốn nhìn xem Hoàng phủ vô kỵ ăn quả đáng biểu lộ. Dù sao Hoàng phủ vô kỵ đối với Trung ương Thần Sơn dự đoán, cùng Mộ Phong đăng đỉnh, thế nhưng là thực sự đánh mặt. Hoàng phủ vô kỵ thì cũng không để ý tới Cửu Lê Tiên Hoàng cùng Vạn Sơ Tiên Hoàng, hắn sắc bén đôi mắt, nhìn xem đã tiến vào Trung ương thần miếu Mộ Phong thân ảnh, mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Mà Cửu Long Đài, Hoàng Kim trên khán đài bên dưới, nhưng ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, chính là nhấc lên xôn xao ồn ào. Lần này Vạn Quốc tiên chiến quả nhiên là ngoài ý muốn nhiều lần ra, kinh hỉ không ngừng à, thế mà đi ra cái Mộ Phong dạng này bất thế gia hắc mã. Lần này Vạn Quốc tiên chiến nhất định ghi vào sử sách, cấp thấp tiên quốc đi ra cái đế tử cấp yêu nghiệt, từ khi Tạo Hóa Tiên Đế khai sáng tiên triều đến nay, còn chưa bao giờ có. Cái này Đại Thịnh tiên quốc đến cùng là lai lịch gì? Tại sao chỉ là cấp thấp tiên quốc có thể nuôi dưỡng được dạng này tuyệt đại thiên kiêu? Vô luận là thế lực lớn chi chủ hay là Vạn Quốc quốc chủ, đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ chấn động. Bọn hắn một bên thảo luận Mộ Phong, vừa hướng Đại Thịnh Tiên Quốc tràn ngập tò mò, càng có người không ngừng tìm kiếm lấy Đại Thịnh Tiên Quốc quốc chủ Khương Ngọc Thành. Bọn hắn rất muốn tìm vị này chưa bao giờ lộ mặt qua lớn Thịnh quốc chủ nói chuyện, hắn đến cùng là như thế nào bồi dưỡng được đế tử cấp yêu nghiệt. Mộ Phong, thật sự là có ý tứ à, lần này Vạn Quốc tiên chiến sau khi kết thúc, nên cùng hắn hảo hảo nói chuyện rồi. Thiên Đạo Tông trên chỗ ngồi, Vũ Mặc tay phải bước cảm, khóe miệng của hắn hơi bệnh, nhấc lên một vòng đường cong. Vạn Sâm bọn hắn thua không oan a. Cái này Mộ Phong thế nhưng là đế tử cấp yêu nghiệt. Hoàng Kim khán đài có chút vắng vẻ vị trí bên trên, ngũ đại đế quân nhao nhao im miệng cùng nói, cuối cùng vẫn Tử Tiêu đế quân phá vỡ trầm mặc, thở dài một hơi. Vân Lam, Hỏa Phần, Mở Mịt cùng Bích Du Lịch tứ đại đế quân lộ ra đắng chát ý cười. Tại mắt thấy Mộ Phong cùng Cốt Vương tuyệt thế một trận chiến, bọn hắn đối với Mộ Phong cũng hoàn toàn phục, xem như triệt để tiếp nạp Chu Thiên Dực, Tử Lăng Yên đám người thất bại. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như Lục Vạn Sâm đối đầu Mộ Phong, đó cũng là không có phần thắng chút nào. Bởi vì chênh lệch thật sự là quá lớn. Đặc biệt là Hỏa Phần đế quân Phần Thiên Diệp, sắc mặt hắn đặc biệt khó coi, lại không lên tiếng phát. Tại Phần Diệp Hoàng bị đào thải sau, Phần Thiên Diệp là tức giận nhất, trong lòng sinh ra rất nhiều trả thù suy nghĩ. Nhưng bây giờ, mắt thấy cái này tuyệt thế một trận chiến sau, trong lòng của hắn vẫn nộ tan thành mây khói, mà trả thù suy nghĩ cũng dần dần dập tắt. Hắn lý trí ý thức được, lấy Mộ Phong bây giờ biểu hiện, một khi Vạn Quốc tiên chiến sau khi kết thúc, tất nhiên sẽ bị Tạo Hóa Hoàng tộc xem như trọng điểm bồi dưỡng. Tương lai, kẻ này tại Tạo Hóa Hoàng tộc bồi dưỡng ra, nhất định có thể bước vào Đại La Kim Tiên, lại chí ít cũng là Đại La Kim Tiên chí cường giả. Thậm chí, tại dưới cơ duyên xảo hợp, còn có nhìn bước vào Vô Thượng Tiên Vương chi cảnh, trở thành Tạo Hóa Tiên Triều bên trong tồn tại trí cao vô thượng một trong. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Đại Thịnh Tiên Quốc cũng phải bởi vì Mộ Phong mà triệt để quật khởi, đến lúc đó tất nhiên sẽ đạt được Tạo Hóa Tiên Triều đại lượng biến đỡ. Lấy Tạo Hóa Tiên Triều nội tình, muốn đem cấp thấp tiên quốc đến đỡ là siêu hạng tiên quốc, chỉ cần mấy chục năm. Hỏa Phần Đế Quân minh bạch, bây giờ nghĩ đến trả thù, thật sự là không lý trí. Huống hồ Mộ Phong mặc dù đào thải Phần Diệp Hoàng, nhưng Phần Diệp Hoàng có thế thân tiên phủ, cũng sẽ không bởi vậy vẫn lạc. Cho nên hắn cùng Mộ Phong ở giữa cũng không có sinh tử đại thù, cho nên trong lòng của hắn cũng triệt để tắt trả thù suy nghĩ. Quá lợi hại, Mộ Phong hắn thế mà đánh bại Đại La Kim Tiên trong đám người, từ đầu đến cuối điệu thấp Khương Ngọc Thành, tự nhiên cũng nhìn được một màn này, hắn kích động toàn thân run rẩy, kém chút liền muốn ngửa mặt lên trời cười ha ha. Lớn Thịnh Quốc chủ ở đâu? Đột nhiên, Hoàng Kim trên khán đài, một đạo uy nghiêm mà ổn trọng thanh âm ung dung vang lên, như giải quyết dứt khoát tiếng chuông. Lời vừa nói ra, vô luận là Hoàng Kim khán đài hay là Cửu Long đài, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Chỉ vì nói ra lời này, chủ nhân là Tạo Hóa Tiên Triều hoàn toàn xứng đáng một khi chi chủ Tạo Hóa Tiên Hoàng Hoàng Phủ Vô Kỵ. Vô luận là Hoàng Kim khán đài hay là Cửu Long đài chủ nhân, tất cả đều đem ánh mắt rơi vào Cửu Long đài bốn phía, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Từ khi Mộ Phong nhiều lần sáng tạo ra như kỳ tích hành động vĩ đại sau, liền sớm có người tìm kiếm lớn thịnh quốc chủ Khương Ngọc Thành. Nhưng Khương Ngọc Thành quá vô danh, thậm chí là tận lực ẩn tàng tự thân, làm cho nhiều người tìm khắp tìm không có kết quả. Đến nay, vị này lớn thịnh quốc chủ ngay cả mặt đều không có lộ ra có chút thần bí. Tiểu nhân đại thịnh tiên quốc quốc chủ Khương Ngọc Thành, bái kiến tiên hoàng bệ hạ. Lúc này, Cửu Long đài nơi hẻo lánh chỗ, vang lên một đạo cẩn thận từng ly từng tí thanh âm rung động. Chợt, một bóng người đi ra, hướng phía hoàng phủ Vô Kỵ phương hướng quỳ xuống. Vô số đạo ánh mắt tùy theo rơi vào đạo thân ảnh này bên trên. Đợi cho thấy rõ đạo thân ảnh này trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người là ngẩn người, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 1398 khung núm Khương Ngọc Thành, chương 1398 khung núm Khương Ngọc Thành, từng tia ánh mắt đều rơi vào từ Cửu Long đài quảng tràng nơi hẻo lánh chỗ đi ra Khương Ngọc Thành. Trong chốc lát, vô luận là Hoàng Kim khán đài hay là Cửu Long đài đám người, đều rơi vào trầm mặc bên trong. Bởi vì Khương Ngọc Thành phát tán ra khí tức, thật sự là quá yếu, yếu liền cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Chân tiên cảnh nhất trọng tiên. Ta không nhìn lầm đi, gia hỏa này chính là lớn thịnh quốc chủ. Cái này yếu có chút không hợp thói thường a. Tuy nói khi biết đại thịnh tiên quốc là cấp thấp tiên quốc, ta liền biết lớn thịnh quốc chủ sẽ không mạnh cỡ nào, nhưng chân tiên nhất trọng tiên cũng quá bất hợp lý a. Ta cũng bắt đầu hoài nghi cái kia Mộ Phong có phải hay không đại thịnh tiên quốc người, một vị đế tử cấp yêu nghiệt như thế nào đến từ nhỏ yếu như vậy tiên quốc đâu. Từng đạo tiên thức rơi vào Khương Ngọc Thành trên thân, không chút kiêng kỵ dò xét trên thân nó tu vi khí tức. Tại xác nhận Khương Ngọc Thành cũng không có ẩn giấu tu vi sau, tất cả mọi người xôn xao, cảm thấy khó có thể tin. Cửu Tiêu, Lang Tiêu, Ngọc Xanh, Võ Tiêu, Nhật Nguyệt, Thiên Ương, Ngọc Nữ các loại bị Mộ Phong đào thải rơi tiên quốc quốc chủ, cũng là chăm chú nhìn Khương Ngọc Thành. Đặc biệt là Cửu Tiêu, Lang Tiêu, Ngọc Xanh, Võ Tiêu cùng Nhật Nguyệt cái này ngũ đại quốc chủ, càng là nhìn chằm chằm Khương Ngọc Thành. Bọn hắn năm chi đội ngũ tại cửa thứ nhất toàn quân bị diệt, ngay cả mệnh đều ném đi. Bọn hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang tìm kiếm Khương Ngọc Thành tung tích, lại một mực không có kết quả. Bây giờ trông thấy Khương Ngọc Thành lộ diện sau, cái này năm vị quốc chủ trong mắt đều là giấy lên cừu hận chi hỏa. Mặc dù trong lòng cừu hận, nhưng ngũ đại quốc chủ cũng không có mất lý trí. Bọn hắn rất rõ ràng, Mộ Phong đã có thành tựu, vô luận là Mộ Phong hay là Đại Thịnh Tiên Quốc, bọn hắn cũng không dám thật trả thù. Một vị có thể vượt cấp đánh giết đại La Kim Tiên nhân vật đáng sợ, đừng nói là bọn hắn cao đẳng tiên quốc, ngay cả siêu hạng tiên quốc cũng không dám tùy ý trêu chọc. Hoàng Kim trên khán đài đông đảo thế lực chi chủ, cũng đều là mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Hiển nhiên, Khương Ngọc Thành nhỏ yếu đến để bọn hắn bắt đầu chất vấn Mộ Phong chân thực lai lịch. Lớn Thịnh Quốc chủ lại yếu đến trình độ này, quả nhiên là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Hỏa Phân Đế Quân hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu khẽ nói. Nói như vậy, cường đại chút cấp thấp tiên quốc quốc chủ, cơ bản đều có chân tiên nhị trọng tiên thậm chí là tam trọng tiên tu vi. Tại nhìn thấy Mộ Phong như vậy biểu hiện kinh diễm, Hỏa Phân Đế Quân còn tưởng rằng Lớn Thịnh Quốc chủ làm sao cũng hẳn là chân tiên tam trọng tiên đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn chỉ là chân tiên nhất trọng tiên sâu kiến. Cái này cũng mang ý nghĩa đại thịnh tiên quốc dù cho là tại cấp thấp tiên quốc bên trong, đó cũng là tầng dưới chốt nhất tồn tại. Mà bọn hắn Hỏa Phần tiên quốc chính là thua với nhỏ yếu như vậy cấp thấp tiên quốc, cái này khiến Hỏa Phần đế quân trong lòng rất là biệt khuất phiền muộn. Tử Tiêu đế quân, Vân Lam đế quân, Mở Mịt đế quân cùng Bích Du Lịch đế quân sắc mặt cũng khó coi. Bọn hắn không sợ thất bại, nhưng tốt xấu thua cũng muốn thua thể diện điểm, nếu là đại thịnh tiên quốc đủ mạnh thịnh, bọn hắn tâm tình cũng sẽ rất nhiều. Nhưng bây giờ tình huống này, thật sự là quá làm cho bọn hắn lung túng. Thiên Đạo Tông thái thượng trưởng lão Vũ Mặc thì là thần sắc bình tĩnh, hắn liếc mắt gương Ngọc Thành, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn từng tại có chút xa xưa kỷ nguyên tiến đến quá lớn thịnh tiên quốc, biết đại thịnh tiên quốc tình huống cụ thể. Cho nên, Khương Ngọc Thành vẹn vẹn chỉ là chân tiên cảnh nhất trọng thiên tu vi, hắn lộ ra là bình tĩnh nhất. Hoàng phủ Vô Kỵ vẩy một cái lông mày, cũng là hơi kinh ngạc, nhưng thần thái vẫn như cũ uy nghiêm, nhìn xuống vị trên mặt đất Khương Ngọc Thành, nói các ngươi đại thịnh tiên quốc rất tốt, có thể bồi dưỡng được một vị đế tử cấp yêu nghiệt, đây là vô thượng công đức, cũng là ta tạo hóa tiên triều chi phúc. Chấm đặc cách ngươi ngồi tại hoàng kim trên khán đài, cùng chấm cùng nhau thưởng thức vạn quốc tiên chiến cửa thứ ba. Xuân Hoa, Thu Nguyệt, ban thưởng ghế ngồi. Vừa dứt lời, đứng ở hoàng phủ Vô Kỵ sau lưng, một mực cung kính chống đỡ hoa cái hai tên tiên tiểu bá mỹ thị nữ hóa thành hai đạo lưu quang, rơi vào Cửu Long đài Khương Ngọc Thành trước người. Hai tên thị nữ vừa xuất hiện, Cửu Long đài bốn phía chúng quốc chủ đều là nhượng bộ lui binh. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, cái này hai tên thị nữ lại đều là đại La Kim tiên cấp bậc trí cường giả, nó tản ra khí tức làm cho mọi người tại đây run rẩy. Hai tên thị nữ đều là tiên tiểu bá mỹ, vạn người không được một tuyệt sắc, Xuân Hoa dáng tươi cười như gió xuân, Thu Nguyệt thanh lạnh như sương nguyệt, nóng lên lạnh lẽo, đều có bật vị. Khương quốc chủ, bệ hạ ban thưởng ghế ngồi, mời đi. Xuân Hoa cười mỉm địa đạo. Khương Ngọc Thành vội vàng muốn tạ ơn, nhưng Xuân Hoa Thu Nguyệt hai người rối ra như mỡ đông nu để, kéo lại Khương Ngọc Thành tay trái tay phải. Khương Ngọc Thành chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn phát hiện hắn đã không tại Cửu Long đài, mà là sừng sững tại Hoàng Kim trên khán đài. Càng làm hắn hơn rung động là, chỗ hắn ở hay là Hoàng Kim khán đài nhất thủ chỗ. Mà ngồi ngay ngắn ở nơi này, trừ Tạo Hóa Tiên Hoàng Hoàng Phủ Vô Kỵ bên ngoài, còn có Vạn Sơ Tiên Hoàng, Cửu Lê Tiên Hoàng. Ti thần Khương Ngọc Thành, bái kiến bệ hạ. Khương Ngọc Thành nơi nào thấy qua chiến trận này, hắn hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Hoàng Phủ Vô Kỵ trước người, khẩn trương chỉ biết là dập đầu, một câu đều nói không ra. Bình thân đi, Khương Ái Khanh ngồi ở bên cạnh trầm đến. Hoàng phủ Vô Kỵ tay áo vung lên, tại hắn ngồi ngay thẳng hoàng kim hoàng tọa bên cạnh, xuất hiện một cái hoàng kim ghế dựa. Khương quốc chủ, bệ hạ đều lên tiếng, nhanh làm đi. Xuân Hoa hì hì cười một tiếng, lôi kéo Khương Ngọc Thành, đem nó đặt tại hoàng kim trên ghế, sau đó nàng cùng Thu Nguyệt Yên lặng đứng tại hoàng phủ Vô Kỵ sau lưng, tận chức tận trách chống đỡ hoa cái. Cửu Long trên đài bên dưới, vô số quốc chủ đều là ước ao ghen tị mà nhìn xem ngồi tại hoàng phủ Vô Kỵ bên người Khương Ngọc Thành. Ngồi tại tiên hoàng bên bờ, đây chính là ngũ đại đế quân cũng chưa từng có đãi ngộ. Khương Ái Khanh, có thể cùng chấm nói một chút cái này mộ phong. Hoàng phủ Vô Kỵ ôn hòa mà thanh âm uy nghiêm truyền đến, đánh thức Khương Ngọc Thành. Khương Ngọc Thành mắt nhìn hoàng phủ Vô Kỵ, hai chân vẫn tại run lên, nhưng hơi trở về một chút thần, nói tiên hoàng bệ hạ có lệnh, ti thần tự nhiên biết gì nói đấy. Mộ phong hắn hoàng phủ Vô Kỵ dựa lưng vào trên hoàng tọa, ánh mắt nhắm lại, yên lặng lắng nghe Khương Ngọc Thành kể rõ. Chương 1399 tạo hóa tiên trung, chương 1399 tạo hóa tiên trung. Khương Ngọc Thành chậm rãi kể rõ, từ Thịnh Đô tuyển bạt chiến một mực nói đến tham gia vạn quốc tiên chiến, có quan hệ với mộ phong tin tức, hắn cũng không dám giấu giếm. Hoàng phủ Vô Kỵ ánh mắt nheo lại, nói cách khác, cái này mộ phong đích thật là xuất từ các ngươi lớn Thịnh Tiên quốc bản thổ thiên tài. Khương Ngọc Thành khiêm tốn cười, liên tục gật đầu nói đúng vậy, mộ phong chính là từ chúng ta Thịnh Đô tuyển bạt chiến bên trong chỗ hết tài năng. Cái kia kẻ này lai lịch cụ thể ngươi có biết? Hoàng phủ Vô Kỵ trầm ngâm hỏi. Khương Ngọc Thành lắc đầu, nói lai lịch cụ thể tiểu nhân cũng không quá rõ ràng, chỉ biết là hắn ban đầu là đại biểu Bích Lạc Tiên Thành tham gia Thịnh Đô tuyển bạt chiến. Hoàng phủ Vô Kỵ gật đầu, tiếp tục hỏi, lúc trước kẻ này có thể từng đi qua Bắc Cương? Khương Ngọc Thành khẽ giật mình, nghĩ, nói tiên hoàng bệ hạ quả thật thần cơ diệu toán, mộ phong hắn lúc trước hoàn toàn chính xác đi qua Bắc Cương. Hắn có thể có nói qua đi Bắc Cương cần làm chuyện gì? Hoàng phủ Vô Kỵ hiền hòa mà hỏi thăm. Khương Ngọc Thành lắc đầu, nói mộ phong hắn chỉ nói hắn đi Bắc Cương có chuyện trọng yếu, cụ thể là chuyện gì, hắn cũng không nói. Cái này dù sao cũng là chuyện riêng của hắn, ta cũng không tốt hỏi. Hoàng phủ Vô Kỵ lại không nói nữa, ngược lại lâm vào suy tư. Khương Ngọc Thành gặp Hoàng phủ Vô Kỵ không nói lời nào, cũng không dám nói chuyện, chỉ là cúi đầu không nói. Mà ngồi ở phụ cận bản sơ, Cửu Lê hai vị tiên hoàng thì là có chút khó chịu nhìn về phía Hoàng phủ Vô Kỵ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tại Hoàng phủ Vô Kỵ cùng Khương Ngọc Thành nói chuyện thời điểm, xung quanh xuất hiện một loại nào đó che đậy năng lượng. Hai người nói chuyện, hai vị tiên hoàng căn bản liền nghe không thấy, cái này khiến trong hai người lòng ngưỡng ấy, hơi có chút cảm giác khó chịu. Hoa. Nhưng rất nhanh, Vạn Sơ, Cửu Lê hai vị tiên hoàng bị Hạ Phương Cửu Long Đài xôn xao âm thanh hấp dẫn, không khỏi nhìn về phía Cửu Long Đài. Hoàng phủ Vô Kỵ trong lúc trầm tư, cũng là bị xôn xao âm thanh bừng tỉnh, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Cửu Long Đài. Các ngươi nhìn, thần sơn trong khu vực xuất hiện hai tên nữ tử xa lạ, một người trong đó trực tiếp đem lớn Thịnh Tiên quốc những người còn lại toàn bộ đào thải. A. Đúng nga, hai tên nữ tử này tốt lạ lắm, căn bản chưa thấy qua. Một vị nữ tử khác hướng phía trung ương thần sơn mà đi, nàng muốn làm gì? Muốn khiêu chiến hội tụ ở trong thần sơn tất cả thiên tài sao? Cửu Long Đài quảng tràng bên trên, rốt cục có người phát hiện không thích hợp, có người chú ý tới Hoa Điện Hạ cùng Lung Điện Hạ, không khỏi lên tiếng kinh hô. Mà cái này âm thanh kinh hô, đưa tới vô số người chú ý, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía chân trời hình ảnh, quả nhiên ở bên trong nhìn thấy hai tên nữ tử xa lạ. Hoàng phủ huynh, hai người này là ai a? Vạn quốc tiên chiến bên trong giống như không có xuất hiện qua các nàng đi. Vạn Sơ tiên hoàng ngạc nhiên nhìn về phía Hoàng phủ Vô Kỵ. Cửu Lê Tiên Hoàng cùng Hoàng Kim trên khán đài tất cả mọi người cũng là nghi ngờ nhìn về phía Hoàng phủ Vô Kỵ. Hoàng phủ Vô Kỵ lông mày nhíu lên, nói hai người này bản hoàng cũng không biết, ở trong ấn tượng của ta cũng không hai người này. Nói, Hoàng phủ Vô Kỵ lấy ra một viên óng ánh sáng long lanh ngọc bài, lấy tiên thức câu thông ngọc bài. Đây là tạo hóa tiên bài, mà tạo hóa tiên thổ trong thế giới Trương Bình Quyền cũng có một viên giống nhau tạo hóa tiên bài. Thông qua tạo hóa tiên bài, Hoàng phủ Vô Kỵ có thể thời gian thực cùng Trương Bình Quyền bắt được liên lạc, từ đó tại phía sau màn bảy mưu nghi kế. Nhưng rất nhanh, Hoàng phủ Vô Kỵ sắc mặt trở nên đặc biệt tâm trầm. Bởi vì hắn phát hiện vô luận hắn như thế nào liên hệ, Trương Bình Quyền bên kia lại không phản ứng chút nào. Trương Bình Quyền, người tốt gan to. Hoàng phủ Vô Kỵ cỡ nào người thông minh, hắn lập tức phát hiện vấn đề, hắn tiên thức lập tức cùng tạo hóa tiên thổ khí linh câu thông. Hắn dự định mượn nhờ tạo hóa tiên thổ thiên đạo khí linh lực lượng, đem hai cái này nữ tử xa lạ lập tức đánh giết, đồng thời đem Trương Bình Quyền bắt tới. Chỉ chốc lát sau, Hoàng phủ Vô Kỵ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn phát hiện thiên đạo khí linh đối với thần miếu thế giới lực khống chế tại dần dần biến mất. Bây giờ thiên đạo khí linh không chỉ có không cách nào gạt bỏ cái này đống nhiên xuất hiện hai tên nữ tử xa lạ, mà lại cũng tìm không được Trương Bình Quyền tung tích. Càng đáng sợ chính là, đào thải ra khỏi cục mà ngưng lại tại thí luyện trong quảng trường đám kia vạn quốc tiên tiêu, càng là cùng thiên đạo khí linh đã mất đi liên hệ. Hoàng phủ Vô Kỵ đằng đứng dậy, hắn lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tạo hóa tiên thổ chính là trí cao tiên khí, tuy nói vẫn còn trong ngủ mê, cũng không hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không thể bị người khác xâm lấn mà để thiên đạo khí linh không có cảm giác. Mà có thể làm được điểm này, cũng chỉ có cùng cấp bậc trí cao tiên khí. Hắn hiểu được, tạo hóa tiên thổ đã bị một kiện khác chí cao tiên khí xâm lấn. Rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là địa phủ? Tạo hóa tiên hoàng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Hắn trong nháy mắt liền hiểu được, chôn sâu ở bọn hắn tạo hóa trong hoàng tộc địa phủ mật thám, không chỉ Hồng Vũ Vương, trừ Hồng Vũ Vương còn có một tên ẩn tàng cực sâu gian tế, lại giấu rất sâu rất sâu, làm hắn đều không thể phát giác được. Mà Hồng Vũ Vương bại lộ, chỉ sợ chưa chắc là trùng hợp, rất có thể là địa phủ bên kia cố ý hành động. Mà mục đích làm như vậy cũng rất đơn giản, đó chính là bỏ đi bọn hắn bên này lo nghĩ, từ đó để bọn hắn buông xuống cảnh giác. Từ Trương Bình Quyền một loạt hành vi, Hoàng phủ Vô Kỵ minh bạch, vị này cắm rễ tại nội bộ hoàng tộc gian tế, chính là người trước. Phiền toái. Hoàng phủ Vô Kỵ quyết định thật nhanh, hắn tay áo vung lên, nó trong cửa tay áo lướt đi một vòng kim quang. Kim quang ngút trời mà lên, vào trên hư không hiện hóa ra một tòa to lớn hùng vĩ kim trung. Đông đông đông. Kim trung vào trên hư không tránh mình, từng đạo tựa như gợn sóng giống như sóng âm, như sóng nước gợn sóng giống như cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, tiếng trung vang vẳng vang vọng đất trời ở giữa, toàn bộ tạo hóa tiên đô đều bị kinh động. Tạo hóa tiên trung. Đây là tiên hoàng bệ hạ vô thượng tiên khí, đã có vô số năm chưa từng vang lên, vì sao bây giờ đột nhiên vang lên? Nghe nói tạo hóa tiên trung cũng là cảnh báo, một khi vang lên, liền mang ý nghĩa tạo hóa tiên triều đến nguy cấp tổn vong chi thu, nhưng sao lại có thể như thế đây? Hiện tại tạo hóa tiên đô rõ ràng một mảnh tường hóa. Khi tạo hóa tiên trung vào trên hư không tranh minh trong nháy mắt, hoàng kim trên khán đài thế lực chi chủ cùng cựu lòng trên đài đông đảo quốc chủ đều làm mắt lộ ra ngạc nhiên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cùng lúc đó, tạo hóa tiên đô vô số tu sĩ cũng triệt để bị kinh động. Mà hoàng đình bên trong, một cỗ lại một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, bộc phát ra cực kỳ khủng bố uy năng. Hình bóng lắc lư, tiên quang sáng chói, có rung trời mà chỉnh tề tiếng bước chân từ hoàng đình bên trong trùng trùng điệp điệp vang lên. Chỉ gặp từng người cường đại tướng quân, xuất lĩnh lấy từng nhánh tiên binh, từ hoàng đình chỗ sâu lướt đi, cấp tốc hướng phía hoàng phủ Vô Kỵ chỗ ở trên khán đài tụ đến. Hoàng phủ huynh, đây là thế nào? Vạn Sơ Tiên Hoàng ngạc nhiên nhìn vẻ mặt trịnh trọng hoàng phủ Vô Kỵ. Cửu Lê Tiên Hoàng cũng là mở miệng hỏi thăm, hiển nhiên bị hoàng phủ Vô Kỵ cái này đống nhiên cái động tác cho kinh đến. Hoàng phủ Vô Kỵ vẻ mặt nghiêm túc, nói có đi tập, ta hoài nghi có địa phủ người lời còn chưa dứt, hoàng đình chỗ bộc phát ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần giống như khủng bố bạo tạc. Vô cùng vô tận bạo tạc, chói lọi đến cực hạn, sắc sỡ lóa mắt, rộng lớn khủng bố, giống như một tấm vực sâu miệng lớn, đem toàn bộ hoàng đình đều nuốt sống đi vào. Chương 1402 đại chí cao tiên khí xuất thế, chương 1402 đại chí cao tiên khí xuất thế, rầm rầm rầm. Khủng bố mà kinh người bạo tạc, từ hoàng đình các nơi không ngừng nhấc lên, đạo đạo kinh khủng tiên quang xông lên tận trời, phảng phất từng đầu hỏa long lâm thế, thôn phệ bản linh. Hoàng đình bên trong, từng người tướng quân, từng nhánh tiên binh tất cả đều bị khủng bố bạo tạc nuốt hết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ chờ chút hỗn hợp lại cùng nhau, như địa ngục nhạt buồn. Trong nháy mắt này, hoàng đình dưới nền đất, từng đạo thất thải tiên quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng đình. Chỉ gặp vừa nhấc lên đáng sợ bạo tạc, tại thất thải tiên quang chiếu rọi xuống, lại giống như đứng im bình thường, chợt lấy cực nhanh tốc độ tại trừ khử. Trong nháy mắt, chấn thiên động địa giống như kinh khủng bạo tạc, chính là bị thất thải tiên quang hóa giải. Vô số người ánh mắt đều là hội tụ tại hoàng đình chỗ, chỉ gặp nguy nga mà mênh mông hoàng đình, bây giờ bị đợt thứ nhất bạo tạc phá hư đến cảnh hoàng tàn khắp nơi. Hoàng đình bên trong, có gần nửa khu kiến trúc đều tổn hại, hóa thành đổ nát thê lương, lẻ loi trơ trọi đứng ở trên phế tích. Bất quá, bởi vì vừa rồi cái kia thần bí thất thải tiên quang kịp thời xuất hiện, tránh khỏi hoàng đình còn lại khu kiến trúc cũng lọt vào phá hư. Mà hoàng đình bên trong từng người tướng quân cùng số lượng đông đảo thiên binh, cũng là xuất hiện nhất định tử thương, nhưng bởi vì thất thải tiên quang nguyên nhân, tử thương cũng không lớn, bảo toàn phần lớn binh lực. Chỉ bất quá, hoàng đình bên trong bọn này tướng quân cùng thiên binh, từng cái kinh nghi bất định, trong đôi mắt toát ra vẻ sợ hãi. Vừa rồi bạo tạc, thật sự là quá kinh khủng, để bọn hắn ngửi thấy sâu triệt khí tức tử vong. Không hề nghi ngờ, nếu là không có vừa rồi cái kia thất thải tiên quang xuất hiện hóa giải, bọn hắn tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Vâng. Đột nhiên, nơi xa lớn như vậy hoàng ngục, ở bang nước toát ra, từng đạo quỷ dị ma khí phóng lên tận trời. Ma khí vô cùng vô tận, hội tụ ở trên hư không, ngưng tụ ra một viên không ngừng vặn bẹo mà quỷ dị khối cầu cực lớn. Cầu này thể quá mức khổng lồ, không biết là Thái Dương hành tinh mẹ nhiều ít lần, vắt ngang trên hư không, cơ hồ đem toàn bộ tạo hóa tiên đô đều bao phủ đi vào. Phanh phanh phanh. Càng kinh khủng chính là, cái này đen kịt mà vặn bẹo hình cầu, trong đó lại vang lên như sấm rền trái tim nhịp đập thanh âm. Tựa như cái này đen kịt hình cầu là một loại nào đó khổng lồ sinh vật trái tim, ngay tại không ngừng nhảy lên. Lại ở tại nhảy lên trong lúc đó, phát tán ra uy áp kinh khủng, lan tràn toàn bộ tạo hóa tiên đô. Phù phù. Phù phù. Tạo hóa tiên đô bên trong, đại bộ phận tu sĩ bị cái này như sấm sét trái tim nhịp đập thanh âm xâm nhập, che hai tai, thống khổ co quắp mà ngã trên mặt đất, kêu rên. Phải biết, phàm là có thể cắm rễ ở tạo hóa tiên đô tu sĩ, không có một cái nào là kẻ yếu, chí ít cũng đều là chân tiên trở lên tiên nhân. Mà cái này quỷ dị hình cầu, vẹn vẹn chỉ là nhịp đập, liền để từng người chân tiên đều như bị sét đánh, đau thấu tim gan. Có thể thấy được cái này quỷ dị hình cầu đến cùng khủng bố đến mức nào. Không, thật thống khổ, cỗ này nhịp đập đến cùng là thứ quỷ gì? Huyết nhục của ta, xương cốt thậm chí là thần hồn đều bị mạch này động cho ăn mòn, thật thống khổ, mau cứu ta cựu lòng trên đài bên dưới, vô số quốc chủ đều bị quỷ dị hình cầu nhịp đập chỗ xâm nhập, nhao nhao co quắp mà ngã trên mặt đất. Toàn bộ cựu long đài phảng phất thành một mảnh nhân gian địa ngục. Hoàng kim trên khán đài, một đám thế lực lớn chi chủ cũng không quá dễ chịu, bọn hắn sắc mặt đại biến, toàn thân tiên lực sôi trào, đang không ngừng chống cự lấy cái này quỷ dị nhịp đập âm thanh. Mà Khương Ngọc Thành là may mắn, hắn ngồi tại hoàng phủ Vô Kỵ bên người, bốn phía bị hoàng phủ Vô Kỵ lực lượng bao phủ, cho nên người trước cũng không nhận được ảnh hưởng, vẻn vẹn chỉ là nhận lấy kinh hãi. Chí cao tiên khí. Đây là chí cao tiên khí khí tức. Vạn Sơ Tiên Hoàng sắc mặt đại biến, ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm trên không không ngừng nhịp đập quỷ dị hình cầu. Cửu Lê Tiên Hoàng thần sắc đặc biệt nghiêm trọng, hai đầu lông mày tràn đầy kiêng kỵ. Hai đại tiên hoàng đều là vô thượng tiên vương cấp bậc chí cường giả, đều có được thuộc về mình vô thượng tiên khí. Bọn hắn đối với vô thượng tiên khí rất quen thuộc, mà cái này quỷ dị hình cầu phát tán ra uy áp cùng khí tức, nhưng lại xa xa mạnh hơn vô thượng tiên khí. Hiển nhiên, chuyện này chỉ có thể là trong truyền thuyết chí cao tiên khí. Hừ. Hoàng phủ Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, tay áo bung lên, nó trong cửa tay áo lướt đi từng mai bóng ánh sáng long lanh ngọc giác. Kỳ dị là, cái này từng viên ngọc giác nội ẩn chư thiên thế giới, diễn hóa văn vật, bao hàm vạn diện. Tựa như mỗi một mai ngọc giác đều tồn tại vô số thế giới bình thường, trong đó giống như có vô tận thế giới bình thường. Hết thảy 33 mai ngọc giác lơ lửng tại hoàng phủ vô kỵ quanh thân, tại vòng đi vòng lại xoay tròn lấy. Nếu là nhìn kỹ lại, cái này 33 mai ngọc giác bên trong, có một viên nó bóng ánh sáng long lanh mặt ngoài, lại nhiễm lên đốm đen. Đốm đen lít nha lít nhít, trải rộng tại ngọc giác mặt ngoài, làm cho căn bản thấy không rõ ngọc giác bên trong diễn hóa thế giới và tượng. Ta thật là chủ quan. Hoàng phủ vô kỵ liếc thấy viên này bị đốm đen trải rộng ngọc giác, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chỉ gặp hắn hai tay bấm quyết, lăng không đánh ra. Nhất thời, 33 mai ngọc giác xông lên tận trời, bắn ra vô tận thất thải tiên quang, phô thiên cái địa, vừa chiếu vào cổ. Dung động là, khi 33 mai ngọc giác xông vào hư không sau, thế mà diễn hóa xuất tam thập tam trọng thiên. Mỗi một trọng thiên bên trong đều ẩn chứa ngàn vạn thế giới, vạn tượng xâm nhiên, trong đó tản ra khí tức càng là mênh mông mà rộng lớn. Tam thập tam trọng thiên không ngừng xoay tròn, bắn ra cực hạn thất thải tiên quang, hư không cùng quỷ dị hình cầu đánh vào cùng một chỗ. Nhất thời, đen kịt ma khí cùng thất thải tiên quang tại sâu trong hư không nổ bể ra đến, càng đem toàn bộ tinh không đều chia làm hai thế giới. Một thế giới thất thải trải rộng, một thế giới đen như mực, phản phất tiên ma đối lập. Vô số tiên quang vẩy xuống tạo hóa tiên đô, mang đến ôn hòa sinh cơ, xua tán đi cái kia quỷ dị mạch động chi lực. Từng người bị nhịp đập tra tấn chết đi sống lại các tu sĩ, nhao nhao thở dài một hơi, đều là từ dưới đất bò dậy. Nhưng còn có rất nhiều người nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đây đều là thực lực yếu nhược chân tiên, bọn hắn tại mạch động chi lực bên dưới, thần hồn triệt để diệt vong, không thể gắng gượng qua đến. Trong lúc nhất thời, tạo hóa tiên đô thây ngang khắp đồng, một phái địa ngục chi cảnh. Tạo hóa tiên tổ không hổ là chí cao tiên khí, uy lực quả nhiên không tầm thường, thế mà nhanh như vậy liền ngăn trở u minh ăn mòn. Đột nhiên, một đạo trầm ổn mà tang thương thanh âm từ hư không phía trên quỷ dị hình cầu bên trong truyền đến. Tạo hóa tiên đô vô số tu sĩ đều là không tự chủ được nhìn về phía trôi nổi tại trên không quỷ dị hình cầu. Hoàng phủ vô kỵ, vạn sơ tiên hoàng, cửu lê tiên hoàng bọn người cũng là ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ gặp quỷ dị hình cầu bên trong đang không ngừng núp đích, từ bên trong phun ra nuốt vào ra lần lượt từng bóng người. Mọi người ngạc nhiên là người đi đường này cầm đầu chỗ, đúng là một tên vai khiêng một dịu tiểu phu. Tiểu phu nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi, làn da ngăm đen, chỉ trưởng thô lệ, mọc đầy vết chai, nó trên mặt còn toát ra chất phát dáng tươi cười. Bất luận nhìn thế nào, tiểu phu đều quá mức phổ thông, cùng phàm nhân không khác. Nhưng ở đây lại không người dám xem thường tên này tiểu phu, bởi vì tại tiểu phu sau lưng đi theo mỗi một cái đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Hồng Vũ Vương, Quý Thật Chi, Huyết Tu Huyền, thần luyện các loại một đám đại la kim tiên trí cường giả. Ngoại trừ càng có đầy trời quỷ lại, hình bóng lắc lư, nhìn qua đặc biệt làm người ta sợ hãi. Ngươi là người phương nào? Vạn Sơ Tiên Hoàng lạnh lùng chất vấn. Tiểu phu chất phát cười một tiếng, chắp tay nói, chư vị ở đây lưu lễ. Tại hạ địa phủ thập điện chi Diêm La điện chi chủ, người xưng Diêm La Vương. Lời vừa nói ra, tạo hóa tiên đô trên dưới vô số người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn xem trên hư không tên này phổ thông tiểu phu. Chẳng ai ngờ rằng, theo như đồn đại làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Diêm La Vương, thế mà chỉ là một tên nhìn qua bình thường tiểu phu. Chương 1401 Diêm La Vương, chương 1401 Diêm La Vương, địa phủ thập điện một trong Diêm La điện điện chủ Diêm La Vương. Chơi ạ, lại là tồn tại bực này xuất hiện, bọn hắn là như thế nào tiến vào chúng ta tạo hóa tiên đô? Chúng ta tạo hóa tiên đô khi nào trở nên buông lỏng như vậy? Thế mà lẫn vào nhiều như vậy địa phủ người, chỉ sợ toàn bộ Diêm La điện đại quân đều tới đi. Tạo hóa tiên đô vô số người đều là hoảng sợ nhìn xem Diêm La Vương, càng có thật nhiều ánh mắt độc đáo hạng người, nhìn thấy sâu trong hư không cái kia rằng có hai kiện tiên khí. 33 khối ngọc giác hiện hóa tam thập tam trọng thiên thế giới, không ít người đều nhận ra đây chính là tạo hóa tiên thổ bản thể. Nó phát tán ra khí tức thật sự là quá kinh khủng, rất có thôn nạp thiên địa vạn vật chi năng. Mà cùng tạo hóa tiên thổ rằng có quỷ dị hình cầu, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, bọn hắn lập tức liền ý thức được, này quỷ dị hình cầu cũng là một kiện chí cao tiên khí. Nghĩ đến đây loại khả năng, không ít người trong lòng run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nguyên lai ngươi chính là Diêm La Vương, nhiều như vậy kỷ nguyên đến, các ngươi Diêm La điện chiếm cứ tại Cản Thiên Tiên vực, trốn đông trốn tây, như trong khe cống ngầm chuột không dám lộ diện, lần này bỏ được đi ra. Hoàng phủ vô kỵ thể nội khí tức như hồng, xông lên tận trời, độc thuộc về vô thượng tiên vương rộng lớn uy áp, đều nghiền ép hướng hư không. Đây chính là các ngươi địa phủ chí cao tiên khí U Minh sao? Nghe đồn đây là Minh Đế khi còn sống chế tạo cực kỳ quỷ dị tiên khí, hôm nay gặp mặt, quả nhiên quỷ quệ khó lường, có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập tạo hóa tiên thổ bên trong. Hoàng phủ vô kỵ ánh mắt rơi vào Diêm La Vương sau lưng quỷ dị hình cầu, thần sắc tràn đầy vẻ kiêng dè. U Minh, hiếm khi xuất thế, Cửu Thiên Tiên vực chỉ nghe tên, cũng rất ít được chứng kiến U Minh, càng không hiểu rõ U Minh có cái gì năng lực đặc thù. Lần này tạo hóa tiên thổ bị xâm nhập, làm cho Hoàng phủ vô kỵ vừa sợ vừa giận, tâm tình đặc biệt tâm trầm. Diêm La Vương cười nhìn lấy Hoàng phủ vô kỵ, nói tạo hóa tiên hoàng, nghe danh không bằng gặp mặt, ta cho tới nay đều từng nghe nói tên tuổi của ngươi, lại một mực vô duyên nhìn thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phi phàm. Kiến thức của ngươi cũng phi phàm. Cái này đích xác là chúng ta địa phủ chí cao tiên khí U Minh, bất quá tạo hóa tiên tổ dù sao cũng là chí cao tiên khí, U Minh lại phi phàm cũng không có khả năng chống rông xâm nhập. Cái này còn muốn cảm tạ tiềm ẩn tại các ngươi nội bộ hoàng tộc vị đồng liêu kia, nếu không, U Minh căn bản không có cơ hội xâm lấn tạo hóa tiên tổ. Hoàng phủ vô kỵ lạnh như băng mắt nhìn Diêm La Vương, nói là chấm cận thần trương bình quyền sao? Trừ tham gia vạn quốc tiên chiến tiên tiêu bên ngoài, cũng chỉ có hắn có cơ hội tiến vào tạo hóa tiên tổ nội bộ. Diêm La Vương không khỏi vỗ tay lên, nói không hổ là tạo hóa tiên hoàng, quả nhiên là thông minh, đáng tiếc, ngươi minh bạch đã quá muộn. Tạo Hóa Tiên Hoàng sầm mặt lại, nói Diêm La Vương, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn, tại ta Tạo Hóa Hoàng tộc sắp xếp không ít gian tế, Hồng Võ Vương là ngươi cố ý bại lộ đến bỏ đi ta lo nghĩ con rơi có đúng không? Diêm La Vương khỏe miệng hơi bệnh, nói Hoàng phủ vô kỵ ngươi quả nhiên là người thông minh, nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Bất quá Hồng Võ Vương cũng không phải ta con rơi, mà là ta vương bại. Mà lại bị nhân lần này đến đây, cũng không phải là xâm lược, mà là giúp đỡ chính thống. Hồng Võ Vương năm đó là chính thống người thừa kế, lại bị đổ vô sĩ cấp kế thừa vị trí. Bây giờ, chúng ta đến đây là vì bình định lập lại trật tự, đến đỡ Hồng Võ Vương điện hạ lại lên đại vị, đây là đại nghĩa. Hoa. Diêm La Vương lời vừa nói ra, đưa tới cả đám sóng to gió lớn. Tất cả mọi người không nghĩ tới Diêm La Vương có thể đem xâm lược nói như vậy đường hoàng, thật sự là càng là vô sĩ. Hoàng phủ Hồng Võ, ta vẫn luôn biết người đối với ta có mang thật sâu khúc mắc cùng thành kiến, nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại hồ đồ cũng không nên cùng đất phủ người cấu kết cùng một chỗ. Hoàng phủ vô kỵ ánh mắt rơi vào Hồng Võ Vương trên thân, trong đôi mắt tràn đầy thất vọng cùng sắc ý, nói nhưng bây giờ, ngươi lại làm cho ta rất thất vọng, kể từ hôm nay, ngươi chính là Tạo Hóa Hoàng tộc tội nhân thiên cổ, là chúng ta hoàng tộc sỉ nhục. Hồng Võ Vương hai mắt trải rộng tơ máu, diện mục dữ tợn mà quát, Hoàng phủ vô kỵ, ngươi là không có nhất tư cách nói câu nói này, nếu không phải ngươi cấp ta hoàng vị, ta sao lại bình đi hiệp chiêu? Cùng đất phủ hợp tác thì như thế nào? Cùng yên lặng vô danh chết giả, ta Hoàng phủ Hồng Võ tình nguyện liều một phát, làm ra một phen sự nghiệp to lớn. Ngươi yên tâm, chờ ta leo lên đại vị về sau, ta sẽ đem Tạo Hóa Tiên Triều đưa đến cao độ toàn mới, lúc đó Tạo Hóa Tiên Triều đem không chỉ xưng bá đông vực, càng đem chế bá toàn bộ Càn Thiên Tiên vực, thậm chí là Cửu Thiên Tiên vực. Hoàng phủ vô kỵ lắc đầu cười lạnh, nhưng lại không phản ứng Hoàng phủ Hồng Võ, toàn thân lại bộc phát ra càng khủng bố hơn khí tức, phảng phất tùy thời đều muốn bộc phát ra sức chiến đấu đáng sợ xuất thủ. Diêm La Vương mở miệng nói, Tạo Hóa Tiên Hoàng, chậm đã. Bây giờ thần miếu thế giới triệt để bị U Minh đại nhân xâm lấn, Tạo Hóa Tiên thổ thiên đạo khí linh đều đã vô lực hồi thiên. Giờ phút này, chúng ta địa phủ điều động hai tên hậu bối tiến vào thần miếu thế giới chỉ vì đi săn các ngươi vạn quốc thiên tiêu, đây là một trận cho hay, ngươi không hảo hảo nhìn xem sao? Các loại xem hết lại đánh cũng không muộn a, ngươi nói đúng không? Nhìn xem đến cùng là các ngươi Tạo Hóa Tiên triều hậu bối lợi hại, vẫn là chúng ta địa phủ tiểu bối càng hơn một bậc đâu. Hoàng phủ vô kỵ ánh mắt hơi khép, không để lại dấu vết mà liếc nhìn trên hư không hình ảnh. Giờ phút này, vô luận là Hoa Điện Hạ hay là Lung Điện Hạ, đã đến trung ương thần sơn, hai người công nhiên đơn đấu 100 chi đội ngũ. Càng đáng sợ chính là 100 chi đội ngũ tại hai người này trong tay căn bản không hề có lực hoàn thủ. Đây là một trận đại đồ sát, bởi vì thực lực sai biệt quá cách xa. Đệ tử cấp yêu nghiệt, hơn nữa còn là hai tên. Hoàng phủ vô kỵ sắc mặt đặc biệt âm trầm. Hoàng kim trên khán đài chúng thế lực chi chủ cũng đều là nhìn lòng đầy căm phẫn, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Trơ mắt nhìn nhà mình địa bàn thiên tài bị địa phủ hậu bối như vậy tàn sát, chuyện này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một trận to lớn xỉ nhục. Diêm La Vương cũng là nhìn về phía trên hư không hình ảnh, gật gù đáp ý địa đạo, ai, thật sự là không có ý tứ, chúng ta địa phủ tiểu bối có chút thô lỗ. Bất quá các ngươi hẳn là sẽ không trách các nàng đi, dù sao đây cũng không phải là lỗi của các nàng, mà là các ngươi Tạo Hóa Tiên triều thế hệ tuổi trẻ quá cay gà. Vũ Nhục, Trần Chuỗi Vũ Nhục. Hừ, Diêm La Vương, kinh người quá đáng, ngươi coi thật sự cho rằng bản hoàng không cách nào câu thông tiên đạo khí linh, đem thần miếu thế giới hai cái này dư nghiệt diệt sát. Hoàng phủ vô kỵ lạnh như băng đạo. Diêm La Vương lắc đầu cười lạnh nói, không cần uổng phí sức lực, U Minh phong cấm chi lực thiên hạ vô song, bị ăn mòn bộ phận, liền xem như Tạo Hóa Tiên thổ cũng không có khả năng một lần nữa lấy được quyền khống chế, trừ phi ngươi lời còn chưa dứt. Diêm La Vương sắc mặt triệt để thay đổi, chỉ gặp hắn trên đỉnh đầu không gian phá tan đến. Một vòng kim quang sông cướp mà ra, hiện hóa ra một tôn kim trùng khổng lồ, một tay lấy Diêm La Vương cùng cả đám toàn bộ đều bao phủ đi vào. Chương 1402 Tam Vương tổng tiến công, chương 1402 Tam Vương tổng tiến công, đông đông đông. Tiếng chuông vang vẳng, quét sạch ra vô tận sóng âm, điên cuồng chấn động giữa thiên địa. Vô thượng tiên khí đặc biệt như thế, đầy trời tiêu tán, lại hiện hóa ra trùng điệp dị tượng, quần quần giữa thiên địa, đặc biệt kinh người. Tạo Hóa Tiên Đô vô số người đều bị chấn động, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem kim trùng hiện uy. Vô thượng tiên khí thật là đáng sợ, nó kim trung chấn động ra chúng ba, cũng đủ để đem toàn bộ Tạo Hóa Tiên Đô cho hủy đi. Nếu không phải là Tạo Hóa Tiên thổ che chở lấy Tạo Hóa Tiên Đô, chỉ sợ một kích này liền có thể làm cho Tạo Hóa Tiên Đô hóa thành đổ nát thê lương. Bất quá, bởi vì Tạo Hóa Tiên thổ cùng U Minh đang không ngừng giằng co đọ sức, cho nên Tạo Hóa Tiên thổ cũng vẹn vẹn chỉ có thể che chở Tạo Hóa Tiên Đô. Mà vờn quanh tại Tạo Hóa Tiên Đô bốn phía vô số sinh mệnh tinh cầu, Thiên Thạch Đại Lục thì là không có may mắn như vậy, cách gần đó đều bị chúng ba hành chốt bụi, cặn bã đều không thừa. Đột nhiên, kim trung bên trong ầm vang bạo hưởng, sau đó lăng không bay lên, nó đấy trung lại toát ra từng đạo quỷ quyệt mà lạnh lẽo kiếm mang. Đám người lúc này mới thấy rõ, tại quần quần lạnh lẽo trong kiếm quang, một thanh tạo hình quỷ dị cốt kiếm thình lình xuất hiện. Kiếm này trường dài 7 thước, nhìn qua là dùng một vị nào đó trí cường giả xương đùi luyện chế mà thành. Cốt kiếm chỗ chuôi kiếm, có khắc một thần bí mà quỷ dị đồ đằng, nó đồ đằng là một tấm diện mục dữ tợn nam nhân gương mặt. Đặc biệt là trên cốt kiếm phát tán ra quần quần mà kinh khủng uy áp, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, lại không kém chút nào kim trung. Rầm rầm rầm. Kim trung cùng cốt kiếm vào trong hư không tung hoành giao kích, oanh minh rung trời, từng đạo trung ba cùng sâm bạch kiếm khí không ngừng đan xen, bộc phát ra từng luồng sóng chấn động cực kỳ đáng sợ. Vô luận là Tạo Hóa Tiên trung hay là Diêm La cốt kiếm, đều là nhất đẳng vô thượng tiên khí. Cái này hai kiện vô thượng tiên khí khí linh càng là tại Tạo Hóa Tiên hoàng cùng Diêm La vương trong tay khôi phục, bộc phát ra độc thuộc về vô thượng tiên khí toàn bộ uy năng. Trong khoảnh khắc, hai kiện vô thượng tiên khí va chạm hàng trăm hàng ngàn bên dưới, vô tận tiên lực tung hoành hư không, bộc phát ra cực hạn sáng chói hào quang. Phanh! Đột nhiên, một đạo bóng trắng bay ngược mà đến, bị Diêm La Vương ôm đồm trong tay. Diêm La Vương sắc mặt âm trầm phát hiện, Diêm La cốt kiếm lại đã rơi vào hạ phòng, nó lơi kiếm ánh sáng có chút ảm đạm, đang không ngừng gào thét. Hừ! Tạo hóa tiên hoàng, đột nhiên tập kích không khỏi quá mức bị ổi đi. Ngươi đường đường tiên hoàng, lại vẫn làm được ra chuyện thế này đến. Diêm La Vương thần sắc kiên kỵ đạo. Hoàng phủ vô kỵ cường đại, có chút vượt qua Diêm La Vương ngoài ý liệu, có thể tại ngắn như vậy thời gian liền áp chế hắn Diêm La cốt kiếm. Hoàng phủ vô kỵ lãnh đạm nói Diêm La Vương, có thể cho những người khác cũng đi ra rồi hả? Nếu Hồng Vũ Vương làm phản, ta nghĩ các ngươi địa phủ hoặc nhiều hoặc ít cũng biết chúng ta tạo hóa tiên triều đại khái tình huống. Chỉ bằng ngươi một vị địa phủ địa chủ, muốn đến tạo hóa tiên triều quấy rối, vậy còn còn lâu mới đủ tư cách. Diêm La Vương lông mày nhíu lên, vừa định muốn rảo biện thời điểm, hắn hậu phương đen kịt hình cầu, lại là phun ra nuốt vào ra rất nhiều người ảnh. Bọn này hình bóng lắc lư bóng người, phân hai nhóm, trong đó một nhóm người cầm đầu là một tên hòa thượng đầu trọc. Tên này hòa thượng đầu trọc lại cũng không giống bình thường hòa thượng như vậy từ tường hòa ái, mà là tràn đầy khí tức tà ác. Hắn mặc một bộ màu tím đen cà sa, trên mặt cùng đầu trọc đều là vẽ lấy màu tím đen quỷ dị hình xăm, thứ nhất hai tròng mắt cũng là quỷ dị màu tím đen. Tay phải của hắn nắm lấy hắc kim sen lẫn chuyển kinh đồng, ống thể trải rộng đen kịt mà tà ác phù văn, nhìn kỹ lại, những này phù văn đen kịt tựa như đang sống, tại ống mặt ngoài thân thể không ngừng du tẩu chuyển động. Mà đổi thành một nhóm người, cầm đầu là tên nữ tử tóc trắng, nàng một bộ áo trắng, da thịt tái tuyết, toàn thân cao thấp đều là trắng, ngay cả khuyên thai đều là màu tuyết trắng. Cả người nhìn qua phảng phất như là dùng một loại nào đó óng ánh sáng long lanh mỹ ngọc điêu khắc thành, trắng loá mắt, trắng không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là nàng này cặp kia bạch đồng, nhìn qua gần như trong suốt, lại ẩn chứa nhiếp nhân tâm phách quỷ dị chi lực, làm cho người khó mà nhìn gần. Kinh người hơn chính là, nữ tử tóc trắng cùng tà ác hòa thượng trên người tán phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, thế mà còn tại Diêm La Vương phía trên. Đặc biệt là nữ tử tóc trắng, khí tức của nàng thật là đáng sợ, rất có hoành ép chư thiên, khí thôn lục hợp bát hoang chi thế. Địa phủ thập điện trung chuyển vòng điện điện chủ chuyển luân vương, còn có A Liên điện điện chủ A Liên Vương hoàng phủ vô kỵ triệt để không bình tĩnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm tà ác hòa thượng cùng nữ tử tóc trắng. Ổ quay điện cùng A Liên điện, tại địa phủ thập điện bên trong, xếp hạng đều tại Diêm La điện phía trên. Đặc biệt là A Liên điện, là địa phủ thập điện bên trong ba vị trí đầu thế lực cường đại, vẻn vẹn cái này một điện nội tình đều không kém gì Vạn Sơ tiên triều cùng Cửu Lê tiên triều yếu như vậy điểm đế cấp thế lực. Đặc biệt là A Liên Vương, chính là vô thượng tiên vương bên trong chí cường giả, từng đơn thương độc mã giết chết qua trong cùng giai vô thượng tiên vương tồn tại. Vạn Sơ tiên hoàng, Cửu Lê tiên hoàng tự nhiên cũng nhận ra chuyển luân vương cùng A Liên Vương, lưỡng đại tiên hoàng sắc mặt đều tái rồi. Vô luận là chuyển luân vương hay là A Liên Vương, đều là vô thượng tiên vương bên trong cường giả, đặc biệt là A Liên Vương, mặc dù tại vô thượng tiên vương bên trong vậy cũng là nghe đến đã biến sắc tồn tại kinh khủng. Dù cho là Vạn Sơ cùng Cửu Lê hai người liên thủ, bọn hắn đều chưa hẳn sẽ là A Liên Vương đối thủ. Thế nhân đều nói tạo hóa tiên hoàng kinh tài tuyệt diễm, diễn có chuẩn đế chi tư, ta lúc đầu còn không tin, bây giờ thấy một lần, ngược lại cũng có chút tin tưởng. Chuyển luân vương chậm rãi chuyển kinh đồng, tím đen đồng tử, ẩn chứa tàn nhẫn, lạnh như băng nhìn chằm chằm hoàng phủ vô kỵ, từ ngươi quật khởi bất quá mấy trăm cái kỷ nguyên, so với chúng ta những lao gia hỏa này đều muốn nhỏ hơn nhiều lắm, có thể tu luyện tới trình độ này, quả nhiên là lợi hại. A Liên Vương một đôi bạch đồng, cũng là có chút hăng hái đánh giá hoàng phủ vô kỵ, nói tạo hóa tiên hoàng, ngươi ẩn tàng ngược lại là rất sâu, từ khi đột phá vô thượng tiên vương liền không còn xuất thủ, dấu tài, lại không biết chưa phát giác cũng đến cảnh giới cỡ này. Hoàng phủ vô kỵ sắc mặt đặc biệt nghiêm trọng, hắn cũng không nghĩ tới địa phủ lần này lại lớn như vậy thủ bút, lại hết thảy phái tới ba vị điện chủ, mà lại trong đó còn có A Liên Vương dạng này trí cường giả. Vạn Sơ Minh, Cửu Lê Minh, bây giờ chính là tạo hóa tiên triều nguy cấp tổn vòng chi thu, lấy địa phủ cách làm, bọn hắn tuyệt sẽ không để cho các ngươi chỉ lo thân mình. Bây giờ chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể phá vỡ cục diện này, nếu không hai vị cũng phải bị thay bày bả gió. Vạn Sơ Tiên Hoàng, Cửu Lê Tiên Hoàng trong đầu gần như đồng thời vang lên hoàng phủ vô kỵ truyền âm, hai người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hoàng phủ vô kỵ, lại là giữ im lặng. Hoàng phủ vô kỵ ánh mắt hơi khép, Vạn Sơ, Cửu Lê hai người trầm mặc, làm hắn trong lòng cảm giác nặng nề, cũng minh bạch hai người cho ra cuối cùng đáp án. A Liên, ổ quay, đồng loạt ra tay, cấp tốc đem hoàng phủ vô kỵ diệt sát. Diêm La Vương liếc mắt A Liên Vương cùng chuyển luân vương, trầm giọng nói, tốc chiến tốc thắng. A Liên Vương gật đầu, ngọc túc vượt ngang mà ra, đẩy trời bạch liên chống giống mà ra, mà A Liên Vương từng bước một điểm tại bạch liên phía trên, nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực nhanh chóng như lôi đỉnh. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Chuyển luân vương chắp tay trước ngực, trong tay nó chuyển kinh đồng đống nhiên mở rộng, cuồn cuộn ma khí tung hoành như rồng. Chuyển luân vương ngồi ngay ngắn ở chuyển kinh đồng bên trên, hướng phía hoàng phủ vô kỵ đánh tới. Diêm La Vương nét miệng cười một tiếng, cầm trong tay Diêm La cốt kiếm phối hợp với chuyển luân vương, A Liên Vương thẳng hướng hoàng phủ vô kỵ phía sau. Cùng lúc đó, trải rộng trên hư không đầy trời địa phủ quỷ tướng xuất lĩnh lấy vô số quỷ lại phát động tổng tiến công. Trong lúc nhất thời, đầy trời bóng người như bách quỷ dạ hành, sát nhập vào tạo hóa tiên đô bên trong. Chương 1403 đạp bạch liên mà đến nữ nhân, chương 1403 đạp bạch liên mà đến nữ nhân thần miếu thế giới. Trung ương thần sơn dưới chân, từng nhánh đội ngũ đều là hội tụ ở này, tại Trương Bình Quyền thông chi cửa thứ hai sau khi kết thúc, ẩn tàng tại chỗ tối đội ngũ nhao nhao xuất thế. Nếu cửa thứ hai kết thúc, như vậy bọn hắn tự nhiên tạm thời ngưng chiến, sau đó chờ đợi cửa thứ ba mở ra. Rốt cục chống đến cửa thứ hai kết thúc a, thật sự là không dễ dàng a. Siêu hạng tiên quốc đội ngũ quá cường đại, trong khoảng thời gian này một mực tại đi săn chúng ta cao đẳng tiên quốc đội ngũ, làm hại chúng ta làm rất lâu rùa đen rút đầu. Còn tốt hiện tại kết thúc, tiến vào top 100 tên, lần này cũng coi là yên tâm. Còn sót lại gần 100 chi đội ngũ nghị luận ở Mỹ, đại bộ phận đội ngũ đều ăn ý cùng phía trước nhất 4 chi đội ngũ tách ra một khoảng cách. Mà cái này 4 chi đội ngũ tự nhiên là Vân Lam Tông, Tử Tiêu, Mở Mịt cùng Bích Du Lịch 4 chi siêu hạng tiên quốc đội ngũ. Đối với các đại cao đẳng tiên quốc đội ngũ đám người may mắn, Lục Văn Sâm, Chu Thiên Dực, Tử Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương 4 người này tâm tình lại đặc biệt phức tạp cùng thất bại. Ai có thể nghĩ tới, Thiên Chi Tiêu Tử bọn hắn, thế mà lại lấy quất nhục như vậy phương thất bại bởi từng người đều chưa biết cấp thấp tiên quốc thiên tài. Mặc dù Lục Văn Sâm, Chu Thiên Dực bọn người tâm tình phức tạp, nhưng cũng là thua tâm phục khẩu phục. Mộ Phong cùng Cốt Vương một trận chiến, chỉ để làm bọn hắn nhìn thấy bọn họ cùng Mộ Phong ở giữa chênh lệch đến cỡ nào cách xa. Ai, cùng cái này Mộ Phong cùng cái thời đại, chúng ta cũng thật xem như gặp vận đen tám đời a. Chu Thiên Dực than thở, trong miệng không ngừng phàn nàn. Tử Lăng Yên có chút bất đắc dĩ, móc móc lỗ tai, nói Chu Thiên Dực, ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm, một mực tại phàn nàn, lỗ tai của ta đều nhanh nghe ra cái tới. Chu Thiên Dực lườm Tử Lăng Yên một chút, tức giận bất bình còn muốn lên tiếng thời điểm, lại bị Lục Vạn Sâm đánh gãy. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Từ Trương đại nhân nói cửa thứ hai sau khi kết thúc, còn lại đội ngũ đại bộ phận tất cả tập hợp nơi này, nhưng Trương đại nhân lại chậm chạp không có xuất hiện. Lục Vạn Sâm lông mày nhíu lên, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp, thanh âm trầm thấp bên trong mang theo một tia kinh nghi. Thẩm Kế Dương cười nói, ta muốn Trương đại nhân là đang đợi Mộ Phong đi. Dù sao Mộ Phong tiến vào Trung ương Thần Miếu sau, một lát cũng ra không được đi. Chu Thiên Dực than thở địa đạo, thật âm Mộ Phong à, Trung ương Thần Miếu bên trong thế nhưng là tập hợp 100,000 đại la huyền khí cùng đạo tắc, một khi hắn thu hoạch được sau, khả năng như vậy đột phá, ai, ta im miệng. Khi Chu Thiên Dực còn muốn đoán trách thời điểm, Lục Văn Sâm, Tử Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương ba người đồng thời gầm thét. Chu Thiên Dực trừng mắt nhìn, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nói đến Đại Thịnh Tiên Quốc đội ngũ một mực chưa từng thấy, trừ Mộ Phong bên ngoài, ta nhớ được bọn hắn đội ngũ còn có 6 người à? Tử Lăng Yên đôi mắt đẹp quét về phía hậu phương đông đảo trong đội ngũ, tiên thức quét ngang, lại không phát hiện Đại Thịnh Tiên Quốc đội ngũ, có chút nghi hoặc nói. Lục Vạn Sâm thản nhiên nói, Đại Thịnh Tiên Quốc đội ngũ, trừ Mộ Phong bên ngoài, những người còn lại đều là sâu kiến, không có Mộ Phong che chở, đoán chừng sớm đã bị người đào thải ra khỏi cụ. Chu Thiên Dực, Thẩm Kế Dương cùng Tử Lăng Yên ba người đều là gật đầu. Đại Thịnh Tiên Quốc có thể đạt tới bây giờ độ cao, đều là bái Mộ Phong một người ban tặng. Siêu. Đột nhiên, chân trời chỗ, từng đóa bạch liên hiện hiện, tựa như một đầu trắng tinh không tì vết băng gấm, cấp tốc bay lượn mà đến. Trong nháy mắt, trung ương thần sơn phương viên mấy ngàn dặm phạm vi, đầy trời bạch liên, trải rộng hư không, nó dâng lên mà ra tiên quang, chiếu rọi chư thiên, vừa chiếu vào cổ. Từng kia ánh mắt nhìn về phía chân trời chỗ, bọn hắn ngạc nhiên trông thấy, một tên nữ tử tuyệt mỹ chân đạp xanh trắng, chậm rãi mà đến. Bước liên tục nhẹ bước, nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực xúc địa thành thốn, vẹn vẹn hơn 10 bước, liền đã đang lâm đám người phía trên, cao vút mà đứng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vậy nữ dáng người cao gầy, hộc trí loan ngừng, tựa như một gốc không nhiễm bụi bặm tiên liên. Nàng cơ thể như lúc sơ sinh hải nhi chất ra, bóng loáng mà non mịn, đỏ bên trong tấu trắng, có ánh sáng long lanh, yểu điệu tư thái để cho người ta sợ hãi thán phục. Vẹn vẹn đứng ở nguyên địa, nàng tựa như minh châu tỏa hào quang, xuất trần yêu kiều, tú lệ không gì sánh được, thần tú nội luận, ngọc cốt thiên thành. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nàng này dung mạo tựa như bao phủ một cỗ sa mỏng giống như lung khói, khó mà thấy rõ dung mạo của nó. Xuyên thấu qua lung khói, nàng này gương mặt hình dáng như ẩn như hiện, không khó coi ra, nếu là thật sự cho lộ ra, nàng này dung nhan lại sẽ là cỡ nào chi tuyệt thế vô song. Càng làm mọi người tại đây hoảng sợ là, tên này nữ tử thần bí toàn thân tản ra khí tức, lại như núi, như vực sâu như biển, sâu không lường được. Ngươi là người phương nào? Lục Vạn Sâm lông mày nhíu lên, không khỏi đứng dậy, trầm giọng đối với nữ tử thần bí hỏi. Địa phủ A Sen điện thiếu địa chủ, nữ tử thần bí chậm rãi mở miệng, thanh âm của nàng thanh thúy mà êm tai, lại lộ ra sâu triệt thanh lãnh. Lời vừa nói ra, chân núi chúng đội ngũ triệt để sôi trào. Lục Vạn Sâm, Chu Thiên Dực bọn người càng là con ngươi thít chặt thành châm. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tại thần miếu trong thế giới, thế mà trà trộn vào đến chỗ này phủ người. Sao lại có thể như thế đây? Nàng này là thế nào trà trộn vào tới? Nhưng bọn hắn đích đích sát sát chưa bao giờ thấy qua nàng này, hiển nhiên nàng này xác thực không phải vạn quốc thiên tiêu. Thật sự là buồn cười. Ngươi đến cùng là ai? Địa phủ là không thể nào xuất hiện ở nơi này, ngươi nếu là còn dám nói hiệu nói vượng, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cửu Hoàng Tiên Quốc Hoàng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, mang theo đội ngũ ra khỏi hàng, hắn đưa ra chất vấn. Hoa Điện Hạ liếc mắt Hoàng Thiên Vũ, xanh thẳm ngón tay ngọc lăng không điểm nhẹ, nó đầu ngón tay lại nở rộ một đóa bạch liên hoa. Siêu. Bạch liên hoa đột nhiên biến mất, như một đạo tia chớp màu trắng, hướng phía Hoàng Thiên Vũ tiêu xả mà ra. Hoàng Thiên Vũ sắc mặt biến hóa, một cỗ mãnh liệt nguy cơ tử vong xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn gầm thét lên tiếng, tế ra một cây trường thương hỏa hồng, một thương quét ngang mà ra. Lệ. Một thương ra, vô tận tiên diễm dâng lên mà ra, lại hiển hóa ra một đầu khổng lồ hỏa phượng hoàng, trao liệm cửu thiên, bổ giết về phía lớp đến bóng trắng. Phanh. Bạch liên hoa cấp giết mà đến, lại trong chớp mắt liền xuyên thủng hỏa phượng hoàng. Tại vô số người dưới ánh mắt kinh hãi, hỏa phượng hoàng đột nhiên diệt vong. Phốc phốc. Hoàng Thiên Vũ phun ra một ngụm máu tươi, hắn khó có thể tin túi đầu nhìn về phía chỗ ngực một đóa bạch liên hoa. Bạch liên gốc rễ quán xuyên Hoàng Thiên Vũ tim, đâm xuyên qua trái tim của hắn, lại không ngừng cướp lấy nó tinh huyết. Trắng tinh không tì vết cánh sen, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đỏ tươi, như máu nhuộm giống như thê mỹ mà kiểu diễm. Phù phù. Hoàng Thiên Vũ ngửa mặt lên trời trùng điệp ngã trên mặt đất, đám người lúc này mới phát hiện, Hoàng Thiên Vũ huyết đục triệt để khô gắt, thành một bộ không có tình cảm thấy khô. Mà cắm ở Hoàng Thiên Vũ tim bạch liên hoa, triệt để thành huyết liên hoa, tại vô số dưới ánh mắt hoảng sợ, chậm rãi nở rộ, ngạo nghễ mà đứng. Tĩnh. Toàn trường đều im lặng. Vô luận là Lục Vạn Sâm, Chu Thiên Dực, Từ Lăng Yên, Thẩm Kế Dương hay là tại trận những người còn lại, đều rung động mà nhìn xem một màn này. Hoàng Thiên Vũ chính là cao đẳng tiên quốc bên trong mạnh nhất thiên tiêu một trong, là gần với ngũ đại siêu hạng tiên quốc thiên tiêu cao thủ, tu vi là chân tiên cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Cao thủ như vậy, thế mà bị nữ tử thần bí này một chiêu tiêu diệt. Càng làm cho người ta sợ hãi hay là nữ tử thần bí chiêu thức quá mức quỷ dị. Chương 1442 đại đế tử rằng có chương 1442 đại đế tử rằng có gia hỏa này là cái gì quái thai. Mau bỏ đi có vài chi đội ngũ đại kinh thất sắc, bọn hắn lặng yên không một tiếng động với lui, sau đó cấp tốc hướng phía trung ương thần sơn chạy ra ngoài. A, không cố sát khí này quá kinh khủng đi, không cần a. Đừng giết ta nhưng rất nhanh, cách đó không xa truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ gặp chúng đội ngũ hậu phương, từng đạo sát khí tựa như cuồng chiều cuốn tới, phô thiên cái địa đánh tới. Những sát khí này quá kinh khủng, giống như thực chất giống như tạo thành phô thiên cái địa huyết hải, rầm rầm cọ rửa mà đến. Nguyên bản muốn lặng yên không một tiếng động đảo tẩu mấy chi đội ngũ, đối diện đụng phải cỗ này thực chất sát khí hình thành huyết hải, trong nháy mắt bị dìm ngập, diệt sát. Mà tiếng kêu thảm thiết tự nhiên đưa tới phía trước đội ngũ chú ý, nhất thời, từng nhánh đội ngũ đều là sắc mặt kinh hãi, nhao nhao nhượng bộ lui binh. Nhưng sát khí như cùng chiều, không chút kiêng kỵ đánh tới, không có gì không giết, điên cuồng phá hủy lấy hết thảy, cực kỳ bá đạo. Lục Vạn Sâm hừ lạnh một tiếng, mang theo Tử Tiêu Tiên Quốc đội ngũ xông cướp mà ra, tập hợp toàn đội chi lực, nên hướng kinh khủng huyết hải. Nhưng làm cho Lục Vạn Sâm sắc mặt đại biến chính là, hắn tập hợp toàn đội tiên lực, cùng huyết hải dễ dàng sụp đổ. Quần quần huyết hải trong nháy mắt bao phủ mà đến, muốn đem chọn chi Tử Tiêu Tiên Quốc đội ngũ đều là úp. Trợ giúp Lục Vạn Sâm. Không phải vậy tất cả mọi người muốn bị đào thải. Chu Thiên Dực hét lớn một tiếng, xuất lĩnh lấy Vân Lam Tiên Quốc đội ngũ vào tới, hiệp trợ Tử Tiêu Tiên Quốc ngăn tại huyết hải phía trước. Từ Lăng Yên, Thẩm Kế Dương cũng là lần lượt xuất lĩnh lấy đội ngũ, cùng Lục Vạn Sâm, Chu Thiên Dực bọn người liên hợp cùng một chỗ. Bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn hôm nay chỉ có thể mọi người đồng tâm hiệp lực, nếu không, tất nhiên muốn bị tiêu diệt từng bộ phận, sau đó toàn quân bị diệt. Từng nhánh đội ngũ đều lướt đến, nhao nhao tế ra riêng phần mình tiên khí, cổ động toàn thân tiên lực đến gấp rút tiếp viện Lục Vạn Sâm bọn người. Rốt cục ngăn trở kinh khủng huyết hải xâm nhập, nhưng mọi người sắc mặt lại đặc biệt khó coi, bởi vì vẹn vẹn như thế lập tức, lại có mười mấy chi đội ngũ tử tại sát khí kinh khủng bên trong. Các ngươi nhìn, huyết hải chỗ sâu có người đột nhiên, trong đội ngũ có người kinh hô, đưa tới Lục Vạn Sâm, Chu Thiên Dực các loại những người còn lại chú ý chỉ gặp quần quần tàn phá bừa bãi huyết hải chỗ sâu, một đạo thẳng tắp mà cao gầy bóng hình xinh đẹp, từng bước một đi tới, phảng phất như là một vị từ địa ngục mà đến sát thần. Đợi đi đến chỗ gần, đám người rốt cục thấy rõ bóng hình xinh đẹp này bộ mặt thật. Đây là tên tư thế hiên ngang tuổi trẻ nữ nhân, một bộ kình trang, sau đầu ghim lên đuôi ngựa dài. Nữ tử khuôn mặt dịu dàng động lòng người, là một bộ tiêu chuẩn tiểu gia bích ngọc dung mạo, nhưng nàng hai tròng mắt kia lại đặc biệt lạnh nhạt, lại ẩn chứa sát ý ngập trời. Càng kinh khủng chính là, nàng này toàn thân trên dưới tản ra sát khí, quá mức khủng bố, giống như thực chất. Đám người mới chợt hiểu ra, minh bạch cái này khủng bố như thế huyết hải giống như sát khí, đúng là trước mắt nữ tử này phát tán mà ra. Nàng này chính là hành tẩu bên trong sát thần, sát ý tuyệt thế, những nơi đi qua, huyết hải cuồn cuộn, khắp nơi đều là tu la địa ngục. Lục Vạn Sâm, Chu Thiên Dực các loại siêu hạng tiên quốc thiên tiêu, tâm thần hoảng hốt, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn hắn chấn kinh, nàng này đến cùng là giết bao nhiêu người, mới có thể tản mát ra đáng sợ như vậy sát khí? Ngươi là ai? Lục Vạn Sâm thần sắc kiên kỵ, nghiêm nghị quát hỏi. Sát khí nữ tử liếc mắt Lục Vạn Sâm, lãnh đạm nói ngươi là cái thá gì? Yếu cùng con kiến hôi, cũng có tư cách biết tên của ta. Lục Vạn Sâm giận dữ, trong lòng tràn đầy sỉ nhục, hắn thế mà bị nàng này như vậy khinh thị, cái này khiến tâm cao khí ngạo Lục Vạn Sâm vạn phần không cam lòng. Nàng là Diêm La Điện thiếu điện chủ, người xưng Lung Điện hạ. Lúc này, trên hư không, chân đạp hoa sen tuyệt đại nữ tử, chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh lãnh bên trong mang theo một tia trêu chọc. Lục Vạn Sâm, Chu Thiên Dực đám người sắc mặt triệt để trầm xuống, trong lòng run rẩy. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử trẻ tuổi, lại là địa phủ thiếu điện chủ, lại đều là đế tử cấp yêu nghiệt. Cấp bậc như vậy cường giả, bọn hắn ở đây căn bản không người sẽ là đối thủ của nó. Hoa Điện hạ, ai cho phép ngươi lộ ra tin tức của ta? Lung Điện hạ ngước mắt, sinh hồng con ngươi sát ý sôi trào mà nhìn chằm chằm vào Bạch Liên nữ tử, sau lưng nó biển máu vô tận đột nhiên xông lên tận trời. Hoa Điện hạ đôi mắt đẹp hơi khép, bấm tay gảy nhẹ, đóa đóa Bạch Liên nàng trước người nở rộ, dễ như trở bàn tay đỡ được kinh khủng huyết hải. Ngươi muốn đối với ta động thủ? Hoa Điện hạ lạnh như băng nhìn chằm chằm Lung Điện hạ. Những người này đều là ta, ngươi nếu là dám ảnh hưởng ta, ta liền giết ngươi. Ngươi nếu không muốn chết, liền lăn. Lung Điện hạ lạnh như băng quát lớn, phía sau hư không huyết hải triệt để sôi trào, như từng tòa núi lửa phun trào nham tương giống như, huyết hải nhao nhao xông lên tận trời, quý vi trắng quan. Chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ta? Ba phen mới bận khiêu khích ta, thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Muốn chết? Hoa Điện hạ hừ lạnh một tiếng, nàng trong nháy mắt kinh lôi, từng đóa bạch liên hoa tựa như thế gian ám khí kinh khủng nhất, từ bốn phương tám hướng hướng phía Lung Điện hạ tiêu xả mà đi. Đến rất đúng lúc, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, chết cho ta. Lung Điện hạ cười lạnh một tiếng, bàn chân đặt mạnh, vô cùng vô tận huyết hải bỗng nhiên bốc lên, lại từ huyết hải chỗ sâu, chui ra một đầu lại máu me đầy đầu rồng, nên thiên mà kích. Rầm rầm rầm. Huyết long cùng bạch liên vào trong hư không va chạm, bộc phát ra một đạo lại một đạo đáng sợ bạo tạc, đầy thiên đô là huyết long cùng bạch liên giao kích ba động, cực kỳ khủng bố mà kinh người. Thật là đáng sợ. Hai tên này đều là đế tử cấp yêu nghiệt, bọn hắn chiến đấu chúng ta căn bản gánh không được. Đó là cái cơ hội tốt, mau trốn. Hai người bọn họ lên nội chiến, cơ hội ngàn năm một thở. Chân núi, gian nan chống cự lấy huyết hải từng nhánh đội ngũ, mắt thấy Hoa Điện Hạ, Lung Điện Hạ hai người giao chiến, bọn hắn nhìn chuẩn thời cơ, chạy từ phía. Nhưng rất nhanh, những đội ngũ này cũng không thoát khỏi rất xa, liền lần lượt bị dư âm chiến đấu tai họa, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Mà có chút may mắn đội ngũ thì là thuận lợi sống qua chiến trường, nhưng ở đến biên giới thời điểm, bọn hắn thì là triệt để tuyệt vọng. Chỉ gặp trung ương thần sơn phương viên mấy ngàn dặm phương vị, triệt để bị vô số huyết hải cùng bạch liên bao phủ, tạo thành một loại cực kỳ đáng sợ kết giới. Lục Văn Sâm, Chu Thiên Dực các loại bốn chi siêu hạng tiên quốc đội ngũ, cũng là liên thủ trốn đến khu vực biên giới, tại nhìn thấy nơi đây kết giới sau, cũng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ta cũng không tin anh không ra kết giới này. Lục Vạn Sâm hai con ngươi tử ý sáng lên, lập tức buộc phát ra tử huyết bá thiên thể, tế ra bản mệnh tiên khí, toàn lực anh kích kết giới. Nhưng rất nhanh, bạch liên cùng huyết hải đồng thời mãnh liệt mà đến, Lục Vạn Sâm phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược mấy chục mét, cả người thành huyết nhân. Nguyên bản cũng muốn động thủ Chu Thiên Dực, Tử Lang Yên cùng Thẩm Kế Dương bọn người dọa đến cũng không dám động thủ. Xong, chúng ta triệt để xong. Chu Thiên Dực mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn nghe bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cùng tại trong kết giới điên cuồng giao chiến hai đạo bóng hình xinh đẹp, hắn cũng tuyệt vọng. Đáng giận, vì sao Trương đại nhân đến nay cũng không có xuất hiện, có hắn tại, lập tức liền có thể bắt giữ hai cái này địa phủ dư nghiệt. Tử Lang Yên tức giận bất bình nói. Lục Vạn Sâm ho ra một ngụm máu, thở dài, nói đều đi qua đã lâu như vậy, Trương đại nhân tới không được. Địa phủ người có thể đi vào, ta muốn cùng Trương đại nhân thoát không giá quan hệ. Chu Thiên Dực, Tử Lang Yên cùng Thẩm Kế Dương bọn người đều là con ngươi thích chặt thành châm, sắc mặt kinh hãi. Điều đó không có khả năng đi. Trương đại nhân hắn Chu Thiên Dực vừa định lúc nói chuyện, lại hoảng sợ trông thấy cái kia không đoạn giao chiến hai bóng người chiến đến bọn hắn bên này. Cuộc chiến đấu đáng sợ dữ ba, giống như ngập trời biển động lật út mà đến. Vô luận là Lục Vạn Sâm, Chu Thiên Dực hay là trong đội ngũ tất cả mọi người đều bị bao phủ, sau đó hủy diệt. Chương 1405 sinh không thể luyện chúng tiên tiêu, 1, chương 1405 sinh không thể luyện chúng tiên tiêu, 1, thần miếu thế giới, thí luyện quảng trường. Tương đạo truyền tống quang mang sáng lên, lần lượt từng bóng người bị truyền tống đi ra, bọn hắn đều là ánh mắt mê mang, khắp khuôn mặt là đắng chát chi sắc. Cái kia hai tên địa phủ đế tử cấp yêu nghiệt thật là đáng sợ, các nàng thậm chí đều không có nhằm vào chúng ta, chỉ là lên nội chiến, nó dư âm chiến đấu liền đào thải chúng ta. Ai, đây chính là đế tử cấp yêu nghiệt trô đáng sợ, chúng ta cùng bọn hắn căn bản không phải một cái cấp độ tồn tại, trên lệch quá xa. A, đây là địa phương nào? Không phải thí luyện quảng trường sao? Làm sao biến thành loại này quỷ bộ dạng a? Ngoa tạo, những này mạch lạc màu đen là cái gì? Không được qua đây a, từng người truyền tống đi ra thiên tiêu. Một bên cảm khái Hoa Điện Hạ cùng Lung Điện Hạ đáng sợ, một bên cũng chú ý tới hoàn toàn biến dạng thí luyện quảng trường. Siêu siêu siêu, chỉ gặp trải rộng tại trong quảng trường vô số mạch lạc màu đen, phô thiên cái địa mà đến, trong nháy mắt đem những thiên kiêu này ba tầng trong ba tầng ngoài bọc lại, chỉ lộ ra một viên đầu. Càng làm bọn hắn hơn rung động là, những này mạch lạc màu đen quá cường đại, bọn hắn dây rủa căn bản chính là phí công. Phần Diệp Hoàng các loại một đám sớm bị trói buộc người, thì là chết lặng nhìn xem một màn này. Lại là từng đạo truyền tống quang mang sáng lên. Lục Văn Sâm, Chu Thiên Dực, Tử Lăng Niên cùng Thẩm Kế Dương cùng bọn hắn xuất lĩnh đội ngũ cũng nhao nhao truyền tống đi ra. Thật sự là đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là dư âm chiến đấu, chúng ta liền bị đào thải. May mà chúng ta trên người có thế thân tiên phủ, không phải vậy đều phải chết. Chu Thiên Dực từng ngụm thở dốc, trong đôi mắt còn có chưa tỉnh hồn. Lục Vạn Sâm thì là thần sắc đờ đẫn, liên tiếp đất bị đánh bại, để trong lòng của hắn ngạo ý triệt để trừ khử, tràn đầy cảm giác bị thất bại. Nhưng rất nhanh, Lục Vạn Sâm liền phát hiện thí luyện quảng trường dị trạng. Chỉ gặp toàn bộ quảng trường bị quỷ dị mạch lạc màu đen trải rộng, lại bị bọc thành đen kịt hình cấu thể, giống như một tòa lồng giam. Ở giữa không trung, vô số cây mạch lạc rủ xuống, mỗi một cây mạch lạc màu đen phía dưới đều rủ xuống treo từng đạo trong chăn ba tầng ngoài bao quanh thân ảnh. Mà Phân Diệp Hoàng liền thình lình xuất hiện, đang sinh không thể luyến mà nhìn xem bọn hắn. Ngoa tạo, đây là đã xảy ra chuyện gì? Phân Diệp Hoàng, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Lục Vạn Sâm quá sợ hãi, vô ý thức văng tụ. Phân Diệp Hoàng hữu khí vô lực nói không đổi, chờ các ngươi cũng giống ta như vậy treo ngược lên sau, ta chậm rãi nói với các ngươi. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ân. Lục Vạn Sâm nhíu mày, nhưng lời còn chưa dứt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lóe lên trong đầu. Chỉ gặp bốn phương tám hướng quét sạch ra từng đạo mạch lạc màu đen, lại phô thiên cái địa bạo tới. Lục Vạn Sâm gầm thét địa bạo phát ra toàn lực, toàn thân tử quang ngút trời, thi triển tử huyết bá thiên thể, toàn lực chống lại. Chu Thiên Dực, Tử Lăng Yên, Thần Kế Dương cũng là dẫn theo riêng phần mình đội ngũ cùng Lục Vạn Sâm bọn người liên hợp, chống cự lại bốn phương tám hướng mạch lạc màu đen. Nhưng làm bọn hắn tuyệt vọng là, mạch lạc màu đen thật là đáng sợ, bọn hắn bất kỳ công phạt hoặc là phòng ngự, tại mạch lạc màu đen trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Bởi vì bọn họ bất luận cái gì tiên thuật, tiên lực tại đánh vào mạch lạc màu đen phía trên, không chỉ có không thể phá hủy người sau, ngược lại còn bị nó triệt để hấp thu. Mà từng kiện tiên khí tức thì bị từng đầu mạch lạc màu đen ép thành mảnh vỡ. Lục Văn Sâm, Tử Lăng Yên, Chu Thiên Dực bọn người thì là trong nháy mắt bị lít nha lít nhít mạch lạc màu đen bao phủ. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn từng cái bị mạch lạc màu đen ba tầng trong ba tầng ngoài bọc cái cực kỳ chặt chẽ, giống như màu đen cái tằm, chỉ lộ ra một cái đầu đi ra, rủ xuống treo ở giữa không trung. Lục Văn Sâm, Chu Thiên Dực, Tử Lăng Yên bọn người ủ rũ cúi đầu than thở, trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng càng nhiều hay là cảm giác bất lực. Mạch lạc màu đen quá kinh khủng, trong đó ẩn chứa lực lượng làm bọn hắn kinh hồn tăng đảm, đó là viễn siêu bọn hắn tưởng tượng lực lượng. Nếu không phải là những này mạch lạc màu đen đối bọn hắn cũng không có sát ý, bọn hắn căn bản cũng không phải là bị bắt sống đơn giản như vậy, mà là sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Phân Diệp Hoàng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nên cùng chúng ta hảo hảo nói một chút đi. Lục Vạn Sâm gặp dãy rùa không có kết quả, ánh mắt rơi vào Phần Diệp Hoàng trên thân, trầm giọng nói. Phần Diệp Hoàng vẫn như cũng là một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, đảo mắt cá chết, cá ướp muối địa đạo, có thể à, chuyện là như thế này theo Phần Diệp Hoàng kể rõ, Lục Vạn Sâm, Chu Thiên Dực bọn người thì là càng nghe càng giật mình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tiên Hoàng Cận Thần Trương Bình Quyền, lại là địa phủ nằm vùng nội gian. Khi biết Hoa Điện Hạ, Lung Điện Hạ thân phận của hai người sau, Lục Vạn Sâm liền suy đoán Trương Bình Quyền có vấn đề, nhưng cũng không có hướng địa phủ nội gian chôn mớn.